Chương 385, như bẻ cành khô chí mạng quang ảnh. Phúc. Một đạo lợi khí nhập thể âm thanh vang vọng toàn trường. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sửng sốt. Lão Ngũ, chết rồi. Bọn họ hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Năm người quen biết đã lâu, đương nhiên hiểu rất rõ lão Ngũ thực lực. Ở trong tối giết cùng ẩn nấp những phương diện này, bọn họ xưa nay chưa từng nhìn thấy người thứ hai so với lão Ngũ làm tốt. Cái này cũng là bọn họ mặc dù có thể thành làm minh đệ nguyên nhân. Thế nhưng hiện tại, lão Ngũ bị phát hiện rồi. Không chỉ có là bị phát hiện, thậm chí Diệp Hàn còn ở bên cạnh hắn giấu lại một cái đòn bí mật, có thể lão Ngũ đều đang không có phát hiện. Này ha không phải nói, ở ẩn nấp cùng ám tập một đạo, Diệp Hàn dĩ nhiên cũng vượt qua hắn. Đây cũng quá khủng bố đi. Tâm niệm mới vừa lên, xuyên thấu thanh đã truyền đến. Bọn họ lập tức biết, lão Ngũ trúng chiêu. Đồng thời, đây nhất định là Diệp Hàn sát chiêu. Lão Ngũ khẳng định đã chết rồi, chết ở cái kia một vùng tăm tối bên trong. Kết quả này cho bọn họ mang đến xung kích thực sự là quá lớn. Không nói cái khác, ở Diệp Hàn tùy tiện truy tiến vào thời điểm, bọn họ đối với lão Ngũ chờ mong là rất lớn. Bởi vì cảnh tượng như vậy đã từng xảy ra không ít lần, một cái võ giả thường thường đều là ở tối bỏ mặc chính mình thời điểm, cũng chính là truy đuổi người khác, quyết định sinh tử thời điểm, tính cảnh giác kém cỏi nhất, điều này cũng chính là ám tập tốt nhất điều kiện. Vì lẽ đó, ở trong lòng bọn họ, hiện tại Diệp Hàn phải làm là một kẻ đã chết, cũng không định đến hiện thực, nhưng vừa vặn cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn đi ngược lại, từ người, dĩ nhiên là lão Ngũ. Lão Ngũ đều chết rồi, lão Tam còn khả năng kế tục sống tiếp sao? Tất cả mọi người tâm thần dùng mình, ý thức được cái này càng trọng yếu hơn vấn đề. Khó. Quả nhiên, còn chưa chờ lão Ngũ thân thể bị xuyên qua nặng nề tiếng vang tiêu tan, Diệp Hàn bóng người đã đuổi theo bay ngược mà ra Mục Siêu, đáy mắt lệ mang lóe lên, căn bản cũng không có nửa điểm do dự, một quyền đệm xuống. Phúc. Ở Mục Siêu sắp nứt cả tim gan sợ hãi dưới, Diệp Hàn này cuồng bạo một quyền, trực tiếp nện ở mũi của hắn tiến lên. Rào. Dòng máu bắn tóe, vô cùng thế thảm. Mục Siêu toàn bộ mặt, trong nháy mắt ao ham xuống, hồng bạch huyết tương tùy ý sụp đổ, còn thân thể của hắn, đương nhiên cũng tại này cô cự lực dưới mạnh mẽ nện ở trên mặt đất, bắn lên một chỗ bụi mù. Chỉ là, kỳ thực ở thi thể của hắn còn chưa gần cây mặt đất thời điểm, hắn đã hồn phi phách tán, chỉ là một cái thể xác. Trong nháy mắt, liền tử hai người, Lão Ngũ, Lão Tam, đều chết rồi. Ba người còn lại thấy cảnh này, trong nháy mắt bối rối. Này vẫn là người có thể làm được sự tình sao? Này không phải ở chiến đấu a, vốn là một hồi nghiền ép, một hồi như bẻ cành khô nghiền ép. Trốn. Khi thấy Diệp Hàn một lần nữa xoay người lại, ở ba người còn lại trong lòng, đây là ý niệm duy nhất. Trốn. Thoát được càng xa càng tốt, rời xa vị này hung thần. Bước ra liền triệt. Ba người này cũng là quả đoán, xem Diệp Hàn ngang dọc vô song dáng vẻ một chút cũng không còn báo thù ý nghĩ, xoay người liền muốn trốn. Chỉ tiếc, tốc độ của bọn họ lại há có thể cùng Diệp Hàn đánh đồng với nhau. Hừ. Hừ lạnh một câu, Diệp Hàn đấy mắt đột nhiên tránh qua một đạo hàn quang, tiếp theo một cái chớp mắt, thân hóa màu tím điện quang, lại biến mất. Tốc độ của hắn quá nhanh, thậm chí ngay cả phong đều đuổi không kịp. Người thoát được sao? Châm chọc cười gần truyền vào hai lỗ tai, để Khôi Ngô lão đại lập tức cương ở tại chỗ, sắc mặt khó coi, xoay người lại, đáy mắt hàn mang phun trào, đã làm tốt thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành chuẩn bị. Nhưng là, khi hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, sau lưng dĩ nhiên là không có một bóng người. Người đâu? Người đương nhiên ở, chỉ có điều không phải ở sau người hắn, mà là ở đỉnh đầu của hắn. Khôi Ngô lão đại hầu như là theo bản năng ngẩng đầu lên, chính nhìn Diệp Hàn lăng không trôi nổi, ở sau lưng của hắn, một đôi bóng ánh rực rỡ màu vàng hỏa xí long lánh không thôi. Chân phượng hỏa dược. Đây là thượng cổ phượng văn đại thành, trong cơ thể dòng máu phượng hoàng hoàn toàn bị kích hoạt sau một món lễ lớn. Tuy rằng Diệp Hàn hiện tại chỉ là thiên nguyên cảnh võ tu, chỉ có thể tìm hiểu ra này một chút xíu truyền thừa, thế nhưng ở thiên nguyên cảnh trong vòng, biết bay, này đã là tối ghê gớm năng lực rồi. Khôi Ngô lão đại chỉ cảm giác mình cổ họng phát khô, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, đáy mắt mới vừa rồi còn phun trào không ngừng dâng trào sát ý trong nháy mắt tiêu tan không thấy hình bóng. Không có sức chống cự, Diệp Hàn là có cái người. Này nói cách khác, hắn đã đứng ở thế bất bại, mà chính mình chỉ có thể dựa vào hai chân chạy đi, căn bản cũng không có thành công chạy trốn cơ hội. Trận chiến này, thất bại, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Khôi Ngô lão đại nhận mệnh, mà Diệp Hàn đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, nhưng mình căn bản khinh thường ra tay, hơi suy nghĩ, màu đen sương mù lần thứ hai ở bên cạnh hắn phun trào, một thanh sắc bén cực điểm lưỡi dao sắc lặng yên lướt ra khỏi, đến thẳng Khôi Ngô lão đại trên gáy đầu người. Chỉ có Diệp Hàn bản tôn, đương nhiên liền đuổi theo cuối cùng còn lại cái kia hai cái tiểu tử. Ngăn ngắn sau ba hơi thở, Diệp Hàn lại trở về chiến trường trung ương, chu vi khắp nơi bừa bộn, tiên vân hỏa liệu, đều là chiến đấu vết tích. Không, phải nói là một hồi nghiền ép. Tề chiến năm người, đồng thời đạt được thắng lợi cuối cùng, hơn nữa năm người này còn đều là giống như chính mình thân phận chí tôn thần điện hậu tuyển nhân, là mỗi cái vị diện thế giới người tài ba. Phần này chiến tích, Gia Hàn đương nhiên hết sức hài lòng. Hắn xác thực đã rất mạnh. Dù cho là chân nguyên tinh nhị phẩm, tựa hồ cũng đã không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng hiện tại, Diệp Hàn nhưng không có tâm tình đi vì chính mình cao hứng ủng hộ, hắn xa xa xem hướng về phía trước cách đó không xa cái kia mảnh rừng tùng, đáy mắt tinh mang lóe lên. Vân Mộc Dao. Diệp Hàn có thể chưa từng có quên chính mình đi tới nơi này nguyên nhân. Nếu như Mục Siêu năm người nói tới đều là thật sự, như vậy Vân Mộng Giao 89 phần 10 là ở phía trước vùng rừng tùng này bên trong. Thế nhưng, hắn cũng nhớ tới Mục Siêu năm người đối với Vân Mộng Giao đánh giá, nguy hiểm. Vân Mộng Giao là nguy hiểm. Thậm chí ngay cả năm người này cũng không dám tùy tiện bước vào, còn muốn tìm năm cái người chết thế, như vậy đến cùng là bao lớn nguy hiểm. Diệp Hàn không thể nào tưởng tượng được. Hắn càng không cách nào phán đoán ra, này nguy hiểm đến cùng đối với mình hội tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhưng là, giai nhân liền ở trong đó, Diệp Hàn không thể không đi. Đứng tại chỗ suy nghĩ nửa ngày, Diệp Hàn rốt cuộc quyết định tùy tùng nội tâm ý nghĩ, tiến vào. Ta ngược lại muốn xem là ra sao nguy hiểm, có thể làm cho năm cái chí tôn thần điện hậu tuyển nhân như vậy kinh hoàng. Tâm niệm nhất định, Diệp Hàn lại không nửa điểm do dự, bay thẳng đến phía trước cây thông lâm đi đến. Đương nhiên, dọc theo đường đi hắn là vô cùng cẩn thận, vẫn chưa thu hồi thiên ma phân thân, để hắn vẫn ở chính mình phía trước, vì chính mình tra xét con đường. Lặng yên không một tiếng động, hết thảy đều rất bình tĩnh. Thế nhưng cũng quá bình tĩnh. Vừa tiến vào tới đây, Diệp Hàn liền cảm giác mình tựa hồ là xuyên thấu một tầng không nhìn thấy môn, tiến vào một cái mới tinh không gian cùng thế giới. Ở đây, hết thảy đều là lặng lẽ, chỉ là nhưng tràn ngập không tên nguy hiểm khí tức. Nguy hiểm từ đâu tới đây? Dù cho thần hồn của Diệp Hàn bản nguyên đã cùng nhân quả nghiệp hỏa dương viêm hòa làm một thể, có thể vẫn cứ không cách nào phán đoán gian này cảm giác nguy hiểm đến cùng là vì sao mà tới. Mà giữa lúc hắn cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, không dám có bất kỳ đường đột thời gian, đột nhiên, ai? Phía trước, một đạo sắc bén cực điểm âm thanh đột nhiên vang lên. Là Vân Mộng Giao âm thanh. Tuy rằng hồi lâu không thấy, thế nhưng Diệp Hàn vẫn là trong nháy mắt nhận ra thanh âm này khởi nguồn, tinh thần lập tức dùng mình. Ở Vân Mộng Giao tiếng nói bên trong, hắn càng nghe ra vô tận kiêng kỵ cùng cảnh giác, trong lòng lại là vừa kéo. Nhìn dáng dấp, Vân Mộng Giao ở Vân Dương Bí Giới quá không một chút nào tốt. Diệp Hàn tinh thần chấn động, đang muốn tăng nhanh bước chân, theo tiếng chạy đi. Nhưng chính vào lúc này, đột nhiên, xèo. Liên tục mấy đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, nhân vì chúng nó là đồng thời đến, vì lẽ đó âm thanh hòa làm một thể, lại như là đồng nhất sự vật gây nên, thế nhưng Diệp Hàn nhưng bay ở phía trước thiên ma phân thân nhìn thấy, phía trước trong rừng rậm, năm đạo quang ảnh hóa thành dải lụa, cùng nhau hướng chính mình vị trí bắn nhanh mà đến. Quang ảnh. Tâm thương quang ảnh, Diệp Hàn căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Huống chi, từ những này quang ảnh trên người, Diệp Hàn không có cảm nhận được bất kỳ sức mạnh khí tức, phảng phất vô hình. Thế nhưng, ngay khi Diệp Hàn chuẩn bị đem chúng nó coi là không có gì thời gian, đột nhiên, vụ. Thần hồn rung động. Không, không phải thần hồn, mà là cùng mình thần hồn bản nguyên hòa làm một thể nhân quả nghiệp hỏa dương viêm. Hồi lâu chưa từng có thể cảm nhận được quá chí mạng cảm giác nguy hiểm, đột nhiên lại một lần nữa ở Diệp Hàn đấy lòng dựng lên, để cả người hắn trong nháy mắt dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nguy hiểm chí mạng, là phía trước này năm đạo quang ảnh. Chúng nó là món đồ gì? Chương 386, lấy mạng hào quang trí tuệ cơ linh uy hiếp. Diệp Hàn cũng không tự đại. Thế nhưng, hắn cho rằng mình bây giờ không biết còn mạnh hơn Vân Mộng Giao bao nhiêu, thế công của nàng, chính mình hẳn là chống đỡ được. Nhưng là giữa lúc hắn lòng sinh chống đối tâm ý thời gian, đột nhiên, vụ. Cùng mình thần hồn bản nguyên hòa làm một thể nhân quả nghiệp hỏa dương viêm dĩ nhiên càng thêm mãnh liệt chấn động lên, tựa hồ là ở báo trước, chính mình căn bản là không có cách ngăn trở này năm đạo quang ảnh tập kích. Sao có thể có chuyện đó? Diệp Hàn khó có thể tin. Thế nhưng, hắn vẫn là rất tín nhiệm nhân quả nghiệp hỏa dương viêm. Ở dĩ vãng thời gian bên trong, nó không biết trợ giúp chính mình tránh thoát bao nhiêu lần hẳn phải chết nguy hiểm. Vì lẽ đó lần này, dù cho năm đạo quang ảnh căn bản là coi chính mình thiên ma phân thân vì là không có gì, trực tiếp hướng chính mình mà tới, Diệp Hàn vẫn cứ không do dự nữa, xoay người liền chạy. 36 kế, tẩu vi thượng sách. Đi trước tuyệt vời. Bỏ rơi này năm đạo quang ảnh. Nhưng mà, khi vận chuyển lôi tốc vũ ý, đem tốc độ của chính mình tăng lên đến tuyệt đối đỉnh cao, Diệp Hàn lúc này mới phát hiện, chính mình vẫn là coi khinh này năm đạo quang ảnh. Tốc độ của bọn họ thực sự là quá nhanh, dùng nhanh như chớp bốn chữ để hình dung đều không một chút nào quá đáng. Thậm chí so với mình buôn tốc độ chạy đều phải nhanh hơn một kia. Đồng thời theo chúng nó không ngừng áp sát, Diệp Hàn cũng là cảm giác được trong lòng cảm giác nguy hiểm càng ngày càng rõ ràng, khiến người ta đứng ngồi không yên. Không có cách nào rồi. Diệp Hàn đáy mắt nơi sâu xa tinh mang lóe lên, bên ngoài thân đột nhiên có ánh vàng sáng lên. Thượng cổ phượng văn, chân phượng linh dực. Trong nháy mắt, Diệp Hàn bay lên trời. Không có đại địa cùng trọng lực làm ràng buộc, Diệp Hàn tốc độ lập tức tiêu thăng đến cực hạn. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn cũng chỉ có thể đem này năm đạo quang ảnh xa xa mà truy ở phía sau, muốn thoát khỏi căn bản là không thể. Năm đạo quang ảnh phảng phất liền như vậy trực tiếp khóa chặt hắn, không rời không bỏ, để Diệp Hàn lông mày trong nháy mắt mạnh mẽ nhăn lại. Phiền phức. Này năm đạo quang ảnh đến cùng là cái gì công kích, làm sao cũng khó dây dưa như vậy. Diệp Hàn bắt đầu có chút nôn nóng rồi. Hắn thậm chí thử nghiệm vận dụng chính mình chân dương nguyên lực, thử nghiệm khoảng cách xa đem này không biết là hà loại sức mạnh năm đạo quang ảnh tách ra. Chỉ tiếc, hắn thất bại. Này năm đạo quang ảnh liền phảng phất không có chân chính năng lượng hình thể giống như vậy, chính mình chân dương nguyên lực từ trong đó xuyên qua, căn bản là không có cách đối với chúng nó tạo thành một chút xíu ảnh hưởng. Thấy cảnh này, Diệp Hàn không những không có gấp, đen kịt trong mắt đột nhiên sáng lên. Không phải vật chất cấp độ công kích, lẽ nào là thần hồn cấp độ? Diệp Hàn ở trong lòng làm ra suy đoán. Hắn hoàn toàn có chính mình căn cứ. Bởi vì tu luyện giới hết thể thế tiến công, bằng không chính là vật chất cấp độ thế tiến công, bằng không chính là hồn đạo cấp độ. Nếu chính mình chân dương nguyên lực đối với nó vô hiệu, như vậy thật sự có khả năng là hồn đạo thế tiến công. Diệp Hàn nghĩ tới đây, hai cái tay lập tức tụ lại ở trước người, mười ngón phiên phi gian, một đạo phức tạp cực điểm màu vàng dấu ấn lập tức thành hình. Diệt hồn tiên ấn. Đây là Diệp Hàn cho tới nay mới thôi ngoại trừ thiên ma phân thân ở ngoài duy nhất am hiểu hồn đạo thế tiến công. Tuy rằng đối lập cho hắn hiện tại sức chiến đấu mà nói, diệt hồn tiên ấn lực sát thương căn bản không coi là cái gì, thế nhưng làm thăm dò phương pháp, vẫn là có thể. Diệp Hàn đột nhiên bung tay lên, cái này diệt hồn thiên ấn lúc này hướng về theo sát phía sau tùy tùng năm đạo quang ảnh lao đi. Nhưng mà ngay khi hắn chờ mong nhìn kỹ, khiến cho người kinh ngạc một màn phát sinh. Bạch, Cùng vừa nãy hắn vung lên chân dương nguyên lực giống nhau như lúc, Diệt Hồn Tiên Ấn dĩ nhiên cũng trực tiếp xuyên qua võ đạo mông lung quang ảnh, biến mất ở bên trong trời đất. Vô hiệu, vẫn là vô hiệu. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ, này năm đạo quang ảnh cấp độ dĩ nhiên siêu thoát rồi vật chất cấp độ cùng hồn đạo cấp độ. Diệp Hàn lông mày mạnh mẽ nhăn lại, rơi vào đăm chiêu. Rốt cục, ở đây đủ hơn 10 tức sau khi, nhưng thấy thiếu niên đen kịt trong mắt đột nhiên lượn lên. Không đúng, trên thế giới thế tiến công không chỉ là này hai loại. Rồi cùng võ giả ở con đường võ đạo trên lựa chọn như thế, có chuyên tu linh đạo, cũng có chuyên tu hồn đạo, mà ngoài ra, còn có một loại người, thể tu. Bọn họ am hiểu chính là và khí huyết. Chẳng lẽ, này năm đạo quang ảnh chỉ, cũng không phải là thần hồn của ta, cũng không phải ta linh lực trong cơ thể, mà là thân thể và khí huyết. Một đạo ý niệm trước đó chưa từng có ở Diệp Hàn đấy lòng hiện lên, đồng thời trực tiếp đã xảy ra là không thể ngăn cản. Có thể, hay là đúng là như vậy? Diệp Hàn tinh thần dùng mình, tựa hồ rốt cuộc tìm được phương hướng. Thế nhưng, tuy rằng làm ra suy đoán, có thể tưởng tượng muốn chứng thực chính mình suy đoán, không có chút nào đơn giản. Diệp Hàn cũng không thể cầm cơ thể chính mình đặt mình vào nguy hiểm làm thí nghiệm chứ. Nhưng hắn cũng không phải không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Hàn đấy mắt tinh mang lóe lên, lập tức nghĩ tới cụ thể chủ ý, sau lưng hai cánh chấn động, đã thay đổi buôn ba phương hướng, hướng cách mình gần nhất Tùng Lâm chạy đi. Này không phải hoàn toàn tĩnh mịch cánh rừng, ở đây có các loại dã thú, thậm chí hung thú. Diệp Hàn nhảy xuống, lại trong nháy mắt rút lên, nhưng ở trong tay của hắn, hách nhưng đã thêm một con đáng thương thỏ. Đây chỉ là núi rừng bên trong bình thường nhất một con thỏ, vừa vặn có thể làm Diệp Hàn thử nghiệm đối tượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Hàn đã trở tay ném đi, này con đáng thương thỏ thậm chí ngay cả dãy rủa cơ hội đều không có, hướng tùy tùng sau lưng Diệp Hàn năm đạo mông lung quang ảnh lao đi. Mà lần này, Diệp Hàn chờ mong cái kia một màn rốt cục giáng lâm rồi. Bạch, một đạo kêu khẽ ở trên hư không vang lên, ở Diệp Hàn căng thẳng nhìn kỹ, con kia đáng thương thỏ ở đụng chạm đến trong đó một đạo mông lung quang ảnh trong nháy mắt, tiểu tiểu thân thể trong nháy mắt hóa thành hư không, thậm chí ngay cả một tia cho cặn đều không có để lại, biến mất ở bên trong trời đất. Mà đồng dạng biến mất, còn có một đạo mông lung quang ảnh. Đến đây, tùy tùng sau lưng Diệp Hàn mông lung quang ảnh hách nhưng đã từ năm đạo đã biến thành bốn đạo. Quả nhiên là như vậy. Trước mắt tình cảnh này, lúc này để Diệp Hàn tâm thần chấn động mạnh, càng là ở đấy lòng thầm hô mạo hiểm. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Mục Siêu lúc trước đối với mình nhiều phiên căn dặn, vì sao phải để cho mình ở nhảy vào trong rừng rậm sau, quả đoán đi tới, không muốn bảo tồn thực lực. Nguyên lai, dụng tâm hiểm ác của hắn là ở đây. Hắn biết Vân Mộng Giao có kinh khủng như vậy thủ đoạn, là chính mình hoàn toàn không có cách nào chống đối, lúc này mới kể cả hắn muốn bị huynh đệ ở Vân Dương bi giới mỗi cái trong thành trì, lựa chọn ra chính mình người theo đuổi, cũng là người chết thế. Nhưng để Mục Siêu không nghĩ tới chính là, Diệp Hàn tâm tư dĩ nhiên như vậy nhạy bén, dĩ nhiên để hắn tìm tới biện pháp giải quyết. Hữu hiệu, vậy thì kế tục dùng. Như vậy thời khắc mấu chốt, Diệp Hàn căn bản không có đối với những này phổ thông dã thú sản sinh tương tiếp, lấy tay một chiều, đầy đủ bốn con không giống dã thú bị hắn từ dưới thân trong rừng rậm nói ra, vung tay lên, cùng nhau hướng phía sau hiếm hoi còn sót lại bốn đạo quỷ bí quang ảnh lao đi. Sau một khắc, kết quả tự nhiên không cần giải thích. Năm đạo quỷ bí quang ảnh, toàn bộ biến mất không thấy hình bóng, mà Diệp Hàn trong cơ thể từ lâu hắn cùng thần hồn bản nguyên hòa làm một thể nhân quả nghiệp hỏa dương viêm cũng rốt cục không lại cảnh báo chấn động. Nguy cơ rốt cục giải trừ. Diệp Hàn lúc này dừng lại thân hình, thở một hơi thật dài. Này quá nguy hiểm. Nếu không phải là mình đầu óc xoay chuyển nhanh, cố gắng mình bây giờ cũng đã sớm rơi vào cùng vừa nãy biến mất không còn tăm hơi cái kia năm con dã thú kết quả giống nhau. Có thể trong nháy mắt, Diệp Hàn con mắt lại lần nữa híp lại, kỳ quái. Vân Mộng Giao trên người lúc nào có như thế quỷ bí mà cường hãn đồ vật? Chẳng lẽ, điều này cũng cùng Mục Siêu nói thiếu chủ cái viên này ngọc bội có quan hệ? Suy nghĩ lấp lóe, Diệp Hàn một lần nữa đi tới thị lộ. Nguy cơ giải trừ, là thời điểm đi nhìn một lần Vân Mộng Giao. Chương 387, chúng thấy giai nhân kỳ lạ hạ thạch. Đương nhiên, ở tao ngộ vừa nãy hung hiểm sau khi, Diệp Hàn đã không có như vậy tự lớn. Hắn đã có thể xác định, ở Vân Mộng Giao trên người, xác thực có thể có để cho mình rơi vào nguy hiểm chí mạng đồ vật. Nó thả ra ngoài quang ảnh mặc dù đối với thần hồn, linh lực không hề nhận biết, nhưng nó nhằm vào chính là thân thể. Loại này thế tiến công, tương đương hung hiểm. Phải biết, thân thể là một cái võ giả tất cả căn bản. Ngoại trừ vực ngoại thiên ma như vậy trời sinh kỳ lạ cơ thể sống ở ngoài, bất kỳ sinh linh, một khi không có thân thể, tất nhiên sẽ chắc chắn phải chết. Trừ phi thần hồn của hắn mạnh mẽ tới trình độ nhất định, có thể đông dưng sinh tồn. Nhưng người như vậy thật sự có sao? Ít nhất Diệp Hàn xưa nay chưa từng nhìn thấy. Dù cho là chính mình lão tổ tông, ở khi còn sống đứng hàng võ đạo tám tầng, thiếu một chút liền đến chi tôn vị trí, cũng không cách nào làm được điểm này, chỉ có thể y dựa vào trước ngực mình cái này kỳ lạ linh châu, mới có thể làm cho mình tàn hồn vẫn liền như vậy sống tiếp. Vì lẽ đó, khi làm lại một lần nữa tiếp cận Vân Mộng Giao vị trí cây thông lâm, Diệp Hàn đã thêm ra một cái tâm nhãn, ở hắn bên trong nhận chữ vật, có thêm mười mấy con dã thú thi thể. Chúng nó cũng đã chết rồi. Nếu quang ảnh kia là nhằm vào huyết đủ, dã thú là chết hay sống đương nhiên liền không có quan hệ, chỉ nếu có thể ngăn trở chúng nó là được rồi. Diệp Hàn cũng không biết Vân Mộng Giao đến cùng có thể triển khai bao nhiêu lần tương đồng thủ đoạn. Nhưng cứ chính hắn tính toán, uy lực như thế thế tiến công, nàng hẳn là cũng không phát ra được bao nhiêu lần. Hô, một lần nữa trở lại cây thông lâm biên giới, Diệp Hàn không khỏi thở dài ra một hơi. Hắn bây giờ rốt cuộc biết vùng rừng tùng này vì sao là hoàn toàn tĩnh mịch. Có như vậy quang ảnh tồn tại, làm sao có khả năng không phải hoàn toàn tĩnh mịch? Nơi này sinh linh, e sợ cũng đã tử hết. Diệp Hàn nín hơi ngưng thần, giống nhau lúc trước, cẩn thận tới gần, để cho mình thiên ma phân thân ở mặt trước dò đường. Quả nhiên, khi lại đi tới mới vừa mới tao ngộ nguy hiểm vị trí thì đột nhiên, ai? Cút ra ngoài. Vân Mộng Giao tiếng kêu chói tai lại vang lên, đồng thời ở tiếng thét này bên trong, còn có chút Hứa sợ hãi, phảng phất đã biết được, hai lần đến đây đều là cùng một người. Như vậy, nàng đương nhiên muốn sợ hãi. Gặp chiến tất thắng quang ảnh dĩ nhiên thất lợi, không có Chu Diệt kẻ xâm lấn, điều này làm cho nàng làm sao không khủng hoảng. Đồng thời, cùng Diệp Hàn tưởng tượng như thế, thanh âm chưa dứt, phía trước lại là năm đạo mông lung quang ảnh gào thét mà đến, về quyển làm người ta sợ hãi khủng bố gợn sóng. Giống nhau như lúc, nhìn cùng lúc trước dáng dấp không có khác biệt gì mông lung quang ảnh, Diệp Hàn không sợ hãi phản cười, xoay cổ tay một cái, bên trong nhẫn chữ vật đã lướt ra khỏi mấy con dã thú thi thể, tiến lên liên tiếp, năm đạo quang ảnh thậm chí ngay cả tới gần quanh người hắn bên trong Hứa đều không làm được, trực tiếp biến mất ở trong hư không, tương tự biến mất, còn có cái kia mấy bộ thi thể. Tiếp tục như vậy, sẽ không có gặp nguy hiểm chứ? Diệp Hàn thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm thần ung dung, kế tục tiếp cận. Quả nhiên, Vân Mộng Giao phảng phất cũng biết thủ đoạn của chính mình mất đi hiệu lực, liên tục nát tạm tiếng bước chân ở cây thông lâm nơi sâu xa vang lên, Diệp Hàn nghe được, đội vã vận chuyển thân hình, nhanh chóng truy đuổi, càng cao giọng hơn hô to, đừng sợ, là ta là Diệp Hàn. Diệp Hàn. Vào giờ phút này, sâu thẳm tùng trong rừng cây, Vân Mộng Giao hoàn toàn không còn nữa ngày xưa cao lãnh tiên tử răng dấp, ở trên mặt của nàng treo đầy hoảng loạn, càng có mấy phần sợ hãi. Đặc biệt là khi, nhận ra được có người đang đến gần, nàng càng như là một con chịu đến lớn lao kinh hãi con thỏ nhỏ, núp ở tại chỗ không thể động đậy. Nàng vốn cho là vận dụng cái kia hung ác thủ đoạn tay, đối phương đã mất mạng. Thế nhưng không nghĩ tới, cái thanh âm kia lại xuất hiện rồi. Vân Mộng Giao lập tức hoảng rồi, lần thứ hai vận dụng nàng không phải đến bạn bất đắc dĩ tuyệt đối không muốn vận dụng đồ vật. Vật này không phải có thể liên tục vận dụng, mỗi cách nửa canh giờ mới có thể liên tục vận dụng hai lần. Nếu là lại quá nửa canh giờ một lần cũng không dùng vận dụng, chính mình liền sẽ chủ động kích hoạt một lần. Vân Mộng Giao chính là như vậy trơ mắt nhìn toàn bộ tùng trong rừng cây bất luận to nhỏ, hết thể sinh linh toàn bộ biến mất ở vật này bên dưới. Vân Mộng Giao bị bức ép bất đắc dĩ, lần thứ hai vận dụng, mà lần này giống nhau vừa nãy, đã chìm biển lớn. Vân Mộng Giao rốt cục ý thức được, chính mình gặp phải ghê gớm người, lúc này liền muốn chạy trốn vong. Nhưng mà đúng vào lúc này, trước sau tồn ở đấy lòng âm thanh kia đột nhiên vang lên. Diệp Hàn. Danh tự này nàng quá quen thuộc, hoặc là nói, nàng xưa nay đều không có quên quá danh tự này. Đó là nàng người đàn ông đầu tiên, cũng là duy nhất nam nhân. Ở Vân Dương Bi giới lang bạt những ngày qua, Vân Mộng Giao vẫn cứ đang thỉnh thoảng nhớ tới cái kia vẫn tính nhỏ yếu thiếu niên, thường thường hội nghĩ, hắn hiện tại đến tuột cùng đi tới một bước nào, ở này cùng hung cực các tu luyện giới, có hay không còn sống sót. Đặc biệt là ở đoạn thời gian gần đây, bị được truy sát, Vân Mộng Giao nhớ tới trong lòng thiếu niên kia số lần càng ngày càng nhiều, hầu như mỗi ngày đều hội nhớ tới. Nàng cần một cái cánh tay. Dù cho cái này cánh tay cũng không tính quá kiên cố bền chắc, nhưng có lúc Vân Mộng Giao cũng sẽ nhân vì chính mình ý nghĩ này mà xấu hổ. Như vậy quá không tốt, dù cho hắn hiện tại đến rồi cũng sẽ rơi xuống giống như chính mình quẫn cảnh. Huống chi đây căn bản không hiện thực, đây là Vân Dương Bí Giới, không phải Thiên Nguyên Đại Lục, Diệp Hàn tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Nhưng vào lúc này, này đạo thời khắc vang vọng ở nàng đấy lòng âm thanh thật sự đột nhiên vang lên, để Vân Mộng Giao trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ, tự lẩm bẩm, không thể, không thể, đây tuyệt đối không phải thật sự, hắn làm sao hội đi tới nơi này? Không có thể là lão tổ tông để hắn vào đây, có phải là hắn hay không, đến tột cùng có phải là hắn hay không? Vân Mộng Giao rơi vào vô biên do dự bên trong, mà những ngày qua mỗi ngày mệt mỏi buôn ba thoát thần, từ lâu làm cho nàng thần kinh căng thẳng đến mức tận cùng. Khi làm không chỉ là nguy hiểm vẫn là may mắn lần thứ hai đến, Vân Mộng Giao hầu như có triệt để dấu hiệu hầm mất, nàng thật sự không muốn lại tiếp tục như vậy trốn xuống. Thậm chí có lúc Vân Mộng Giao đều hy vọng chính mình đã sớm chết quên đi, miễn cho gặp khổ như thế sở. Đặc biệt là hiện tại càng thêm rõ ràng, quên đi, không trốn, nếu như là kẻ địch, vậy hãy để cho hắn giết ta đi. Vân Mộng Giao rốt cục nhận mệnh. Thế nhưng dù vậy, nàng vẫn cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn vừa nãy đạo kia quen thuộc phương hướng âm thanh chuyển tới, đáy mắt tinh mang sáng quắc, trong lòng còn ẩn giấu duy nhất một thoáng hy vọng. Hán, đến cùng có phải là Diệp Hàn? Rốt cục, soạn. Dầm dạc cây thông lâm lần thứ nhất bị xé rách, một cái lối nhỏ bị mở ra đến, ở Vân Mộng Giao căng thẳng cực điểm nhìn kỹ, một cái gầy gò bóng người rốt cục xuất hiện ở sự nghiệp bên trong. Cái thân ảnh này cùng nàng trước đó tưởng tượng tuyệt nhiên không giống. Hoặc là nói, ta cùng nàng trước đó đối với Diệp Hàn ấn tượng tuyệt nhiên không giống, cả người ánh vàng tỏa sáng, sau lưng thậm chí còn triển khai một đôi linh dự, uy phong lẫm lẫm, khác nào hỏa thần hạ phàm. Thế nhưng, khi thấy gương mặt đó thì, Vân Mộng Giao lập tức ngây người. Là Diệp Hàn. Đúng là hắn. Chính mình không phải đang nằm mơ, những này càng không phải ảo giác của chính mình. Trong lòng mình mong mọi người đàn ông kia, rốt cục tìm đến mình rồi. Diệp Hàn. Một tiếng rên rỉ, gào khóc, Vân Mộng Giao cũng không còn cách nào kiên trì, lập tức sủi lơ trên đất. Cho đến ngày nay, nàng rốt cục cũng lại không tiếp tục kiên trì được. Từ đại bi đến đại hỷ, thật sự chỉ có trong nháy mắt. Thậm chí, nàng liền Diệp Hàn âm thanh đều không có lần thứ hai nghe được, cả người lập tức ngất đi, rơi vào hồi lâu đều không có một hồi hoàn chỉnh trong giấc ngủ. Diệp Hàn cũng nhìn thấy Vân Mộng Giao, nhìn thấy giai nhân thê thảm, mũi đột nhiên đau xót, khi thấy Vân Mộng Giao ngửa đầu mà rơi vào hôn mê thời gian, hắn vội vã lắc người một cái, đem nàng ôm vào lòng. Giai nhân nhập hoài, rốt cục gặp lại. Nhìn thấy Vân Mộng Giao vẻ vải mà chật vật, một mặt bụi bặm không kịp quản lý dáng vẻ, Diệp Hàn kinh hỉ trong mắt không khỏi đột nhiên co rụt lại, đáy lòng sát cơ bắn tóe. Mục Siêu sau lưng vị thiếu chủ kia, dĩ nhiên đem Vân Mộng Giao bức bách thảm như vậy, thật là đáng chết. Thế nhưng đang khôi phục lý trí sau, Diệp Hàn rồi lập tức bị Vân Mộng Giao trong tay một vật hấp dẫn lấy có tâm thần. Chỉ thấy ở Vân Mộng Giao mở ra tay trái lòng bàn tay, một viên toàn thân đen kịt tối tăm tảng đá liền kề sát ở người trước mềm mại trên da thịt, mặc dù năm ngón tay mở ra, nó cũng chưa từng lướt xuống, lại như là sinh trưởng ở Vân Mộng Giao lòng bàn tay. Sinh trưởng ở. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn nhất thời tâm thần dùng mình. Hắn mơ hồ có loại dự cảm, cái này kỳ lạ tảng đá, rất có thể rồi cùng Vân Mộng Giao vừa nãy liên tục phóng thích hai lần năm đạo quang ảnh có không tên quan hệ. Nhưng mà, khi làm nhận biết được trong lòng Vân Mộng Giao tình trạng cơ thể, Diệp Hàn lại là đột nhiên cả kinh, thậm chí không khỏi kinh kêu thành tiếng, chân nguyên cảnh. Chương 388, hai bên tình nguyện ngày xưa chân tướng chân nguyên cảnh. Không sai, xác thực là chân nguyên cảnh. Chỉ là, đang không có trải qua Vân Mộng Giao đồng ý trước đó, dù cho trong lòng rất là sốt ruột, Diệp Hàn cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem thần hồn xâm nhập Vân Mộng Giao trong cơ thể. Hắn nhận biết được, là Vân Mộng Giao thân thể khí tức, khí huyết quay cuồng, tản mát ra hơi thở sự sống, xác thực là chân nguyên cảnh, hàng thật đúng giá. Chuyện gì thế này? Diệp Hàn giật mình. Tuy rằng cùng Vân Mộng Giao quen biết thời gian, hắn tu vi võ đạo còn không ra hồn, thế nhưng cũng có thể nhìn ra, Vân Mộng Giao thể phách kỳ thực cũng không tính rất mạnh. Nàng sở trường, ở chỗ kiếm pháp của nàng cùng ở kiếm đạo trên tìm hiểu. Nếu như là thời gian qua đi mấy tháng không gặp, Vân Mộng Giao ở kiếm đạo trên tu vi đột phá, đạt đến chân nguyên cảnh, như vậy Diệp Hàn tuyệt đối sẽ không quá giật mình. Bởi vì ở rất lâu trước đó, Vân Mộng Giao cũng đã là thiên nguyên cảnh đỉnh cao hào thủ, mấy tháng mới đột phá, tốc độ như vậy cũng không tính quá kinh người, hoàn toàn có thể tiếp thu. Nhưng là, thể phách trên đột phá, này liền rất không bình thường. Là gặp may đúng dịp, dùng cái gì thiên tài địa bảo, hay là bởi vì nàng lòng bàn tay cái này kỳ quái hắc thạch. Diệp Hàn đấy lòng tạp niệm đông đảo, trong lúc nhất thời nhưng không tìm được chân chính nguyên do là cái gì. Không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi Vân Mộng Giao tỉnh lại, chuyên môn hỏi dò nàng. Liền, Diệp Hàn ngồi trên mặt đất, đem Vân Mộng Giao đầu đặt ở bắp đùi của chính mình trên, nhìn giai nhân liền như vậy ngủ say, không nhúc nhích, giống như bản thạch. Nhưng kỳ thực ở đáy lòng, Diệp Hàn lửa giận đã sớm đột phá phía chân trời, thiếu một chút liền muốn áp chế không nổi. Căn bản không cần đoán hắn cũng biết, khẳng định là Mục Siêu sau lưng vị thiếu chủ kia đem Vân Mộng Giao bức bách thành bộ dáng này. Người đàn bà của chính mình bị hại thành như vậy, Diệp Hàn chẳng phải phẫn nộ. Tí tách. Thời gian từng giọt nhỏ qua khứ, đảo mắt đã qua, dù là dòng dã một ngày một đêm. Ở một ngày một đêm qua thời điểm, Diệp Hàn vẫn không có nhắm mắt, không chỉ có như vậy, hắn thậm chí ngay cả động cũng không có nhúc nhích một thoáng, chỉ lo quay rối đến Vân Mộng Giao ngủ say. Vân Mộng Giao mơ một giấc mơ. Nàng lại mơ tới Diệp Hàn. Nàng mơ tới Diệp Hàn tới cứu mình, ngay khi mình bị phía sau những kia kẻ ác đuổi theo sau khi. Diệp Hàn đang vì mình chém giết, đầy người máu me đầm địa, hầu như chết thảm. Nàng thật sốt ruột. Không khỏi lớn tiếng kinh ngạc thốt lên, không được. Thả hắn, ta và các ngươi đi. Một tiếng thét kinh hãi, kinh đến Diệp Hàn, cũng thức tỉnh bản thân nàng. Ở mở mắt ra trong nháy mắt, Vân Mộng Giao còn chìm đắm ở trong mơ, nhưng nàng nhìn thấy Diệp Hàn liền như vậy lặng lặng kề sát ở trên mặt của nàng thì, cả người trong nháy mắt sửng sốt. Chính mình không phải đang nằm mơ. Diệp Hàn, thật sự đến rồi. Diệp Hàn. Vân Mộng Giao âm thanh trầm thấp, tự ở nói mớ, lại phảng phất không thể tin tưởng sự thực trước mắt, mà khi nàng âm thanh truyền ra, lập tức nhìn thấy trước mắt Diệp Hàn gương mặt đó, nhẹ nhàng nở nụ cười, thanh âm ôn nhu truyền đến, "Ai, ta ở." Một tiếng nói nhỏ, Vân Mộng Giao tâm lập tức liền hóa. Ở thường thường nhớ tới Diệp Hàn những ngày qua bên trong, Vân Mộng Giao cũng từng không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như mình sống sót, chính mình cuối cùng hội lấy thế nào phương thức đi đối mặt Diệp Hàn. Thế nhưng hiện tại, nàng mới phát hiện, chính mình thật sự suy nghĩ nhiều. Hai bên tình nguyện, không cần lo lắng quá nhiều. Tất cả đều là biết thời biết thế, giống như tự nhiên. Diệp Hàn nhẹ nhàng đỡ Vân Mộng Giao đứng dậy, động tác ôn nhu, Vân Mộng Giao rốt cục triệt để tỉnh rồi, vấn đề thứ nhất nhưng là, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Hàn khẽ mỉm cười, nói, này liền nói rất dài dòng. Ta từ từ nói, ngươi chậm rãi nghe, không đổi. Một câu nói, Vân Mộng Giao đã triệt để yên tĩnh lại. Có chỗ dựa, nàng cả người đều không giống nhau, lặng lặng nghe Diệp Hàn khi nói chuyện. Này nhất định là một hồi dài dằng dặc đối thoại. Diệp Hàn nói rất tỉ mỉ. Từ chính mình rời đi Hỏa Vân Sơn, đi tới Ma Diễm Thành, gặp phải Ma Diễm Thành tiểu công chúa Mạn Đà La, lại tới giếng ma nguy hiểm, đến lúc sau bách thành cuộc chiến, cùng báo thủ. Tất cả, toàn bộ nói rồi toàn bộ. Đệ Tam công tử, Nam Nhạc Chí, Long Thanh Liên, Thiết Tuyết, còn có Bàng Lập Minh, sự không lớn nhỏ, rất là tường tận. Đến cuối cùng, đương nhiên chính là gặp may đúng dịp đạt được Chí Tôn Thần Điện tán thành, Lê Chí tán thành, trở thành Chí Tôn Thần Điện dự bị đệ tử. Theo Lê Chí trên Vân Sơn, nhìn thấy Vân gia lão tổ tông, sau đó lại đến Vân Dương bí giới phát sinh tất cả sự. Diệp Hàn không có một chút xíu ẩn dấu. Thậm chí bao gồm Mạn Đà La, Thiết Tuyết cùng Long Thanh Liên, hắn đều một điểm không có ẩn dấu. Đây tuyệt đối là một loại thẳng thắn. Khi làm, Diệp Hàn dừng lại, đầy đủ quá đã lâu, Vân Mộng Giao mới cuối cùng đem những này toàn bộ tiêu hóa, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang hơi có chút chấn động. Nguyên lai, này chỉ là thời gian mấy tháng, ngươi dĩ nhiên trải qua nhiều như vậy. Thiên Nguyên Đại Lục, thiên nguyên cảnh người mạnh nhất. Nói như vậy, ngươi bây giờ đã vượt qua ta. Diệp Hàn nghe vậy nở nụ cười, đúng vậy, ta đã vượt qua ngươi, cho nên mới tới tìm ngươi hoàn thành ngày xưa ước định. Ngày xưa ước định. Vân Mộng Giao sững sờ, đột nhiên nhớ tới ngày xưa ở Hỏa Vân Sơn phát sinh cái kia tất cả, khuôn mặt nhỏ nhất thời hiện lên một mảnh đỏ ửng, càng là tâm thần chấn động. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Hàn thật sự tìm đến nàng rồi. Đồng thời là ở đây sao nguy cơ thời điểm, đem nàng cấp cứu rơi xuống. Nhưng khi hồi ức đến Diệp Hàn từng nói, Vân Mộng Giao lại là khuôn mặt nhỏ ngần ra, ngươi là nói, truy ta những người kia, đều là Vân Dương Bí giới thịnh truyền tiên tuyển chi. Bọn họ giống như ngươi, đều là chí tôn thần điện ở các đại vị diện cùng thế giới chọn lựa cùng người thừa kế. Đề tài bị rời đi, Diệp Hàn vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Không sai. Giao Nhi, ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút, ngươi là làm sao chọc tới bọn họ đến cùng là nhân tại sao ở truy ngươi? Còn có, ngươi hiện tại thân thể, làm sao đã lên cấp chân nguyên cảnh? Liên tiếp không ngừng vấn đề từ Diệp Hàn trong miệng thoát ra. Thế nhưng Vân Mộng Giao để ý nhất, vẫn là Diệp Hàn đối với nàng xưng hô, tiểu mặt đỏ lên, nhưng chưa ngăn cản Diệp Hàn như thế gọi nàng, từng cái hồi đáp, kỳ thực ta cũng không biết là làm sao liền chọc tới bọn họ. Ta so với ngươi đến sớm, càng sớm biết hơn đạo thiên tuyển chi truyền thuyết, nhưng xưa nay cũng không biết bọn họ đại biểu dĩ nhiên là một phương ngoại lai thế lực, giống như chúng ta. Ta vẫn ở vùng thế giới này thám hiểm, hy vọng sẽ có một ngày có thể đột phá, lên cấp chân nguyên cảnh. Tất cả vẫn tính thuận lợi, mãi đến tận có một ngày. Nói tới chỗ này, Vân Mộng Giao đáy mắt đột nhiên tránh qua một tia khiếp đảm, có thể lời nói nhưng chưa ngừng lại, kế tục truyền đến, ta tìm được một phương bí, nhưng chưa từng nghĩ đến, nơi đó đã có người, tựa hồ là đang tìm kiếm món đồ gì. Đồng thời không chỉ là một phe nhân mã, bọn họ ở nơi sâu xa đánh lên, ta vẫn ở bên ngoài, không dám vào đi, bởi vì ta cảm giác được, bên trong tuy rằng cũng đều là thiên nguyên cảnh võ tu, nhưng mỗi một cái tựa hồ cũng mạnh hơn ta. Đến lúc sau, thanh âm bên trong rốt cục toàn bộ biến mất rồi, ta lén lút tìm tiến vào, lại phát hiện bọn họ đều biến mất, trên đất chỉ có một viên màu đen tảng đá. Ta lúc đó cảm thấy rất kỳ quái, ta là tốt rồi kỳ đem nó cầm lấy đến rồi, thế nhưng không nghĩ tới chính là, này một cầm lấy đến không quan trọng lắm, nó dĩ nhiên liền biết cuốn lấy ta, cũng lại không lấy được. Vân Mộng Giao nói, xoay cổ tay một cái, để Diệp Hàn nhìn nàng lòng bàn tay cái viên này màu đen tảng đá, kế tục mang theo khiếp đảm nói. Lại đến lúc sau, ta gặp phải rất nhiều kỳ quái sự, lúc này mới phát hiện, nguyên lai những người kia đều đang là bị này hắc thạch cho nuốt. Nuốt. Diệp Hàn hoàn toàn có thể lý giải Vân Mộng Giao trong giọng nói ý tứ. Không sai. Hắc thạch kích thích ra quang ảnh, một khi đụng chạm đến thân thể máu thịt trên người, xác thực lại như là đem bọn họ nuốt như thế. Diệp Hàn nói ra chính mình nhìn thấy, nhưng Vân Mộng Giao nghe vậy, nhưng lập tức lắc đầu. Không phải phổ thông thôn. Ta phát hiện, nếu như ta tỉnh, nó mới sẽ bị kích hoạt, một khi ta hôn ngủ thiết đi, nó kỳ thực rồi cũng đã bình thường như thế. Đồng thời, nhân nó mà chết những người kia, cùng sau đó bị ta trong lúc vô tình giết chết những kia sinh linh, bọn họ khí huyết, dĩ nhiên toàn bộ đều chạy đến trong cơ thể ta đến, để ta thể phách cấp tốc tăng lên tới chân nguyên cảnh cấp độ. Lại vẫn có chuyện như vậy. Diệp Hàn nghe vậy, lập tức choáng váng. Này cũng thật là vượt xa ngoài dự liệu của hắn, có thể chủ động đem khí huyết cống hiến cho chủ nhân hắc thạch. Hắn nhưng cho tới bây giờ không từng nghe đã nói vật này. Đừng nói ở Vân Dương Bí giới bên trong, chính là ở bên ngoài, hắn cũng chưa từng có nghe Lê Chí nói về. Kiềm chế lại trong lòng nghi hoặc, Diệp Hàn kế tục truy hỏi, sau đó thì sao? Những kia thiên tuyển chi chính là bởi vì phát hiện ngươi, cùng trong tay ngươi cái này hắc thạch, mới truy sát ngươi. Diệp Hàn tinh chuẩn suy đoán, lập tức nhìn thấy Vân Mộng Giao gật đầu liên tục, chính là như vậy. Có này hắc thạch, ta không dám ở nhiều người địa phương đi lại, chỉ lo nó lại đột nhiên hại người. Nhưng không nghĩ tới, vẫn là ở hoang dã nhìn thấy một người, hắn muốn cướp ta hắc thạch, nhưng cũng bị hắc thạch bức lui, từ đó về sau, liền vẫn có người theo ta. Một người. Diệp Hàn đáy mắt Hàn mang đột nhiên co rụt lại. Vậy khẳng định chính là Mục Siêu trong miệng vị thiếu chủ kia rồi. Gia hỏa này, thực sự là ăn gan hùm mật gấu. Diệp Hàn đấy lòng sát cơ phân tán, nhưng khi ý thức được Vân Mộng Giao ở bên người, lại vội vã che giấu lên, trấn an nói, Giao Nhi ngươi yên tâm, sau đó có ta ở bên cạnh ngươi, ngươi không cần tiếp tục phải sợ hắn. Vân Mộng Giao nghe vậy một đầu, lộ ra thuận theo vẻ, nhưng rất nhanh, lông mày vừa tàn nhẫn cao lên đến, một phen tay, lộ ra lòng bàn tay khối này hắc thạch. Vậy nó làm sao bây giờ? Diệp Hàn hơi ngưng lại, sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị lên. Này ngược lại là cái vấn đề lớn. Nếu như nó thật sự dường như Vân Mộng Giao miêu tả như vậy, đối với nàng chỉ mới có lợi, vẫn tồn tại, cũng không phải là không thể. Nhưng Diệp Hàn mơ hồ có loại dự cảm, cái này hắc thạch tuyệt độ sẽ không giống Vân Mộng Giao nhận biết được đơn giản như vậy, ở sau lưng của nó phải làm có bí mật lớn. Phương pháp tốt nhất, đương nhiên là đem nó từ Vân Mộng Giao trên tay lấy xuống. Nhưng ở lấy xuống trước đó, tốt nhất vẫn là tiên tri hiểu đây là vật gì tuyệt vời. Mà đây chính là nan đề vị trí. Cái này hắc thạch đến cùng là cái gì? Đến từ nơi nào? Diệp Hàn nhíu mày, rơi vào trầm tư. Hắn không biết. Này hắc thạch nếu là này Vân Dương Bí giới bên trong đồ vật, muốn biết đáp án, đương nhiên hãy tìm Vân Dương Bí giới người địa phương. Địch Hổ, Bành Hải Dương. Không phải Diệp Hàn xem thường bọn họ, nhưng bọn họ biết được này hắc thạch độ khả thi thật sự không lớn. Muốn tìm, liền muốn tìm một cái kiến thức rộng rãi, đồng thời chính mình còn có thể tiếp xúc đến. Ở đấy lòng tầng tầng sàng lọc, Diệp Hàn trong mắt đột nhiên co rụt lại, một cái quen thuộc gầy gò bóng người xuất hiện ở đầu góc của hắn nơi sâu xa. Có. Phục Hy đại thần hậu nhân, phục tử. Chương 389, than làm lớn sinh trưởng thiếu chủ hiện thân. Đi tìm phục tử. Hắn vừa là Vân Dương Bí giới sinh trưởng ở địa phương người, lại tự xưng là Phục Hy đại thần một nhánh hậu duệ, kiến thức rộng rãi. Hoặc là thật sự biết cái này hắc thạch đến cùng là cái gì. Diệp Hàn như thế nghĩ thầm, lập tức lật tay một cái, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một vật. Truyền âm thạch. Ở khoảng cách xa xôi, hoặc là không biết đối phương hiện tại ở nơi nào tình huống dưới, truyền âm thạch vật này vẫn là rất tiện dụng. Diệp Hàn chấn với hắc thạch cùng mình nghi hoặc vấn đề toàn bộ lan truyền cho phục tử sau khi, truyền âm thạch sáng tối chập chờn một hồi, rốt cục lại khôi phục tầm thường. Tiếp đó, chính là đợi lát nữa tin. Ở trong quá trình này, Vân Mộng Giao vẫn liền ở bên cạnh lặng lặng nhìn Diệp Hàn động tác, lại như là một cái ngoan ngoãn cô dâu nhỏ. Nàng biết Diệp Hàn ở tìm hiểu. Nhưng mà, đầy đủ quá một phút, truyền âm thạch vẫn cứ không có nửa điểm động tĩnh, để Diệp Hàn không khỏi hơi nhíu mày. Là không biết, vẫn là không để ý tới. Vẫn là nói hai người bây giờ cách quá xa, phụ tử căn bản là không thu được chính mình tin tức. Giữa lúc Diệp Hàn nghi hoặc gian, truyền âm thạch rốt cục lấp lóe lên hào quang màu xanh. Hồi âm đến rồi. Diệp Hàn lập tức thăm dò vào thần niệm, lúc này, phụ tử đặc biệt âm thanh ở đáy lòng hắn vang lên. Biện không nhận ra. Bất quá như loại này hắc thạch, ta ở điện tịch trên xem qua không ít, nếu như nhìn kỹ lẽ ra có thể nhìn ra một chút đầu mối. Nếu như vô sự, có thể đến đoạn kiếm thành cùng ta gặp lại. Bằng những tin tức này, phụ tử cũng biện không nhận ra. Diệp Hàn lông mày lần thứ hai chú thần. Mà khi Vân Mộng Giao nhìn thấy Diệp Hàn vẻ mặt biến hóa, cũng không khỏi sốt sáng lên đến. Diệp Hàn phát giác, đội ba an ủi. Ta tra được. Có người hay là biết này hắc thạch tình huống, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Hiện tại liền đi. Diệp Hàn thẳng thắn để Vân Mộng Giao đều có chút bất ngờ, nhưng càng nhiều nhưng là cảm động. Nàng biết, Diệp Hàn chi sở dĩ như vậy cấp thiết, hoàn toàn là bởi vì lo lắng thân thể của nàng tình hình, sao lại không đáp ứng. Như thế nghĩ thầm, Vân Mộng Giao cũng từ trên mặt đất chạm lên, quyết định lên đường. Việc này không nên chậm trễ. Đặc biệt là nơi này khoảng cách đoạn kiếm thành vị trí quá xa. Ở phục tử đưa tin bên trong, hắn cũng tỉ mỉ lưu lại kết thúc kiếm thành vị trí, cách nơi này có tới mấy vạn dặm. Như thế trường khoảng cách, Diệp Hàn cùng Vân Mộng Giao chỉ cần dùng hai chân đi đi, thân thiết thời gian mấy tháng. Cũng may, Diệp Hàn không chỉ có chính mình biết bay, còn có một con biết bay linh thú, Thiên Nguyên Thần Lằn Lớn. Từ ở Thật Hoàng khu mỏ gặm, con này Thiên Nguyên Thần Lằn Lớn vẫn tùy tùng chính mình, Diệp Hàn đã rất lâu chưa hề đem nó thả ra. Lần này thả ra, liền ngay cả Diệp Hàn đều là không khỏi sửng sở. Thiên Nguyên Thần Lằn Lớn lại lớn lên rồi. Bên ngoài thân tỏa ra khí tức, thậm chí đã đến Thiên Nguyên cự thú đỉnh cao. Chuyện gì thế này? Ở tại túi linh thú bên trong, cũng có thể xúc tiến tu vi võ đạo tăng trưởng. Nhưng mà, cẩn thận thần tương thông cảm ứng được Diệp Hàn đáy lòng suy nghĩ, Thiên Nguyên Thần Lằn Lớn liền giải thích, hồi bẩm chủ nhân, cho nên ta có thể có thành tựu ngày hôm nay, có thể hoàn toàn là bởi vì ngày đó cùng ta ký kết khế ước cái kia giọt máu a. Ta đã đem trong đó sức mạnh hoàn toàn hấp thu, cảnh giới tiến nhanh. Sau đó hữu dụng nhiều chỗ lắm, ngài cũng không nên đem ta vứt bỏ a. Thiên Nguyên Thần Lằn Lớn âm thanh rất nóng lòng. Mặc dù là ở túi linh thú bên trong, nhưng hắn vẫn có thể nhận biết được ngoại giới phát sinh tất cả, tự nhiên cũng biết đoạn thời gian gần đây Diệp Hàn thực lực điên cuồng tăng vọt, liền sơ tấn chân nguyên cảnh võ tu đều không phải là đối thủ của hắn. Như vậy chủ nhân, đi nơi nào tìm? Nước lên thì thuyền lên. Đạo lý này Thiên Nguyên Thần Lằn Lớn vẫn là hiểu. Bởi vậy, vừa ra tới, nó liền lập tức tội nghiệp nói, để đứng ở một bên Vân Mộng Giao tất cả giật mình. Là một người thiên nguyên cự thú, đồng thời là sắp lên cấp thành tiểu chân nguyên cấp độ thiên nguyên cự thú, ở Diệp Hàn trước mặt như vậy cũng đúng, thật sự ra dáng sao? Vân Mộng Giao không khỏi lại một lần nữa ở đáy lòng tính toán lên Diệp Hàn thực lực bây giờ đến. Nhưng mà nàng không biết chính là, từ lúc Diệp Hàn còn chưa lên cấp thiên nguyên cảnh thì, nó cũng đã như vậy. Diệp Hàn nghe vậy cũng là sửng sở. Để hắn sửng sốt không phải Thiên Nguyên Thần Lằn Lớn yêu cầu, mà là hắn theo như lời nói, chính mình một giọt máu tươi, lợi hại như vậy sao? Diệp Hàn vẫn là đánh giá thấp Phượng Hoàng huyết dịch cường hãn. Đây chính là tiêu chuẩn đang ở phúc bên trong không biết phúc. Cho tới Thiên Nguyên Thần Lằn Lớn tỉnh cầu, Diệp Hàn đương nhiên nở nụ cười mang quá. Hắn há lại là loại kia xảo trá người. Một bên cười, Diệp Hàn hơi suy nghĩ, vung lên một ngón tay, ở Thiên Nguyên Thần Lằn Lớn kinh ngạc nhìn kỹ, Diệp Hàn đầu ngón tay đột nhiên nứt ra, một giọt màu vàng nóng máu tươi rỉ ra, trôi nổi giữa không trung. Vừa nhìn thấy nó, Thiên Nguyên Thần Lằn Lớn con mắt đều muốn trừng đi ra rồi. Bởi vì nó có thể rõ ràng nhận biết được, chuyện này căn bản là không phải một viên phổ thông máu tươi. Không sai. Đây là Diệp Hàn một giọt tinh huyết. Tuy rằng tinh huyết thứ này rất quý giá, nhưng đối với trên người chịu dòng máu Phượng Hoàng Diệp Hàn tới nói, thật sự không tính là gì, chỉ cần thời gian nửa ngày liền có thể khôi phục. Con ngón tay búng một cái này màu vàng tinh huyết lập tức bay đi, Thiên Nguyên Thần Lằn Lớn sững sờ, cuống quýt dùng linh lực cẩn thận từng ly từng tí một bao vây lấy, dù cho khát vọng trong lòng như thế nào đi nữa mãnh liệt, ở Diệp Hàn không có mở miệng trước đó, cũng không dám đem nó nuốt xuống. Mãi đến tận, đây là ngươi. Yên tâm, chỉ muốn tốt cho ngươi thật làm việc, ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngươi. Mau mau lên cấp chân nguyên cảnh. Ta còn cần ngươi giúp ta một chút sức lực đây. Thiên Nguyên Thần Lằn Lớn nghe vậy lại hỉ, lúc này mới một cái đem màu vàng máu tươi nuốt vào trong bụng. Hắn vẫn chưa hiện tại liền tiêu hóa, muốn ở túi linh thú bên trong cố gắng hưởng thụ. Chỉ cần Diệp Hàn khẽ mỉm cười, đã lôi kéo Vân Mộng Giao tay đi tới Thiên Nguyên Thần Lằn Lớn rộng rãi bằng phẳng phía sau lưng. Có Thiên Nguyên Thần Lằn Lớn trợ giúp, lấy tốc độ của nó, mấy bạn dặm khoảng cách, e sợ chỉ cần 10 ngày liền có thể đến, thật là cấp tốc. Cho tới Diệp Hàn cùng Vân Mộng Giao mấy ngày nay, đương nhiên liền ở phía trên nhàn nhã xem xét phong cảnh là có thể. Chỉ là vẫn không cách nào từ hai người đấy lòng xóa đi, vẫn là Vân Mộng Giao trong tay cái viên này hắc thạch. Vì sao phòng ngừa nó đột nhiên phát tác, Diệp Hàn còn cố ý xuống mấy lần, bắt giữ không ít dã thú tới, cùng hắc thạch nuốt chửng. Một đường không nói chuyện, chỉ là tâm tình bức thiết. Nhưng mà, ngay khi Diệp Hàn, Vân Mộng Giao hai người ở trên không rong ruổi, xem xét vô số mỹ cảnh với bầu trời thời gian, ở cách bọn họ vị trí nơi không biết mười mấy vạn dặm một mảnh trong rừng rậm, cũng có một nhóm bốn người, chính đang chậm rãi mà đi. Sau lưng bọn họ, từng người tùy tùng mấy cái tùy tùng, một xem bọn họ trang sức trên người liền biết, bọn họ không phải người địa phương. Mà ở Vân Dương bị giới, chỉ có hai loại người, người địa phương, Thiên Tuyển Chi. Mà mấy người này thân phận tự nhiên không cần nói nhiều. Ba nam một nữ, khí chất các có bất phàm, nhưng tối làm người chú ý, vẫn là trung ương nhất thiếu niên kia, một mặt hờ hững, nhưng làm cho người ta một loại gần như có thể nhìn thấy lạnh lùng cùng ngạo khí, tự người lấy bên ngoài ngàn dặm. Đây là từ lúc sinh ra đã mang theo quý tộc khí thức, dù cho là bên cạnh hắn ba người kia, đều không thể cùng hắn so với, vô duyên vô cớ ải nửa phần. Bọn họ tựa hồ là ở du lãm, cũng như là ở săn thú, không ngừng tùy ý xem lướt qua chu vi cảnh sắc. Nhưng mà, giữa lúc bốn người chuyện trò vui vẻ thời gian, đột nhiên, trung ương nhất vị thiếu niên kia đột nhiên biến sắc, từ trong lồng ngực móc ra một viên đen thui tỏa sáng tảng đá, trong đó, mười mấy viên ánh nến bình thường hỏa diễm chính đang thiêu đốt. Trong chớp mắt, một viên ánh nến diệt. Tiếp theo, dù là quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư cùng quả thứ năm, năm viên ánh nến đồng thời tiêu diệt, thiếu niên sắc mặt lập tức lạnh lẽo lên, kể cả tất cả xung quanh, tựa hồ cũng lập tức tiến vào mùa đông khắc nghiệt, lạnh lẽo đến xương. Mục siêu bọn họ chết rồi. Là ai ra tay? Nếu như Diệp Hàn ở đây, dù cho chỉ là thông qua một câu nói này cũng định có thể biết, người này thình lình chính là phái mục siêu bọn họ 5 người đi vây đuổi chặn đường Vân Mộng Giao sau lưng làm chủ, trong truyền thuyết, thiếu chủ. Chương 390, biển mây thiếu chủ ông hầm ông hử. Cái gì? Lời vừa nói ra, thiếu niên bên cạnh những người khác lập tức sững sờ, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Tiện ca, mục siêu không phải bên cạnh ngươi ngũ hổ tướng sao? Bọn họ chết rồi. Đây là Vân Dương bí giới, ai dám ở chỗ này người giết ngươi? Ngươi nhưng là Vân Hải giới thiếu giới chủ. Giới chủ, này cùng tông chủ tuy rằng chỉ là kém nhau một chữ, nhưng đại biểu ý tứ có thể không có chút nào như thế. Giới, một thế giới. Này được gọi là Dương Tiễn thiếu chủ, rõ ràng là Vân Hải giới giới chủ nhi tử. Đồng dạng, hắn cũng là Chí Tôn Thần Điện đệ tử chính thức người dự bị. Nhưng xuất thân cao quý, để hắn dù cho là ở Chí Tôn Thần Điện hậu tuyển nhân bên trong, cũng có cực cao thân phận cùng quyền lên tiếng, càng không cần phải nói sức chiến đấu cùng thần thông làm sao. Nghe đồn, hắn bản danh không phải gọi Dương Tiễn, khi còn nhỏ hậu hắn cũng không có như vậy tài năng xuất chúng. Thế nhưng ở hắn còn tuổi nhỏ thì, các thường người giáng lâm, lấy viễn cổ truyền thuyết nhị lang thần quân Dương Tiễn tên ban tên cho, đồng thời biếu tặng một cái chỉ có ở trong truyền thuyết mới tồn tại đồ vật. Từ đó về sau, hắn một đường hát vang tiến mạnh, hơn nữa sau lưng có phụ thân chống đỡ, nghiền ép hết thảy, cực kỳ dễ dàng trở thành Vân Hải giới thiên nguyên cảnh người mạnh nhất, đồng thời bị Vân Hải giới bên trong Chí Tôn Thần Điện dẫn đường giả khâm định vì là hậu tuyển nhân. Hắn đi tới Vân Dương bí giới thời gian càng sớm hơn, đã có mấy năm. Ở mấy năm qua, hắn càng vẫn tìm kiếm cái khác Chí Tôn Thần Điện hậu tuyển nhân, lấy lợi ích mê hoặc là dùng sức chiến đấu trấn áp, lôi kéo một nhóm người. Một cái do Vân Dương bí giới bên trong Xương Thiên tuyển chi trận doanh, liền như vậy xuất hiện. Đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không một là địch. Chí Tôn Thần Điện hậu tuyển nhân sức chiến đấu không có kém, đây là bọn hắn trận doanh có thể nhanh chóng lớn mạnh nguyên nhân chủ yếu. Nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn, vẫn là thân phận của bọn họ. Thiên tuyển chi, ở thân phận của Vân Dương bí giới là tuyệt đối siêu nhiên, dù cho là võ vương cảnh đại năng cũng không dám tùy ý ra tay với bọn họ. Bởi vậy, nên phải đến mục siêu 5 người bỏ mình tin tức, Dương Tiễn sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Bên cạnh trong 3 người duy nhất nữ tử tựa hồ còn muốn tiếp tục nói cái gì, lại bị một người khác ngăn lại. An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, ngươi liền bất tranh cãi một tí, không nhìn thấy chúng ta thiếu chủ chính phải lắm. An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, trong truyền thuyết ngũ nhạc chính thần một trong, Bác Nhạc Hàng Sơn An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, thôi anh. Rất hiển nhiên, danh tự này cũng là Dương Tiễn ban xuống, là vị kia duy nhất nữ tú tên. Cho tới còn lại 2 người, lai lịch đồng dạng không nhỏ, nhưng ở Dương Tiễn bên người, nhưng chỉ có thể dùng ban tên cho. Bên trong Nhạc Tùng Sơn Trung Thiên Sùng Thánh Đại Đế, Văn Xính. Tây Nhạc Hoa Sơn Kim Thiên Nguyện Thánh Đại Đế, Tương Hùng. Này đều là trong truyền thuyết thần thoại Tam Sơn ngũ nhạc chính thần tên. Dương Tiễn nếu cho bọn họ bàn tặng như vậy họ tên, có thể tưởng tượng được sức chiến đấu của bọn họ làm sao. Thôi anh nghe vậy, lúc này mới im tiếng, tràn đầy không nhanh liếc mắt nhìn chính mình hai vị đồng bạn, nhưng khi tầm mắt của nàng một lần nữa rơi vào Dương Tiễn trên người, vẻ mặt lại trở nên ngoan ngoãn lên. Thiếu chủ, ngươi muốn làm sao làm? Dương Tiễn trầm mặc đã lâu, rốt cục mở miệng, dám trêu đến trên đầu ta, đương nhiên là giết tuyệt đời. Mục siêu 5 người là bị ta phái đi lần theo cái kia bộ dạng khả nghi nữ tử đi tới, ở trên tay của nàng có một viên hắc thạch, khá là kỳ lạ, ta từng tự mình ra tay cướp giật, nhưng đáng tiếc không thể thành công. Không thể thành công. Này Vân Dương bị giới, còn có chính mình thiếu chủ đối phó không được người. Thôi anh, người xính, Tương Hùng 3 người nghe vậy kinh hãi. Cái kia hắc thạch đến cùng là có cỡ nào tinh diệu? Mà tiếp theo, Dương Tiễn lại tiếp tục chuyển đến, mục siêu 5 người hầu như là đồng thời chết đi. Ta dám khẳng định, không phải cô gái kia gây nên, nàng dù cho có hắc thạch ở tay, đối mặt mục siêu 5 người, cũng không có thực lực như vậy. Huống chi, ở mục siêu 5 người trước khi đi, ta còn cố ý căn dặn, dâng kế sách, theo đạo lý nói, bọn họ là không thể thất thủ. Nếu thất thủ, điều này nói rõ, bọn họ là gặp phải cái khác phiền phức. Hoặc là nói, người phụ nữ kia có giúp đỡ. Dương Tiễn đáy mắt tinh mang lấp lóe, tinh chuẩn phán đoán, những câu có lý, làm cho người tin phục. Mà 3 người nghe được lời của hắn sau khi, lập tức dồn dập gật đầu, thôi anh càng là một người nóng tính, lúc này hỏi dò, thiếu chủ, vậy ngươi quyết định phải làm gì? Để 3 người chúng ta ra tay, đi giết hắn. Dương Tiễn nghe vậy, đáy mắt tinh mang lóe lên, cười khẽ xua tay, không cần. Chút chuyện nhỏ này liền vận dụng 3 người các ngươi, đây cũng quá đại để tiểu làm, giết gà há có thể dùng như đao. Dương Tiễn từ chối thôi anh 3 người đề nghị, đột nhiên giương tay một cái. Ông hầm ông hử, đến. Ông hầm ông hử. Thôi anh 3 người nghe vậy, lập tức cả kinh, nhìn thấy Dương Tiễn chỉ gian đột nhiên sáng lên một bó bạch quang, lạc ở trước người trên mặt đất, khi, làm, ánh sáng tan hết, ở trước người của bọn họ trên đất trống, đã thêm ra 2 người. 2 cái khôi ngô đại hán. Chỉ thấy bọn họ thân cao hơn trượng, mở mắt cổ thị, trên người lộ ra, thể phách cường tráng, cầm trong tay vũ khí, vì là đại lực sĩ, đại võ sĩ rằng dốc. Thần thái uy nghiêm, căm tức thế gian. Trong tay binh khí tương đồng, đều là một thanh kim cương sử, kiên cố sắc bén, khiến người ta nghe ngóng biến sắc. Hành tướng, Trịnh Luân, Hà tướng, Trần Kỳ, bọn họ dòng họ, đương nhiên cũng là Dương Tiễn ban tặng, là thần thoại nhân vật trong truyền thuyết, càng bị Dương Kiến ban tặng tương ứng võ học, trợ giúp bọn họ trưởng thành. Nhìn từ điểm này, Dương Tiễn thật sự lại như là một vị thần chủ, dễ như ăn cháo, có thể ban tặng người họ tên cùng thần thông. Mà điểm này cũng chính là bị Thôi Anh đám người nhất là tín phục. Trịnh Luân, Trần Kỳ hai người vừa xuất hiện, lập tức sững sờ, phảng phất cũng không phải là ở đây, mà là bị Dương Tiễn dụng thần thông cho triệu hoán mà đến, đáy mắt còn mang có một tia mở mịt cùng kinh ngạc. Khi thấy trước người bốn người, đặc biệt là đứng ở trước người mình Dương Tiễn thời gian, hai người lập tức tinh thần chấn động, huyền như sơn nhạc khôi ngô thân thể trong nháy mắt hạ xuống, hai đầu gối quỳ xuống đất. Vành, ông hầm ông hử, bái kiến ba vị sơn thần, bái kiến thiếu chủ. Nhìn trên người bọn họ hừng hực mà lên rộng lớn khí huyết khí tức, Dương Tiễn trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn, nói, không sai. Nhìn dáng dấp này thời gian nửa năm, các ngươi cũng không có ham muốn hưởng lạc, vẫn ở chuyên tâm tính tu, một thân tu vi càng ngày càng tính xảo. Trịnh Luân, Trần Kỳ hai người nghe vậy vui vẻ, nhưng vẻ mặt càng thêm cung kính, nói, đều là thiếu chủ bồi dưỡng được. Dương Tiễn nghe vậy càng cao hứng hơn, đáy mắt tinh mang lóe lên, nói, được. Nhưng có câu nói tốt, nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát. Hiện tại ta có một việc, muốn giao cho các ngươi hai người đi làm. Chỉ phải hoàn thành, định có không ít chỗ tốt chờ các ngươi, thậm chí đem ông hầm ông hử càng mạnh hơn thần thông giáo cho các ngươi cũng có thể. Lúc này Dương Tiễn nói tới ông hầm ông hử, đương nhiên là thần thoại bên trong truyền thuyết giống như tồn tại. Hắn dĩ nhiên biết được viễn cổ đại thần thần thông, đồng thời còn có thể hơn nữa truyền thụ. Nếu như bị người ngoài nghe được hắn câu nói này, tất nhiên sẽ vung lên sóng lớn mênh mông. Mà khi trước mắt Trịnh Luân cùng Trần Kỳ hai người nghe được, khổng lồ trong mắt lập tức sáng lên, lộ ra kiên định cực điểm tín nhiệm. Đa tạ thiếu chủ. Ông hầm ông hử tất nhiên muôn lần chết không chối từ. Dương Tiễn nghe vậy, cười đến càng vui vẻ hơn, lúc này đem việc quan hệ Vân Mộng Giao cùng Hắc Thạch, bao quát Mục Siêu năm người đột nhiên chết đi tin tức truyền cho hai người. Giết chết người phụ nữ kia cùng nàng người bảo hộ, các ngươi coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nói tới chỗ này, Dương Tiễn lại dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay cổ tay một cái, lấy ra một vật, đây là Thiên Giai Linh Chu, tuy rằng chỉ là chế tạo linh chu, nhưng các ngươi điều động đến, e sợ liền linh nguyên cảnh võ tu đều không đội kịp. Đây là ta cho phúc lợi của các ngươi, sau đó tự dụng. Nhớ kỹ, người phụ nữ kia nhất định phải giết chết, đoạt đến cái viên này hắc thạch. Thiên Giai Linh Chu. Ông hầm ông hử nghe vậy càng thêm hài lòng, gật đầu liên tục, khổng lồ trong mắt nơi sâu xa, một mảnh sắc cơ. Mới có lợi, mới có động lực. Sau một khắc, bọn họ đã nhỏ huyết luyện hóa linh chu, rong rổi mà đi, biến mất ở bên mông phía chân trời bên trong. Chương 391, đoạn kiếm ngoài thành hai vị cường địch. Đối với mười bên ngoài mấy vạn dặm phát sinh tất cả, Diệp Hàn cùng Vân Mộng Giao đương nhiên không biết gì cả. Bọn hắn bây giờ chính đang thiên nguyên thần lằn lớn rộng lớn trên lưng, nhanh như chớp, chạy tới đoạn kiếm thành phương vị. Một đường rong rổi, ở ngoài tùng bên trong thần. Tối thiểu ở đoạn này thời gian bên trong, ngoại trừ Vân Mộng Giao trong tay hắc thạch thỉnh thoảng bạo phát ở ngoài, những thời gian khác Diệp Hàn, Vân Mộng Giao hai người đều quá cực kỳ ung dung. Không người quấy rầy, hai người thế giới xa xôi thay đủ khiến người ước ao. Dòng dã 10 ngày, hai người thậm chí ngay cả ngủ đều không nỡ lòng bỏ, vẫn cùng nhau. Đây chính là yêu nhau. Dù cho chỉ là ở nói chuyện phiếm, dù cho trên người chính mình còn có hắc thạch cái này không biết bom hẹn giờ, Vân Mộng Giao cũng là cực kỳ hài lòng, cùng Diệp Hàn đưa tâm sự. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, bọn họ hồi ức đã từng, không thể phòng ngừa cũng nói đến cùng Diệp Hàn dây dưa không rõ những nữ nhân khác. Đối với này, Vân Mộng Giao tự nhiên là đầy bụng ghen tuông, dù cho Diệp Hàn sức chiến đấu cường hãn, đối mặt Vân Mộng Giao cũng chỉ có thể một mặt ấy náy rất an ủi, nhưng hiệu quả có thể tưởng tượng được. Hừ, một ngày nào đó, ta nhất định phải gặp gỡ mấy vị kia chị em tốt, xem nhìn các nàng đến cùng là cái nào gân đáp sai rồi, dĩ nhiên cũng có thể coi trọng ngươi. Diệp Hàn nghe vậy, bất đắc dĩ nở nụ cười, nhưng kỳ thực trong lòng xác thực đắc ý nhân sinh mấy trăm năm, lúc nào mới có thể thỏa mãn? Không thể nghi ngờ là hiện tại. Giai nhân làm bạn. Huống chi, từ Vân Mộng Giao trong giọng nói Diệp Hàn đã nghe ra, Vân Mộng Giao kỳ thực đã nhận rồi mấy vị kia tồn tại, chỉ là ngoài miệng không chịu thua mà thôi. Dù sao, nữ nhân nào không muốn để cho chính mình duy nhất nam nhân chỉ sủng ái chính mình một người đây? Diệp Hàn không dám nói tiếp, chỉ có thể làm bộ biết vọng, xem hướng về phía trước. Mà chính vào lúc này, phía trước bên ngoài ngàn dặm, một tòa mông lung bóng đen đã xuất hiện ở tại bọn hắn ngay phía trước. Là một phương thành trì. Đoạn kiếm thành, muốn đến rồi. Diệp Hàn trong mắt đột nhiên sáng ngời, đội ba đem này tin tức tốt báo cho Vân Mộng Giao, chúng ta sắp đến rồi. Chỉ cần là tìm tới phục tử tiểu tử kia, hắn nhất định sẽ có biện pháp giúp ngươi giải quyết đi cái này hắc thạch. Vân Mộng Giao nghe vậy cũng là vui vẻ. Nàng đương nhiên cao hứng. Tuy rằng mười mấy ngày nay cùng Diệp Hàn làm bạn, nàng vẫn là rất vui vẻ, nhưng không thể phòng ngừa, cái này hắc thạch liền vẫn treo ở đáy lòng của nàng, làm cho nàng tâm thần bất an. Lúc này tựa hồ rốt cục có cách giải quyết, nàng có thể nào không thích? Diệp Hàn càng là tinh thần gấp trăm lần, xoay cổ tay một cái, từ trong nhận chứa đổ lấy ra truyền âm thạch, này liền muốn liên lạc với đoạn kiếm trong thành phục tử. Nhưng mà còn chưa chờ hắn thần niệm truyền lực, đột nhiên, xèo, một đạo sắc bén thời khắc tiếng xé gió đột nhiên truyền đến, đâm thật sâu vào Diệp Hàn hai lỗ tai. Chỉ cần nghe được này một thanh âm trong nháy mắt, ở Diệp Hàn trong cơ thể đã sớm cùng thần hồn của hắn bản nguyên hòa làm một thể, nhân quả nghiệp hỏa dương viêm cũng đã rung động dữ dội lên. Chấn động phạm vi thậm chí không có chút nào so với hắn tao ngộ hắc thạch quang ảnh công kích thì nhỏ yếu bao nhiêu. Có kẻ địch, đồng thời là kẻ địch hết sức mạnh. Diệp Hàn tinh thần dùng mình, đội vã dừng lại chính mình trước mặt động tác, cho mày nghe tiếng nhìn tới. Thiên Nguyên Thần lằn lớn càng từ lâu hơn ở Diệp Hàn trưởng khống dưới dừng lại thân hình, thân là hung thú, đặc biệt là còn dùng luyện hóa Diệp Hàn ban tặng hắn cái kia một giọt phượng hoàng tinh huyết, năng lực của nó lại một lần nữa bị khai phá, đối ứng với nhau, đối với kẻ địch nhận biết cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn nhận biết được nguy hiểm giáng lâm thời gian, thậm chí không có chút nào so với Diệp Hàn chậm bao nhiêu. Theo tiếng kêu nhìn lại, người tới là một chiếc linh chu. Thế nhưng này một chiếc linh chu vừa nhìn liền không phải hàng bình thường sắc, thậm chí ngay cả Diệp Hàn từng gặp địa giai linh chu cũng không sánh nổi. Thiên giai linh chu, lai giả bất thiện, đến cùng là người phương nào? Mà giữa lúc Diệp Hàn ở đấy lòng không ngừng làm ra phán đoán cùng suy đoán thời gian, linh chu đã tới gần, càng có hai âm thanh từ linh chu trên đột nhiên truyền đến. Hừ, nho nhỏ tặc tử, rốt cuộc tìm được các ngươi rồi. Ha, còn không bó tay chịu trói. Kỳ quái cường điệu, thanh âm kỳ quái, đi ra linh chu xuất hiện ở Diệp Hàn trước mặt, càng là hai cái có vẻ người thật kỳ quái. Khôi Ngô đại hán cầm trong tay kim cương sử, khi thấy bọn họ, Diệp Hàn lập tức cảm nhận được một luồng như ngập trời sóng biển giống như khí huyết uy thế bao phủ tới, để hắn trong nháy mắt vẻ mặt biến đổi. Thật mạnh khí huyết uy thế. Hai người kia đều đang là thể tu. Không sai, đây chính là Vân Hải giới thiếu chủ phái mà đến ông hầm ông hử. Chỉ là nhìn bọn họ cao lớn vạm vỡ dáng dấp, 89/10 đều sẽ nhận định bọn họ là thuần túy nhất thể tu. Thế nhưng Diệp Hàn có thể không phải người bình thường, hắn có thể mơ hồ nhận biết được, đối phương không phải người bình thường. Từ hai người có hạn trong giọng nói, Diệp Hàn càng từ lâu hơn nghe ra lai lịch của bọn họ. Bọn họ cùng Mục Siêu là một nhóm. Sau lưng bọn họ, phải làm cũng là cái kia một vị trong truyền thuyết thiếu chủ. Diệp Hàn đã sớm biết, chính mình giết Mục Siêu 5 người sau khi, chuyện này tuyệt đối sẽ không liền như thế dễ như ăn cháo kết thúc. Nhưng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên đến nhanh như vậy, đồng thời trả lại hai vị rõ ràng không phải người bình thường cường giả. Nhưng là cùng Diệp Hàn trên mặt kiêng kỵ không giống, Trịnh Luân cùng Trần Kỳ vẻ mặt liền có vẻ rất dễ dàng, khoe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên, nhìn Thiên Nguyên Thần lằn lớn trên lưng Diệp Hàn cùng Vân Mộng Giao, nói: "Hừ, thiếu chủ thần cơ diệu toán, quả nhiên đoán được không sai, nữ nhân này, quả nhiên có giúp đỡ." "Ha, cái nào có như thế nào, một cái tiểu bạch kiểm mà thôi. Ở ta ông hầm ông hừ trước mặt, có thể sai xuất cái gì thủ đoạn đến? Chỉ có một con đường chết. Đại ca, chúng ta nhanh đem bọn họ giải quyết, trở lại báo cáo kết quả đi. Thiếu chủ nhưng là còn chuẩn bị rất nhiều chỗ tốt chờ chúng ta đây." Lời vừa nói ra, hai người trong mắt trong nháy mắt sáng lên, tràn ngập giết chóc cùng chiến ý, mà khi Diệp Hàn nghe đến mấy câu này, lông mày không khỏi mạnh mẽ nhăn lại. "Ông hầm ông hừ, này không phải thần thoại bên trong nhân vật sao, dĩ nhiên sẽ có người dùng danh tự như vậy. Đây là vị thiếu chủ kia định ra, hay là bọn hắn chính mình gây nên?" Diệp Hàn suy tư, nhưng hắn đã không có tham dò chân tướng thời gian, bởi vì ngay khi ông hầm ông hừ tiếng nói kết thúc thời gian, ở tại bọn hắn thân thể Khôi Ngô trên đã bùng nổ ra kinh người như thế, phảng phất là lưỡng ngọn núi lớn phả vào mặt. Ở Diệp Hàn ngạc nhiên nhìn kỹ, chân của hai người dưới dĩ nhiên đồng thời hiện lên một bàn bạch vân, liền như vậy trực tiếp từ linh chu trên bay lên. Biết bay, bọn họ dĩ nhiên cũng có năng lực như vậy. Diệp Hàn đột nhiên cả kinh, kiên định hơn chính mình lúc trước phán đoán, quả nhiên là hai cường giả. Bọn họ hiển nhiên không phải lần đầu tiên phi hành ở giữa không trung, xem tư thế của bọn họ cùng thần thái, dù cho là lăng không chiến đấu, e sợ cũng đã trải qua không ngừng một hồi. Điểm này lại để cho Diệp Hàn chứng thực chính mình lúc trước đối với hai người này thực lực suy đoán. Chen, trong tay kim cương sử bỗng dưng mà chấn động, giống như hai đạo sấm sét, để Diệp Hàn lập tức từ tinh thần của chính mình bên trong thế giới đi ra, vẻ mặt triệt để trở nên nghiêm túc. Đại chiến sắp nổi lên. Đối mặt hai người này đột nhiên nhô ra cương giả, Diệp Hàn cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực. Thế nhưng, hắn lại sao lại ở áp lực này dưới khuất phục? Ầm. Ở ông hầm ông hừ Trần Kỳ cùng Trịnh Luân kinh ngạc nhìn kỹ, Diệp Hàn trên lưng đột nhiên sinh ra một đôi hỏa diễm linh dực, mặt trên phần nhiên ngọn lửa màu vàng, liền ngay cả bọn họ cũng không khỏi cảm thấy một trận kích đảm. Đương nhiên, càng khiến người ta chú ý là Diệp Hàn bên ngoài thân đột nhiên hiện lên vạn ngàn linh văn, đầu đôi liên kết, trải rộng hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Thượng cổ phượng văn. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Hàn cũng đã tiến vào tuyệt đối bị chiến trạng thái, đáy mắt tinh mang băng hàn, đến đây đi, một trận chiến. Chương 392, thế lực ngang nhau khó phân cao thấp. Thấy cảnh này, Trịnh Luân cùng Trần Kỳ sắc mặt lập tức liền thay đổi, một mặt hung tàn. Tiểu tử thật can đảm. Chúng ta giết ngươi, ngươi lại vẫn dám hoàn thủ. Một câu nói, để Diệp Hàn đều có chút bối rối. Tình huống thế nào? Biết rõ các ngươi muốn giết ta thậm chí ngay cả hoàn thủ cũng không được. Mà chỉ là trong nháy mắt, Diệp Hàn liền rõ ràng hai người tại sao lại nói ra buồn cười như vậy lời nói. Thiên Tuyển Chi, hay là bởi vì Thiên Tuyển Chi thân phận. Ở Vân Dương bi giới, nắm giữ Thiên Tuyển Chi thân phận, địa vị của bọn họ là siêu nhiên, đối mặt cùng cấp võ tu, sát phạt cướp đoạt, không ai có thể ngăn cản, cũng tuyệt đối không dám chặn. Bởi vậy, chính mình làm những này, chuyện đương nhiên đem bọn họ cho làm tức giận. Bọn họ cảm giác mình bị khiêu khích, chịu đến lớn lao sỉ nhục. Không sai, sự thực đúng là như thế. Trịnh Luân cùng Trần Kỳ chính là muốn như vậy, lửa giận trong lòng tiêu đốt, không cách nào ngăn chặn, không thể nhịn được nữa. Chân đạp phù vân, cầm trong tay kim cương sử, trực tiếp liền như vậy bật lên, trong tay kim cương sử nhắm thẳng vào Diệp Hàn đầu lâu, rõ ràng là một bộ muốn đem hắn một truy đập chết tư thái. Thấy cảnh này, Diệp Hàn nhất thời cũng là đáy mắt tinh mang lóe lên. Cứng đôi cứng. Tốt. Ngươi lại dám đến, ta liền dám phục bồi. Hô. Diệp Hàn ra quyền. Không có cuồng phong làm bạn, không có tùy ý tung bay dâng trào khí thế, có chỉ là một con nhìn qua không hề bắt mắt chút nào nằm đấm, liền như vậy từ Diệp Hàn bên hông mà ra, hướng về đứng mũi chịu sào Trịnh Luân trong tay kim cương sử đánh tới. Tình cảnh này, thực sự là quá không đúng đợi. Ở Trịnh Luân trong tay kim cương sử trên, nhưng là ánh vàng phân tán, cùng bạo uy thế bao phủ tất cả, đủ để xé rách che ở hắn trước người bất luận là đồ vật gì. Mà đối mặt đòn đánh này, Diệp Hàn dĩ nhiên chỉ là như vậy hứng hở vung đánh một quyền. Muốn chết. Trịnh Luân ấy mắt hung mang tỏa sáng, khí lực trên tay lập tức lại tăng gọn mấy phần, hoàn toàn không để lại dư lực, thế muốn đem trước mắt cái này đáng ghét tiểu tử một truy đánh chết. Không chỉ là hắn cảm thấy Diệp Hàn là đang tìm cái chết, liền ngay cả đứng ở Thiên Nguyên Thần lằn lớn rộng lớn trên lưng, vẫn tràn ngập lo lắng nhìn tình cảnh này phát sinh Vân Mộng Giao, nho nhỏ mặt cười trên cũng là hoàn toàn trắng bệnh, không nhịn được lớn tiếng kinh ngạc thốt lên, Diệp Hàn. Loại khí thế này trên không ngang nhau xung kích, làm cho người ta mang đến ảo giác thực sự là quá to lớn, để Vân Mộng Giao cũng không nhịn được đang vì Diệp Hàn lo lắng lên. Nhưng mà, Diệp Hàn cú đấm này, lại há lại là đơn giản như vậy. Này nhìn như bình thường một quyền bên trong, trong đó không chỉ có chất chứa hậu tích đến cực điểm chân dương nguyên lực, càng chất chứa Diệp Hàn hiện nay bản thân quản lý 6 loại vũ ý. Hỏa chi bạo liệt vũ ý, hỏa chi phần nhiên vũ ý, hỏa chi dược động vũ ý, lôi bạo vũ ý, lôi tốc vũ ý, cực điểm vũ ý. Nhìn như bình thường, mới thật sự là không tầm thường. Diệp Hàn đối với tự thân chân dương nguyên lực cùng các loại vũ ý trường khống, hách nhưng đã đạt đến một cái làm người giận sôi cấp độ, không chút biến sắc, giết người trong vô hình. Đòn đánh này, nếu như không có bất kỳ bất ngờ, Diệp Hàn dám khẳng định, Trịnh Luân tuyệt đối không ngăn được, ngược lại sẽ bởi vì chính hắn kinh địch, mà để cho mình rơi vào sinh tử trong nguy hiểm. Mà đợi khi đó, lấy Diệp Hàn kín đáo tâm tư, lại sao lại cho hắn bất kỳ vươn mình cơ hội? Trịnh Luân sắp chết. Nhưng mà, giữa lúc Diệp Hàn đen kịt trong mắt như đêm đen đầy sao sáng lên thời gian, đột nhiên, chỉ nghe Trịnh Luân phía sau, đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, "Đại ca, cẩn thận. Tiểu tử này có trò lửa, có trò lửa." Chân kỳ âm thanh truyền đến, Trịnh Luân trong nháy mắt kinh hãi. Nhưng là, thế đi đã hết, hắn không để lại dư lực, càng không cách nào lâm thời thay đổi thế công của chính mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn trong tay mình kim cương sự, cùng Diệp Hàn nắm đấm mạnh mẽ đụng vào nhau. Ầm. Kim thạch nổ đùng vang lên. Trịnh Luân chỉ cảm thấy từ trong tay mình kim cương sự trên, một luồng nguy nga đại lực đột nhiên kéo tới, phản phất là một tòa núi cao từ đỉnh đầu đè xuống, để sắc mặt của hắn đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Quả nhiên có trò lửa. Diệp Hàn nguyên bản bình thường cực kỳ nắm đấm, ở cùng kim cương sự tiếp xúc trong nháy mắt đó, đột nhiên bùng nổ ra bóng ánh ánh sáng màu vàng nóng, cái kia cỗ sức mạnh to lớn, chính là ở trong đó thai nén mà thành. Không ngăn được. Nay nguồn sức mạnh tình lình vượt quá Trịnh Luân trong tay kim cương sự có khả năng chống đối cực hạn, hắn căn bản không chịu nổi, kim cương sự lại đi. Diệp Hàn khác nào một viên đạn pháo nắm đấm lập tức thẳng tắp nhằm phía Trịnh Luân kẽ hở mở ra lồng ngực. Một đòn giết chết. Đây là Diệp Hàn theo đuổi. Đồng thời, cơ hội đã đến rồi, đương nhiên cần phải nắm chắc. Mà Trịnh Luân lúc này sắc mặt đã triệt để thay đổi. Từ Diệp Hàn cú đấm này trên, hắn cảm nhận được tử vong chí mạng nguy hiểm. Tiểu tử này, dĩ nhiên ở giả heo ăn hổ. Trịnh Luân giận dữ. Thế nhưng, Trần Kỳ cái kia thanh kinh ngạc thốt lên tuy rằng đến đã một chút, tuy nhiên không phải là không có nhân hòa một chút xíu tác dụng. Ở Trịnh Luân trong lòng giật mình thời điểm, hắn đã hơi suy nghĩ, làm ra một cái cực kỳ trọng yếu lựa chọn. Chỉ thấy ngay khi Diệp Hàn nắm đấm khoảng cách Trịnh Luân ngực trái nơi tim vẹn vẹn ba tấc có thừa thì, đột nhiên, Trịnh Luân trên người ánh vàng tỏa sáng, ở Diệp Hàn kinh ngạc nhìn kỹ, kim quang bên trong, một tầng kim loại tính chất áo giáp đột nhiên thành hình. Hộ thân bảo giáp. Trịnh Luân vẫn còn có thứ này. Diệp Hàn cả kinh, nhưng ánh mắt dĩ nhiên giám định. Không phải là tùy tùy tiện tiện lấy ra một cái hộ thân bảo giáp liền có thể ngăn cản chính mình nắm đấm. Ầm. Quyền ra như rồng, thế như trẻ tre. Đòn đánh này, Diệp Hàn thình lình dùng hết toàn lực. Nhưng là, khi làm quả đấm của hắn lần thứ hai hạ xuống, màu vàng hộ thân bảo giáp trên truyền đến mãnh liệt lực phản chấn, lại làm cho hắn vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Hống, kích bên trong. Nhưng bắn chúng kết quả là Diệp Hàn bay ngược mà đi, Trịnh Luân cũng bay ngược mà đi. Diệp Hàn rõ ràng cảm ứng được, khi làm quả đấm của chính mình đang rơi xuống Trịnh Luân trên người hộ thân bảo giáp trên thì chính mình bởi vì cực điểm vũ ý mà ngưng tụ ở một điểm sức mạnh, đột nhiên phân tán ra đến, trong đó càng có một phần ở hộ thân bảo giáp ảnh hưởng một lần nữa ngưng tụ, nhưng hướng chính mình phản kích mà đến. Nay hộ thân bảo giáp không có chút nào đơn giản. Vì lẽ đó, Diệp Hàn bị hất bay. Mà Trịnh lạ thường hắn càng thảm hại hơn. Tuy rằng trên người hộ thân bảo giáp vì hắn tranh thủ một chút hy vọng sống, nhưng nó tan mất chỉ là Diệp Hàn quyền trên 3 phần sức mạnh, lại cùng Diệp Hàn trên nắm tay còn sót lại 7 phần 10 sức mạnh trung hòa, rơi vào Trịnh Luân trên người, cũng có tới 4 phần 10. 4 phần 10, đáng sợ sao? Nếu như là đổi làm những người khác, khả năng không có chút nào đáng sợ. Thế nhưng, lúc này vung ra đi cú đấm này, nhưng là Diệp Hàn. Phúc! Nội phủ trọng thương, miệng phun máu tươi. Trong lúc nhất thời, Trịnh Luân thậm chí ngay cả huyền không đều không thể gắn bó, bay thẳng đến phía dưới rơi xuống, mà ở phía sau may là còn có Trần Kỳ ở, vội vã đem hắn tiếp được, càng vì hắn hơn ăn vào đan dược, khống chế thương thế. Không thể không nói, chí tôn thần điện đan dược vẫn là không nói. Khi làm, Diệp Hàn một lần nữa điều chỉnh tư thái, Trịnh Luân trên mặt tái nhợt đã bốc ra đỏ ửng, một mặt hung ác xem ra, nghiến răng nghiến lợi. Vừa nãy cái kia một màn, dù cho là xuất hiện đang nhớ tới đến, hắn cũng không khỏi có chút khiếp đảm. Tiểu tử, ngươi dám nổ ta? Đáng chết! Ngươi không có cơ hội rồi. Diệp Hàn nghe vậy, lông mày khẽ nhíu. Không sai. Trịnh Luân tuy rằng hung hăng, nhưng hắn nói một điểm đều không có sai. Chính mình thật không có kích cơ hội giết hắn. Lần thứ nhất bắt được cơ hội là bởi vì đối phương khinh địch trước. Vừa nhiên đã phát hiện chính mình chân chính sức chiến đấu, bọn họ chắc chắn sẽ không lại như vậy không cẩn thận, nhất định sẽ rất bảo vệ tốt chính mình lại nghĩ đánh lén đắc thủ, khó. Bất quá, Diệp Hàn cũng không sợ. Nếu không thể đánh lén chiến thắng, như vậy, liền đường đường chính chính đến trên một trận chiến đi. Trong nháy mắt, Diệp Hàn hai mắt đột nhiên sáng lên, trong đó tỏa ra tinh mang cùng vô tận chiến ý, để Trịnh Luân cùng Trần Kỳ hai người đều là đột nhiên cả kinh. Tiểu tử này, thật là có chút bản lĩnh. Trịnh Luân cùng Trần Kỳ đã không lại như vậy dám khinh thị Diệp Hàn. Vừa nãy cú đấm kia đã đầy đủ Diệp Hàn chứng minh chính mình. Muốn nói cỡ nào kiên kỵ, hiển nhiên là không thể. Bọn họ có tới hai người, mà Diệp Hàn chỉ có một cái. Dù cho sức chiến đấu của hắn thật sự rất mạnh, có thể cùng một người trong đó chiến thành cái 5 năm mở liền khá là ghê gớm, một người khác tùy thời mà động, đủ để lấy tính mệnh của hắn. Ông hầm ông hừ là muốn như vậy, cũng là làm như vậy. Ở Diệp Hàn chiến ý tăng vọt thời điểm, bọn họ đã lần thứ hai liên hợp ra tay rồi, cũng không liều lĩnh, lấy lực ép người. Bọn họ cho rằng tiếp tục như vậy Diệp Hàn hào không có bất luận cái gì sức phản kháng, chúng sẽ bị thua, nhưng mà để bọn họ không nghĩ tới chính là, chỉ thấy Diệp Hàn liền một điểm sợ hãi đều không có, ngang dọc mà lên, càng cánh tay vung lên, ở trong hư không, hai đạo cùng hắn giống nhau như lúc bóng người lặng yên thành hình. Thiên ma phân thân, Lôi hỏa phân thân. Vào giờ phút này, Diệp Hàn rốt cục lấy ra chính mình tuyệt đại đa số lá bài tẩy. Đường đường chính chính, chính diện một trận chiến, hỏa lực bùng mở. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng nổ đùng đoàng ở trong hư không liên tiếp vang lên, linh lực va chạm, sát thái sắc sỡ, để đứng ở thiên nguyên thần lằn lớn trên người Vân Mộng Giao hầu như đều xem choáng váng, đặc biệt là cảm ứng được bên trong vòng chiến truyền đến quần quần gợn sóng, nàng càng là phương tâm run rẩy, ý thức được chính mình lúc trước tự phụ cùng nết ngồi đáy giếng là cỡ nào buồn cười. Đương nhiên, càng làm cho nàng hơn dĩ nhiên chính là, Diệp Hàn thủ đoạn đã vậy còn quá nhiều, ở ông hầm ông hừ hai người mạnh mẽ tấn công cưỡng bức bên dưới, dĩ nhiên không có rơi vào chút nào hạ phong. Lực lượng ngang nhau. Đây chính là với trước mắt cuộc chiến đấu này chú thích chính xác nhất. Ông hầm ông hừ sức mạnh mạnh mẽ, Diệp Hàn sức mạnh đồng dạng không yếu, thậm chí càng mạnh hơn. Ông hầm ông hừ có hộ thân bảo giáp, mà Diệp Hàn trên người chịu dòng máu phượng hoàng, cũng là hắn thể chất trên to lớn nhất lá bài tẩy, thậm chí so với hộ thân bảo giáp càng tốt hơn. Vì lẽ đó, dù cho là đối mặt hai người giáp công, ở Lôi Hỏa phân thân, Thiên Ma phân thân dưới sự giúp đỡ, Diệp Hàn vẫn là chống đỡ. Đương nhiên, này vốn là không phải một hồi công bằng đại chiến. Nếu như ở đây có hai cái Diệp Hàn, e sợ ông hầm ông hừ sớm đã chết rồi. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng là từ Diệp Hàn trên người cảm nhận được áp lực lớn lao. Lợi hại. Đối với Diệp Hàn cảm quan lại một lần nữa thay đổi, hai người vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc. Tiếp tục như vậy, là khẳng định không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Hàn tuy rằng chỉ là một người, nhưng còn có hai vị phân thân tồn tại, đặc biệt là Thiên Ma phân thân, Quỷ Bí vô ảnh, quả thực để bọn họ lao lực tâm tư, vẫn cứ không cách nào tìm tới thật phương thức giải quyết. Sự lo lắng của bọn họ không phải là không có đạo lý. Liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng dạng ý thức được vấn đề như vậy, đáy mắt nơi sâu xa, hai đạo giống nhau như lúc Hàn mang đột nhiên tránh qua. Không thể còn tiếp tục như vậy. Phía trước chính là đoạn kiếm thành, còn tiếp tục như vậy, không biết muốn ra bao nhiêu yêu tiêu thân. Tốc chiến tốc thắng. Nhất định phải nắm ra bản thân cuối cùng lá bài tẩy rồi. Tâm ý tương thông, ông hầm ông hử cùng nhau vung ra trong tay kim cương sử. Sau một khắc, Diệp Hàn một quyền vung ra, mượn cú đấm này lực lượng, hai người lập tức bay ngược mà đi. Hả? Thấy cảnh này, Diệp Hàn nhất thời hơi kinh ngạc. Đi rồi. Biết giết không được ta, vì lẽ đó muốn rời khỏi. Nhưng mà, ngay khi hắn không rõ nhìn kỹ, ông hầm ông hử đột nhiên ở ngoài trăm trượng lần thứ hai dừng thân hình, lưỡng người đứng sóng bay, trên mặt cười gần vung lên. Thử. Tiểu tử, ngươi thật sự rất mạnh, bất quá. Ha. Chấm dứt ở đây rồi. Chấm dứt ở đây. Bọn họ đây là muốn triển khai thủ đoạn mạnh nhất sao? Diệp Hàn trong mắt co rụt lại, lần thứ hai tiến vào như gặp đại địch trạng thái. Nhưng mà, ngay khi hắn cẩn thận nhìn kỹ, đã thấy ông hầm ông hử hai người đồng thời hít một hơi thật sâu, tiếp theo một cái chớp mắt, giữa lúc Diệp Hàn lấy vì bọn họ muốn làm ra cái gì kinh người cử động thì, đột nhiên, hoành. Không sai, hành động của bọn họ xác thực rất kinh người. Bởi vì bọn họ dĩ nhiên vung lên nằm đấm, mạnh mẽ một quyền nện ở trên ngực của chính mình. Tự tàn. Đương nhiên không phải. Bởi vì còn chưa chờ Diệp Hàn từ kinh ngạc bên trong tỉnh lại, tiếp đó trên người của hai người đã lần thứ hai phát sinh khiến người ta không thể tưởng tượng nổi một màn. Chương 393, Hanh Ha thần thông. Minh Vương tái hiện. Thử. Ha. Nương theo một trận kinh thiên động địa nổ vang, ở Trịnh Luân cùng Trần Kỳ miệng và mũi, máu tươi không cần tiền bình thường dâng trào ra. Nhưng chỉ thấy hai người mười ngón như phi, bốc hơi mà lên máu tươi dĩ nhiên hóa thành hai đạo khói đặc. Một đạo là màu trắng, một đạo là màu vàng. Hai đạo khói đặc phảng phất phong hỏa lang yên, cuồn cuộn mà lên, rồi lại ngưng tụ không tan, liền trôi nổi ở hai người đỉnh đầu, phảng phất lưỡng đỉnh lọc tre. Đây là thủ đoạn gì? Dựa vào tự tàn mới có thể triển khai mà ra. Diệp Hàn vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Hắn cảm giác được một tia không tầm thường. Thủ đoạn như vậy, hắn thấy rất ít, nhưng là rõ ràng, võ tu phát động tiến công mỗi một lần đều sẽ đối với thân thể tạo thành nhất định tổn hại, nhưng những này tổn hại có lớn có nhỏ, tiểu nhân gần như có thể không nhìn, lại có thêm chính là thể phách như chính mình cường đại như vậy, có thể trong nháy mắt khôi phục. Nhưng tổn hại càng lớn, uy lực đương nhiên liền càng lợi hại. Chớ nói chi là ông hầm ông hử dĩ nhiên cam nguyện vì thủ đoạn này mà tự tàn. Kha kha. Trong nháy mắt thi làm kết thúc, nhìn thấy vẫn cứ một mặt nghiêm nghị trôi nổi ở giữa không trung Diệp Hàn, Trịnh Luân trên mặt vẻ mặt đã tràn ngập dữ tợn, quỷ bí cười khẩy, tiểu tử, ngươi xong. Ở ta ông hầm ông hừ Hanh Ha thần thông giới, vẫn không có một cái thiên nguyên cảnh võ tu thành công chạy trốn, liền ngay cả chân nguyên cảnh nhất phẩm võ tu, hai anh em chúng ta cũng từng giết vài cái, có thể chết ở chúng ta sát chiêu mạnh nhất dưới, ngươi đời này cũng coi như là đáng giá. Đến Hoàng Tuyển, nhìn thấy Minh Vương, cũng không nên đã quên nói cho hắn, ngươi là chết ở trong tay ai. Hanh Ha thần thông. Đây chính là Trịnh Luân, chân kỳ này kỳ lạ thủ đoạn tên. Diệp Hàn thân thể vẫn không có cảm nhận được nguy cơ, chẳng qua là cảm thấy này tay của hai người đoạn tất nhiên không đơn giản. Mà Trịnh Luân lời còn chưa dứt, hai mắt đột nhiên trợn tròn, đột nhiên vung tay lên, đi thôi. Ầm. Hoa cái lăn lộn, thiên địa biến sắc. Ở Trịnh Luân thanh âm vang lên, hai cái màu sắc tuyệt nhiên không giống lọng che di động trong nấy mắt, Diệp Hàn nhất thời cảm giác được, chính mình tất cả xung quanh đều dừng lại. Giang buộc, cầm cố. Đây là không gian thần thông. Diệp Hàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Trịnh Luân cùng Trần Kỳ vì sao như vậy tự tin. Chính mình không động đậy hiểu rõ. Dù cho là nhúc nhích ngón tay, đều dị thường khó khăn, chớ nói chi là xúc động trong cơ thể chân dương nguyên lực cùng sức mạnh khác. Nguyên lai, đây mới là hanh ha thần thông chân lý vị trí. Nhưng là, khi, làm, Diệp Hàn rõ ràng tất cả những thứ này, tựa hồ đã trở. Hắn cũng lại không động đậy một thoáng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡng đỉnh màu sắc khác nhau lọng che tại chiều chính mình đè xuống. Trong đó dĩ nhiên huệ quân lấy lực lượng không gian. Trong truyền thuyết, đây chính là chỉ có võ hoàng cảnh đại năng mới có thể miễn cưỡng thao túng, hai người này đến cùng là làm sao làm được điểm này. Diệp Hàn không nghĩ ra. Mà hiện tại, cũng đã không phải suy đoán thời điểm. Hắn nhất định phải giải quyết trước mặt cảnh còn khó. Nhưng là, liền thân thể của chính mình đều không thể động đậy, còn có thể làm sao dãy rủa. Ở Diệp Hàn bên cạnh, Vân Mộng Giao cùng Phi Thiên Thần lần lớn cũng là một mặt kinh ngạc cùng kinh hoàng. Bị giam buộc, có thể không chỉ là Diệp Hàn một người, bọn họ cũng đồng dạng chịu đến lớn lao ảnh hưởng, vẻ mặt cứng ngắc, cũng không còn cách nào thay đổi, chỉ có đáy mắt lộ ra vô tận sợ hãi mới có thể biết trong lòng bọn họ hiện tại đến cùng là làm sao cảm thụ. Thấp phẩm lo âu, tay chân luống cuống. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất cảm ứng được loại này áp bức. Thế nhưng, bọn họ là lần thứ nhất, nhưng Diệp Hàn có thể không phải lần đầu tiên. Ở Vân Phi Thành, lão tổ tông vì là tự mình ra tay, đối phó Đằng Bạch Hà thì chín màu thiên kiếp giáng lâm, Diệp Hàn liền đã từng có như vậy cảm thụ. Lần đó, hắn dựa vào chính mình nỗ lực, dãy rủa đi ra. Lần này, lại sao lại tay chân luống cuống? Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Hàn cũng đã làm ra quyết định, là thời điểm. Là thời điểm nắm ra bản thân sát chiêu mạnh nhất rồi. Đồng dạng, cái này cũng là Diệp Hàn hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến như thế nào giải quyết nguy cơ trước mắt phương pháp, Minh Vương, chào. Hơi suy nghĩ, Diệp Hàn ý chí kiên định như sắt, trong thời gian ngắn, nhẫn chứa đồ mở ra, một cái màu vàng nóng, chỉ có lớn chừng ngón cái tảng đá chậm rãi nhẹ nhàng đi ra, lại như là một cái bia đá răng rớp, mặt trên tựa hồ còn điêu khắc một loại nào đó chữ viết. Thấy cảnh này, Trần Kỳ cùng Trịnh Luân lập tức há hốc mồm. Chuyện gì xảy ra? Ở hai người mình hanh ha thần thông chi hạ, dĩ nhiên có đồ vật còn có thể động tác. Từ khi Từ Dương Tiễn trong tay đạt được ông hầm ông hừ chuyển thừa sau khi, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh này. Lập tức, một luồng linh cảm không lành ở trong lòng của hai người hiện lên. Nhưng không chờ bọn họ làm ra bất kỳ phản ứng nào, đột nhiên, ầm. Hào quang vàng nhạt mãnh liệt. Ở Trịnh Luân cùng Trần Kỳ kinh hãi nhận biết dưới, một luồng hai người bọn họ chưa bao giờ cảm thụ quá khí tức đột nhiên từ cái kia viên màu vàng hòn đá nhỏ trên nổi lên, cùng lúc đó, Minh Hoàng Thạch Đầu chính đang không ngừng bành trướng, chỉ là trong nháy mắt công phu, cũng đã có một cái to bằng bàn tay, mà mặt trên chữ viết cũng đã cực kỳ rõ ràng, Hoàng Tuyển Thánh Bi. Hoàng Tuyển. Nhìn thấy bốn chữ này, Trịnh Luân cùng Trần Kỳ lập tức choáng váng. Hai người mình vừa nãy mới nói quá Hoàng Tuyển cùng Minh Vương, nay không phải báo ứng liền muốn đến rồi chứ? Không, không phải báo ứng. Đây là Diệp Hàn thủ đoạn, Minh Vương chào. Trịnh Luân, Trần Kỳ kinh hãi nhìn kỹ bên trong, tứ tán hào quang vàng nhạt đột nhiên tụ lại, ở chính mình hanh ha thần thông ngưng tụ thành khối không khí bên trong, phản phất là một viên sừng sững ở sóng biển ngập trời bên trong đá ngầm, một cái người mặc hoàng bào, đầu đội vương miện trung niên răng rớp, chậm rãi thành hình. Hắn không có ngũ quan, vì lẽ đó không người nào có thể thấy rõ hắn dáng vẻ. Nhưng ngay khi này bóng người ngưng hóa thành hình trong nháy mắt, Trịnh Luân cùng Trần Kỳ liền trong nháy mắt biết được thân phận của nó, Minh Vương. Là Minh giới người số 1, Minh Vương đại nhân quang ảnh. Diệp Hàn, làm sao có khả năng đem hắn cho gọi ra đến? Mà liên ở tại bọn hắn kinh hãi thời gian, trôi nổi ở vòng chiến đỉnh đầu hai đạo màu sắc bất nhất lọc tre, đã trong nháy mắt tan vỡ. Không chịu nổi. Minh Vương, nhưng là chấp trưởng toàn bộ Minh giới đại năng. Thân phận của hắn, đủ để và toàn bộ tam giới sánh ngang, dù cho là sáng tạo ra đến võ học, từng chiêu từng thức, cũng không phải Trịnh Luân Trần Kỳ dùng không tên thủ đoạn cùng thần thông xây dựng ra ngụy liệt lực lượng không gian có thể chịu đựng, bởi vậy, Diệp Hàn chỉ là dùng Hoàng Tuyển Thánh Bi cho gọi ra Minh Vương quang ảnh, Trịnh Luân cùng Trần Kỳ cũng đã thất bại. Hoa cái không ở, Diệp Hàn lập tức lại khôi phục tự do. Thế nhưng Vân Mộng Giao không giống. Nàng vừa nãy là bị Trần Kỳ cùng Trịnh Luân lọng che làm kinh sợ, lần này, rồi lại bị Diệp Hàn triệu hoán mà đến Minh Vương quang ảnh ràng buộc ở đồng dạng bị ràng buộc trụ, còn có thần thông đã tự sụp đổ Trịnh Luân, Trần Kỳ hai người. Hiện tại hai người này nơi nào còn có lúc trước hung hăng, tỏ rõ vẻ sợ hãi. Tuy rằng không biết nói chuyện, nhưng ánh mắt liên tiếp lấp lóe thần quang đã chứng minh tất cả, liền phảng phất là đang nói, chúng ta là thiếu chủ chiến tướng, ngươi không thể giết chúng ta. Ngươi giết chúng ta, chính ngươi cũng tuyệt đối hoặc không rồi. Diệp Hàn thấy thế, cười lạnh. Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Nhìn dáng dấp, người trong truyền thuyết kia thiếu chủ người, còn đều là như vậy không tên tự tin a, Diệp Hàn thật sự không muốn cùng hai người bọn họ cãi cọ. Càng không muốn làm lỡ thời gian, bị những người khác quấy rối. Nơi này khoảng cách Tàn Kiếm Thành tương đương gần, nơi này chiến đấu tuy rằng mới vừa mới bắt đầu ba tức liền muốn kết thúc, nhưng nếu có cường giả muốn tới, cũng sắp tới. Vạn nhất chiêu thức của chính mình bị phá, mà Trịnh Luân cùng Trần Kỳ nói ra bản thân tiên tuyển chi thân phận, chính mình vẫn đúng là không tiện đem bọn họ giết chết. Vì lẽ đó, Diệp Hàn căn bản không có mạo hiểm tái thẩm tấn hai người một phen, mười ngón tiên phi, ấn kiến thành hình, gắn bó khẽ mở, năm chữ từ trong miệng hắn chậm rãi lan truyền ra, trầm trọng nếu như có thể ép sụt một phương núi cao, Minh Vương, một giật đầu. Ầm. Hai tiếng vang trầm, liền thành một vùng. Chỉ thấy Minh Vương quang ảnh bay về hư không xa xa cúi đầu, giữa không trung, nhất thời phóng ra hai đóa bóng ánh quái hoa. Ông hầm ông hử, tử. Chương 394. quý khách tới cửa trà ngon ghế trên hô. Giữa không trung, gió nhẹ thổi qua. Minh Vương quang ảnh đã tàn đi, tương tự biến mất, còn có Trần Kỳ hai người. Không sai, chính là biến mất rồi. Ở Vân Mộng Giao cùng Thiên Nguyên Thần lần lớn trong mắt, Trần Kỳ cùng Trịnh Luân lại như là một cái cho bụi. Ở Minh Vương bóng mở chắp tay thi lễ trong nháy mắt đó, đầu tiên vỡ vụn chính là da thịt, lộ ra uy nghiêm đáng sợ bạch cốt, sau đó, bạch cốt cũng nát, nội bộ tạng khí càng từ lâu hơn trở thành thịt băm, triệt để nát tan, nhỏ đến đáng thương, liền hai người mắt thường đều không thể phân rõ. Vì lẽ đó, đây mới thực là biến mất, cũng đồng dạng đại diện cho tử vong. Tình cảnh này phát sinh rất nhanh, ngay khi trong nháy mắt, nhưng trong đó chất chứa sợ hãi, lại làm cho Vân Mộng Giao cùng Thiên Nguyên Thần lần lớn không khỏi run rẩy, nửa ngày không nói ra được một câu. Thấy cảnh này, Diệp Hàn cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi trên trán. May là có Minh Vương quang ảnh, may là này một chiêu liền ông hầm ông hử cũng chống đối không được, nếu không thì lần này thật sự nguy hiểm. Kỳ thực Trịnh Luân cùng Trần Kỳ đã rất mạnh, hai người liên thủ, ở không dùng tới ép đáy hòm sát chiêu trước đó, Diệp Hàn đối với hai người này cũng không thể làm gì, đương nhiên, bọn họ cũng không giết chết chính mình. Thế nhưng, bọn họ có thể đối phó Vân Mộng Giao a. Thế cuộc trước sau là trầm trọng. Mãi đến tận cuối cùng, ông hầm ông hử vận dụng chính mình thần thông, Diệp Hàn cũng rốt cục tế ra bản thân ép đáy hòm sát chiêu. Trên lệch này cũng quá lớn. Minh Vương quang ảnh hiện thân trong ngay mắt, cuộc chiến đấu này thắng bại liền không có hồi hộp. Nhưng dù vậy, hồi ức vừa nãy trận chiến đó, Diệp Hàn cũng là tinh thần dùng mình. Chỉ là ông hầm ông hử cũng đã như thế mạnh, như vậy trước sau ẩn giấu ở phía sau, chưa từng lộ diện người trong truyền thuyết kia thiếu chủ đây. Hắn khẳng định càng mạnh hơn. Ở trong tay của hắn, có hay không nắm giữ chống đối chính mình Minh Vương Trảo thần thông. Nghĩ đến đây, Diệp Hàn liền không khỏi rơi vào trầm tư. Phiền phức, nguy hiểm còn chưa giải trừ hoàn toàn. Lập tức mấu chốt nhất, hay là muốn mau chóng giải quyết Vân Mộng Giao trong tay cái viên này hắc thạch. Diệp Hàn đã rất xác định, vị thiếu chủ kia mặc dù có thể phái người tìm tới hai người mình hành tung, cũng là bởi vì hắn tựa hồ có một loại không tên thủ đoạn, càng đo lường đến cái này hắc thạch vị trí. Một niệm đến đây, Diệp Hàn rốt cục tỉnh lại, lúc này mới nhìn thấy Vân Mộng Giao cùng Thiên Nguyên Thần lằn lớn vẻ mặt sợ hãi. Làm sao? Dọa đến ngươi? Diệp Hàn trấn an nở nụ cười, động viên Vân Mộng Giao. Nhưng hắn không biết chính là, dọa đến Vân Mộng Giao không phải ông hầm ông hử, mà là chính hắn. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Vân Mộng Giao rốt cục tỉnh lại, trực tiếp hỏi. Tuy rằng Diệp Hàn đã đem hắn mấy tháng này bên trong trải qua tất cả toàn bộ đều nói một lần, nhưng Vân Mộng Giao vẫn là không nghĩ tới, Diệp Hàn càng nhưng đã cường đại đến trình độ như thế này. Ông hầm ông hử. Trong đó mỗi một cái theo Vân Mộng Giao đều là thiên nguyên cảnh mạnh nhất tồn tại, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến, trấn áp chân chính chân nguyên cảnh cường giả. Nhưng là liền ngay cả bọn họ ở liên thủ tình huống dưới vẫn là thua với Diệp Hàn, chết ở nơi này. Bởi vậy có thể tưởng tượng Diệp Hàn thực lực bây giờ đến cùng đáng sợ dường nào. Cường. Diệp Hàn nghe vậy nở nụ cười, qua loa đi. Người nam nhân mạnh như vậy, ngươi chẳng lẽ không hài lòng sao? Nghe được Diệp Hàn trêu chọc, Vân Mộng Giao mới rốt cục chân chính từ chấn động bên trong tỉnh lại, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn rằng, dốc, ta sau đó là cũng lại không đổi kịp ngươi. Diệp Hàn nghe vậy sững sờ. Nguyên lai, Vân Mộng Giao còn muốn vượt quá chính mình a, cái kia đúng là có chút khó khăn. Diệp Hàn đắc ý bật cười, lập tức lại gặp Vân Mộng Giao một cái khinh thường. Mà dưới thân, Thiên Nguyên Thần lần lớn cũng đã tỉnh lại, nghĩ lại tới Diệp Hàn vừa nãy một đòn tối hậu khủng bố, đôi mắt nhỏ bên trong đều là sợ hãi. Đáng sợ. Nhưng may là hắn là chủ nhân của mình, mà không phải là đối thủ. Nghĩ tới đây, Thiên Nguyên Thần lần lớn lại lần nữa linh hoạt lên, đang muốn đập cái định nọ, đột nhiên, hô. Một cơn gió thanh đột nhiên truyền đến, Thiên Nguyên Thần lần lớn theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy là một cái bóng người quen thuộc. Áo tang ma khố, tay cầm thiết sạn. Không phải phục tử thì là người nào? Phục tử dĩ nhiên là cái thứ nhất đến. Diệp Hàn cũng nhìn thấy phục tử, nhíu mày, rất vô cùng kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết mình vừa nãy cái kia một trận chiến đấu xúc động bao lớn như thế, bị người tra xét đến chỉ do bình thường, nhất định sẽ có người hiếu kỳ tới rồi, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, người này dĩ nhiên là phục tử. Lẽ nào, ở Đoạn Kiếm Thành sẽ không có chân nguyên cảnh, linh nguyên cảnh cao thủ sao? Trong lòng tuy rằng còn có nghi hoặc, có thể Diệp Hàn cũng không có đánh mất lễ tiết, trực tiếp tiến lên liên tiếp. Phục tử nhìn thấy Diệp Hàn, cũng là sương sở. Vừa nãy gợn sóng là ngươi làm ra đến. Nguyên lai, hắn cũng không nhìn thấy cái kia trận chiến đấu chân tướng. Diệp Hàn nở nụ cười, nói, gặp phải hai cái mắt không mở tiểu mao tặc mà thôi, không có chuyện gì, đã giải quyết. Diệp Hàn nói rất dễ dàng, phục tử chần chờ bất định nhìn hắn vài mắt, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, là tiểu mao tặc. Được rồi, ta còn tưởng rằng là ta cho rằng hai người kia. Lại nói một nửa, bất tận tỉ mỉ, phục tử ló đầu liếc mắt nhìn Diệp Hàn phía sau, Thiên Nguyên Thần lần lớn trên người Vân Mộng Giao, trong mắt đột nhiên sáng ngời, ngươi nói chính là nàng. Diệp Hàn mới vừa rồi còn muốn đuổi theo hỏi, nhưng nghe đến phục tử đem câu chuyện dẫn tới Vân Mộng Giao trên người, vội vã bỏ đi đáy lòng nghi vấn, gật đầu nói, là. Ngươi gần nhất tra được cái gì? Phục tử nghe vậy, khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút nghiêm nghị, nói, có chút phiền phức. Đi thôi, trước tiên đi địa phương của ta lại nói. Một hồi lại nói. Từ phục tử trong giọng nói, Diệp Hàn cũng nhận biết được một tia không tầm thường, một đầu, lúc này bắt chuyện Thiên Nguyên Thần lần lớn thổ Vân Mộng Giao cùng sau lưng phục tử, hướng Đoạn Kiếm Thành phương hướng chạy đi. Mà đi tới Đoạn Kiếm Thành, Diệp Hàn lúc này mới phát hiện, tòa thành trì này thật sự rất nhỏ, bất quá mấy vạn nhân khẩu, ở Vân Dương bị giới, thành này chỉ toán nhỏ đến đáng thương. Phục tử làm sao hội quất thân ở đây? Lấy năng lực của hắn, đi nơi nào không được. Giữa lúc Diệp Hàn nghi hoặc gian, nhưng cũng phát hiện, người nơi này tựa hồ cũng nhận thức phục tử, đồng thời đối với hắn rất là tôn kính, khoảng cách rất xa liền không mình hành lễ. Thú vị. Diệp Hàn tâm thần dùng mình, suy đoán đông đảo. Mà liên ở đấy lòng hắn tạp niệm dồn dập thời gian, đoạn kiếm trong thành những người khác cũng đang hồ nghi đánh giá hắn, tựa hồ là đang suy nghĩ là người nào sẽ làm phục tử đích thân đi ra nên đón. Một đường không nói chuyện. Rốt cục, Diệp Hàn theo phục tử đi tới đoạn kiếm giữa thành một phương đình viện. Đình viện phổ thông, chỉ nhìn một cách đơn thuần vị trí này, rõ ràng liền không bình thường a. Này không thể nghi ngờ chính phù hợp Diệp Hàn lúc trước ở đấy lòng một số suy đoán. Nhưng không chờ hắn làm tiếp đánh giá cùng xác định, trong đình viện đã đi ra một cái gã sai vật dáng dấp thiếu niên, nghi hoặc nhìn phục tử, nhìn thấy Diệp Hàn hai người, càng có chút hơn nghi hoặc, thiếu chủ, đây là? Phục tử cũng là thiếu chủ. Diệp Hàn trong mắt sáng ngời. Hắn là cái nào phe thế lực thiếu chủ? Phục tử nhìn ra thiếu niên đấy lòng ngờ vực, cũng không giải thích, nói thẳng, quý khách, trên ấm trà ngon. Quý khách? Thiếu niên nghe vậy bỗng dưng cả kinh. Người nào, dĩ nhiên đang ra phục tử như vậy xưng hô. Phải biết, rất nhiều võ vương cảnh đại năng đi tới nơi này, tuy nhiên sẽ không để cho phục tử lễ nhượng ba phần. Thiếu niên đối với Diệp Hàn cùng Vân Mộng Giao càng thêm hiếu kỳ, còn Thiên Nguyên Thần là lớn, ở vào thành thời gian, Diệp Hàn cũng đã đem nó thu hồi túi linh thú. Thiếu niên ánh mắt khiếp sợ, nhìn phục tử đem Diệp Hàn, Vân Mộng Giao đưa vào hậu viện, tâm thần càng thêm chấn động, vội vã rót một bình tối trà ngon, đuổi vào, nhưng mà, khi hắn nhìn thấy phương trong đỉnh ba người chỗ ngồi thì, lại là cả kinh. Diệp Hàn bị phục tử sắp xếp ở tối ghế trên. Đây chính là võ vương cảnh đại năng cũng không thể ngồi trên chỗ ngồi. Bọn họ rốt cuộc là ai? Thiếu niên đầu óc cấp tốc chuyển lên, tầm mắt ở Diệp Hàn cùng Vân Mộng Giao trên người lưu chuyển, đặc biệt là ý thức được người sau nhân số thì, đột nhiên, một vệt linh quang ở đáy lòng của hắn hiện lên, để hắn không nhịn được kinh kêu thành tiếng, các ngươi, là ông hầm ông hử. Ông hầm ông hử. Bốn chữ vừa ra, Diệp Hàn lập tức sửng sốt. Hắn căn bản không có ý thức đến chính mình chỗ ngồi kỳ lạ, trái lại nhìn chăm chú nhìn về phía bưng chén trà, trên mặt chẳng biết lúc nào lộ ra một tia vấn nộ thiếu niên, hơi kinh ngạc. Ngươi biết ông hầm ông hử? Phục tử cũng tương đương ngạc nhiên, không nghĩ tới thiếu niên lại đột nhiên như thế không có quy củ xen mồm, sắc mặt phát lạnh, Phục Vân, không nên nói chuyện lung tung. Bọn họ là ca ca quý khách, làm sao sẽ là ông hầm ông hử đây? Phục Vân nghe vậy, nhưng càng thêm tức giận, suýt chút nữa liền đem bình trà trong tay bỏ lại, một mặt bực tức nói, đại ca, ngươi gạt ta. Mấy ngày nay ngươi vẫn đang nói cái gì ông hầm ông hử, mà bọn họ lại là hai người, không phải ông hầm ông hử là ai? Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ông hầm ông hử, bọn họ nhưng là chúng ta Vân Dương bí giới đại người. Đại ca, nếu như ngươi thật sự nên vì nguyện vọng của ngươi lựa chọn hợp tác với bọn họ, thì đừng trách tiểu đệ ta không lại phụng dưỡng ngài. Không chỉ có như vậy, ta còn muốn báo cho toàn bộ Tàn Kiếm Thành, đại ca ngươi chân thực diện mạo. Rất ít mấy câu nói, tin tức lượng thực sự là quá hơn nhiều. Diệp Hàn đầy đủ phản ứng ba tức mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai mình đoán cũng lầm, nay Đoạn Kiếm Thành đúng là phục tử địa phương của chính mình. Đồng thời, hắn là chủ nhân của nơi này, mà hắn cũng biết ông hầm ông hử, đồng thời còn không biết từ đâu địa phương đạt được hai người hành tung, ngày gần đây thường thường nói tới, lại bị này Phục Bân nghe được, hôm nay nhìn thấy mình và Vân Mộng Giao, lập tức hiểu lầm. Phục tử nghe vậy giận dữ, đang muốn giăn dạy, lại đột nhiên bị Diệp Hàn lấy tay ngăn lại, ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Hàn một mặt mỉm cười, không hề vẻ giận, nhìn Phục Bân, nói, hiểu lầm. Chúng ta thật sự không phải ông hầm ông hử. Vừa vặn ngược lại, ông hầm ông hử cũng là kẻ địch của chúng ta. Lời này vừa nói ra, liền ngay cả Phục tử đều sửng sốt. Diệp huynh, ngươi cũng biết ông hầm ông hử. Phục tử một lời, không ngừng Diệp Hàn nở nụ cười, liền ngay cả Vân Mộng Giao cũng không khỏi khỏe môi dương lên, mỉm cười nở nụ cười, như một đóa hoa tươi nở rộ, để Phục tử cùng Phục Bân trong nháy mắt xem sững sờ. Nhưng những này đều không phải then chốt. Then chốt ở chỗ, Diệp Hàn là làm sao mà biết ông hầm ông hử? Phục tử, Phục Bân ánh mắt bức thiết, Diệp Hàn thấy thế rốt cục cũng không thừa nước đục thả câu, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, Phục tử huynh không phải vừa nãy hỏi ta ở ngoài thành làm sao lại đột nhiên ra tay sao? Cùng ta giao thủ, chính là bọn họ. Cái gì? Lời vừa nói ra, Phục tử thiếu một chút từ chỗ ngồi nhảy lên đến, một mặt kinh hãi. Diệp Hàn cùng ông hầm ông hử giao thủ. Cái kia, Phục tử hồi tưởng chính mình nhìn thấy Diệp Hàn thì cái kia một màn, lông mày lại đột nhiên chữ khẩn, ngươi không phải nói là hai cái tiểu mao tại sao? Bọn họ nhưng là thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, ngươi làm sao? Phục tử lại nói một nửa, đột nhiên ý thức được cái gì, trong mắt đột nhiên trợ to, khó có thể tin nhìn về phía Diệp Hàn, kinh hồn bạt vía. Đáy lòng của hắn đột nhiên hiện lên một cái lớn mật suy đoán, thế nhưng, này suy đoán hắn làm thế nào cũng không nói ra được, bởi vì chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi rồi. Thế nhưng, Diệp Hàn nhưng ung dung từ trong mắt hắn nhìn thấu đáy lòng muốn còn muốn hỏi tất cả, trực tiếp gật đầu, nhẹ giọng nói, không sai. Bọn họ đã chết rồi. Chết. Chết rồi. Hai chữ này vừa ra, toàn bộ hậu viện, trong nháy mắt rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 395, ta ác kỷ nguyên ba cái nguy hiểm. Hồi lâu, tiểu đình viện nhỏ bên trong vẫn chỉ có hai đạo ồ ồ tiếng hít thở. Một cái đến từ Phục Tử, một cái đến từ Phục Bân. Này hai minh đệ khó có thể tin nhìn vẻ mặt cười nhạt Diệp Hàn, tỏ rõ vẻ kinh hãi. Diệp Hàn dĩ nhiên giết ông hầm ông hử. Là thật sao? Đan Tử Phục Tử thần sắc, liền có thể nhìn ra nội tâm hắn ngạc nhiên. Này đáp án, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Hai người chìm đắm ở trong khiếp sợ, không cách nào tự kiềm chế, mãi đến tận, bang. Phục Bân bình trà trong tay trực tiếp lạc ở trên mặt đất, tuy rằng không có ngã nát, có thể bùng nổ ra to lớn tiếng bang, cuối cùng đem hai người thức tỉnh. Phục Bân càng là vội vã vội vội vàng vàng ngồi xuống xuống, nắm lên ấm trà, hướng ở ngoài chạy đi, xin lỗi, xin lỗi, ta lại pha một bình đến. Phục Tử trợn mắt nhìn mình đệ đệ đi ra đình viện, lúc này mới rốt cục triệt để chuyển tỉnh, trợn to hai mắt nhìn Diệp Hàn, không tự chủ được nuốt một con nước bọt. Lợi hại. Ta vốn tưởng rằng ngươi tiên tần bộ lạc phía sau núi biểu hiện cũng đã là ngươi cực hạn, không nghĩ tới ngươi càng nhưng đã như thế mạnh. Phục Tử nói, đáy mắt tựa hồ còn có một tia thất lạc. Hắn bản coi chính mình tối thiểu vẫn là cùng Diệp Hàn lực lượng ngang nhau, nhưng không nghĩ tới hôm nay Diệp Hàn thậm chí ngay cả ông hầm ông hừ đều giết, phần này thực lực hắn tuyệt đối không có. Đành phải người sau, cái cảm giác này đương nhiên không tốt. Nhưng rất nhanh, Phục Tử liền một lần nữa phân chấn tâm thần, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Diệp Hàn. Đây là bằng hữu của chính mình a, không phải là đối thủ, này đã là vận mệnh vô cùng tốt sắp xếp. Phục Tử càng có chút hơn vui mừng. Ở Tiên Tần bộ lạc phía sau núi, hắn cũng không có ra tay với Diệp Hàn. Nếu không thì, hắn cũng căn bản không thể sống đến hiện tại đi. Diệp Hàn nghe vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, may mắn. Chợt chân mày hơi nhíu lại. Đúng rồi, này ông hầm ông hừ rốt cuộc là ai? Sau lưng của bọn họ, tựa hồ còn có một vị thiếu chủ. Thiếu chủ? Nghe được hai chữ này, Phục Tử trong mắt lập tức co rụt lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẻ mặt trở nên cẩn thận. Trầm ngâm chốc lát, nhẹ nhàng lắc đầu, là ở sau lưng của bọn họ, xác thực còn có một vị thiếu chủ. Chuyện này chúng ta sẽ hội nói với ngươi, thế nhưng hiện tại, chúng ta vẫn là trước tiên tâm sự vị cô nương này trong tay Hắc Thạch đi. Đúng. Hắc Thạch. Đây mới là mấu chốt nhất. Diệp Hàn tinh thần dùng mình, Vân Mộng Giao càng là không khỏi thẳng người cái, nghiêng hai lắng nghe. Dù sao, này thần bí Hắc Thạch, khả năng liên quan đến với tính mạng của nàng. Phục Bân đã một lần nữa trở về, pha trà rót nước, cũng đứng ở bên cạnh lặng lặng nghe Phục Tử lời nói từ từ đạo đến. Ở nhận được Diệp Minh đưa tin sau khi, ta tìm đọc không ít sách cổ, sẽ liên lạc lại đến Vân cô nương hiểu biết, rốt cục xác định, cái này Hắc Thạch phải làm là ngày xưa phệ thần tộc bí khí, phệ huyết thạch. Phệ huyết thạch, thật ta ác tên. Diệp Hàn nghe vậy, nhíu mày càng chặt, nhưng không có đánh gãy Phục Tử lời nói, bởi vì hắn biết, Phục Tử còn chưa có nói xong. Quả nhiên, nói đến phệ huyết thạch, liền không thể không nói một thoáng phệ thần tộc, mà nói đến phệ thần tộc, liền không thể không nói một thoáng, chúng ta phía thế giới này cùng ngoại giới hoàn chỉnh đại thế giới không giống. Nói tới chỗ này, Phục Tử liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Hàn, nói, Diệp Minh, nói vậy ngươi cũng biết, người ta vị trí này phương không gian, cùng ngoại giới có gì loại không giống chứ? Không giống. Diệp Hàn nghe vậy trầm mặc, chỉ là một đầu. Hắn đương nhiên biết, đây chỉ là Chí Tôn Thần Điện kiểm tra môn hạ dự bị đệ tử một thế giới mà thôi, nhưng đối với Phục Tử những người này, đây quả thật là cố hương của bọn họ. Hắn không thể hoàn toàn nghe hiểu Phục Tử trong giọng nói ý tứ, không tiện nói gì, chỉ có thể gật đầu. Mà Phục Tử hiện ra nhiên đã chiếm được hắn muốn đáp án, tiếp tục nói, chúng ta này phương không gian kỷ nguyên rất ngắn. Mỗi cách 10 năm, cột mốc sẽ xuất hiện một lần, một khi có thiên tuyển chi đạt được, kỷ nguyên mới thì sẽ trùng mới mở ra. Chúng ta kỷ nguyên này cũng không có sản sinh cái gì loại cỡ lớn thế lực. Thế nhưng ở trên một kỷ nguyên, chúng ta xưng là tà ác kỷ nguyên. Tà ác kỷ nguyên. Diệp Hàn nghe vậy lại là cả kinh. Danh tự này biểu đạt ý tứ đã tương đương sáng tỏ. Rất rõ ràng, Vân Dương bí giới trên một kỷ nguyên phải làm là cực kỳ hắc ám, đồng thời tràn ngập giết chóc cùng máu tươi kỷ nguyên. Đúng như dự đoán, Phục Tử lời kế tiếp chính chứng thực Diệp Hàn những suy đoán này. Tà ác kỷ nguyên chỉ có một người chủ nhân, vậy thì là phệ thần tộc. Bọn họ chủ tu công pháp là phệ thần ma công. Mà tu luyện phệ thần ma công quan trọng nhất môi giới, dù là cái này, Phục Tử chỉ tay Vân Mộng Giao trong lòng bàn tay hắc thạch. Phệ huyết thạch. Phục Tử trong giọng nói lãnh cốc, để Vân Mộng Giao không tự chủ được dùng mình một cái. Diệp Hàn thấy thế, vội vã dò ra tay nắm lấy nàng mặt khác một cái tay nhỏ bé, nhiệt lượng truyền đến, Vân Mộng Giao lúc này mới rốt cục thoáng chấn định. Diệp Hàn thần sắc nghiêm túc. Trong lòng hắn đã có không ít suy đoán, chăm chú nhìn chằm chằm Phục Tử con mắt, nói, ý của ngươi là, phệ thần tộc cũng chưa chết xong. Bọn họ hiện tại vẫn như cũ tồn tại với này phương không gian. Phục Tử nghe vậy gật đầu. Không sai. Ở trên một kỷ nguyên lúc kết thúc, phệ thần tộc bởi vì nhằm vào lên thiên tuyển chi, kết quả ngược lại bị thiên tuyển chi đạt được cột mốc, chịu khổ diệt tộc. Thế nhưng, bộ tộc có thể diệt, truyền thừa nhưng là rất khó tiêu thất. Tân phệ thần tộc ở trăm năm trước cũng đã xuất hiện. Thế nhưng, Vân cô nương trong tay cái này phệ huyết thạch nhưng cùng tân phệ thần tộc không quan hệ. Nó là trên một kỷ nguyên lưu lại. Đồng thời, phệ huyết thạch tồn tại cũng đồng dạng nói rõ, nắm giữ cái này phệ huyết thạch phệ thần tộc cũng không có chân chính tử vong. Mỗi khi cái này phệ huyết thạch nuốt chửng một phần khí huyết, như vậy, trong đó liền có giống như vậy, đều lan truyền đến nó chân chính chủ nhân trên người. Còn có chuyện như vậy. Diệp Hàn nghe vậy kinh hãi đến biến sắc. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái này hắc thạch tại sao lại chủ động nuốt chửng khí huyết. Nguyên lai, là nó nguyên lai chủ nhân chính đang ý đồ sống lại. Đây là một cái âm mưu. Diệp Hàn sắc mặt lạnh lẽo tới cực điểm. Giải quyết thế nào? Phục Tử dựng thẳng lên một đầu ngón tay, chỉ có một cái biện pháp, giết chết nó nguyên lai chủ nhân. Chỉ có như vậy, cái này phệ huyết thạch mới có thể chân chính thuộc về Vân cô nương, đến thời điểm nàng có nguyện ý hay không giữ nó lại, liền xem lựa chọn của chính các ngươi. Giết chết nó nguyên bản chủ nhân. Ở nơi nào? Diệp Hàn đấy lòng linh quang lóe lên. Ở Vân Mộng Giao lần thứ nhất phát hiện cái này phệ huyết thạch hang động, nhất định là tại nơi đó. Diệp Hàn hơi suy nghĩ, đã không cách nào áp chế đáy lòng sắc cơ, thật không thể hiện tại liền xuất phát, đi vào cái kia thần bí hang động giết người. Nhưng chính vào lúc này, Phục Tử lại mở miệng. Ta biết ngươi muốn làm cái gì, thế nhưng đây là rất nguy hiểm. Nếu Vân cô nương nói, này phệ huyết thạch lúc xuất thế, đem tiến vào bên trong tất cả mọi người đều giết chết, vậy khẳng định đều là phệ thần tộc người, bọn họ hiện tại hẳn là lại phái người đi vào, ngươi nhất định phải đề phòng bọn họ. Thứ hai, chính là này phệ huyết thạch nguyên bản chủ nhân. Tuy rằng hắn lựa chọn này một phương thức đem cái này phệ huyết thạch đưa ra đến, vì hắn siêu tập năng lượng, thế nhưng cho tới nay mới thôi, phệ huyết thạch nuốt chửng sức mạnh đầy đủ Vân cô nương thân thể lên cấp chân nguyên cảnh, hắn còn rất có thể từ lâu lên cấp chân nguyên cảnh. đây là ngươi phải đối mặt thứ hai nguy hiểm. Cho tới người thứ ba nguy hiểm, chính là ông hầm ông hử sau lưng người kia. Ông hầm ông hử sau lưng, thần bí thiếu chủ. Diệp Hàn nghe vậy, tinh thần đột nhiên dùng mình. Chẳng lẽ Phục Tử thật sự biết hắn? Chương 396, ba phe thế lực phong thần chi bảng. Ngươi biết hắn là ai? Diệp Hàn thẳng thắn hỏi ra bản thân bức thiết nhất biết được vấn đề. Phục Tử nghe vậy, cũng không có bán một điểm cái nút, trực tiếp gật đầu. Ta đương nhiên biết. Ở Vân Dương bi giới, một mực chờ đợi chờ cột mốc xuất thế, tổng cộng có 3 loại người. Một người trong đó, dù là ta nói tới phệ thần tộc, làm tà ác kỷ nguyên người thừa kế, bọn họ đương nhiên biết tà ác kỷ nguyên đối với bọn họ đến nói cho cùng là cỡ nào thoải mái một thế giới, bọn họ cực kỳ khát vọng đạt được cột mốc, khôi phục vinh quang của ngày xưa. Đời này phệ thần tộc thiếu chủ, tên gọi Lực Kiệt, hung tàn cực kỳ, tự phong phệ thần ma vương, là thiên nguyên cảnh đỉnh đầu một hảo thủ, thực lực cường hãn cực kỳ. Đời này phệ thần tộc, mỗi người, bao quát võ vương cảnh đại năng, đều lấy hắn dẫn đầu, nghe hắn tất cả điều khiển. Ở hắn bên dưới, càng thiết có 7 đại thần tướng, mỗi một cái thần tướng có ít nhất có thể so với ông hầm ông hử thực lực. Phệ thần tộc, Điệp Kiệt. Diệp Hàn nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc lên. Đặc biệt là nghe tới hắn dưới trướng vẫn còn có 7 cái cùng ông hầm ông hử sắp xỉ thực lực cao thủ, vẻ mặt càng là nghiêm nghị. Không thể khinh thường. Chỉ cần là những này, liền đầy đủ gây nên hắn tuyệt đối coi trọng. Chớ nói chi là phệ thần tộc còn có võ vương cảnh trở lên siêu cấp cao thủ. Cái kia ông hầm ông hử người sau lưng đây. Diệp Hàn lại một lần nữa đưa ra vừa nãy vấn đề, Phục Tử nghe vậy, vẻ mặt trở nên càng thêm trở nên nghiêm túc. Hắn gọi Dương Tiễn. Dương Tiễn? Trong truyền thuyết thần thoại Dương Tiễn. Diệp Hàn nghe vậy sững sờ, Phục Tử dễ dàng từ thần sắc hắn biến hóa bên trong nhận biết được hắn đấy lòng kinh ngạc, nói giải thích, không phải ngươi tưởng tượng cái kia Dương Tiễn, bất quá cũng gần như. Hắn đến từ Vân Hải giới, là Vân Hải giới giới chủ đại công tử, cũng là con trai duy nhất, thực lực mạnh bao nhiêu, tự nhiên không cần ta nhiều lời, ít nhất so với ông hầm ông hử phải cường đại nhiều lắm. Nhưng mấu chốt nhất chính là, trong tay hắn có một món đồ, cực kỳ trọng yếu. Đồ vật? Là món đồ gì, có thể làm cho Phục Tử coi trọng như vậy? Diệp Hàn không rõ. Mãi đến tận, Phục Tử âm thanh lại vang lên, Phong Thần chi bảng. Phong Thần bảng. Diệp Hàn hai mắt lập tức trực. Này rơi ạ, nhưng là trong truyền thuyết thần khí a. Dương Tiễn dĩ nhiên trong tay có thứ này. Đây là có bao nhiêu người tiên? Là thật sự Phong Thần bảng? Diệp Hàn hỏi ra then chốt, Phục Tử thì lại nhẹ nhàng lắc đầu, không biết. Phong Thần bảng truyền thuyết ta cũng đã từng nghe nói, Phong Thần điểm tướng, khá là thần kỳ, có thể nói thần thông quảng đại. Ta tuy rằng không biết trong tay hắn Phong Thần chi bảng có phải là thật hay không, thế nhưng dưới trướng hắn rất nhiều tiên tuyển chi, xác thực đều là lấy thần linh tục danh sắc phong. Trong đó mạnh mẽ nhất có 3 người, vẫn đi theo ở hắn trái phải, bị sát phong làm năm núi lớn nhạc chính thần. Ngoài ra, càng có rất nhiều thần linh. Căn cứ ta biết được, liền có tới tiếp cận hơn 20 người. 20 người? Diệp Hàn lần thứ 2 cả kinh. Số lượng này nghe tới tựa hồ không có gì. Thế nhưng phải biết, những này có thể đều là thiên tuyển chi. Toàn bộ Vân Dương bí giới thiên tuyển chi có bao nhiêu? Dĩ nhiên có vượt quá 20 người, đều ở này Dương Tiễn giới trướng, có thể tưởng tượng được, đây là cỡ nào kinh người một chuyện. Phải biết, chờ cột mốc giáng lâm thế gian, toàn bộ Vân Dương bí giới đều sẽ bị thay đổi. Tu vi ở thiên nguyên cảnh bên dưới, chỉ có thể phát huy ra thực lực của bản thân. Mà tu vi võ đạo ở thiên nguyên cảnh bên trên, thì lại sẽ bị đột nhiên thay đổi thiên địa quy tắc áp chế đến thiên nguyên cảnh đỉnh cao. Đến thời điểm, thiên nguyên cảnh đỉnh cao chính là đứng đầu nhất sức chiến đấu. Mà thiên tuyển chi, mỗi người sức chiến đấu đều là vượt qua thiên nguyên cảnh đỉnh cao. Hơn 20 người liên thủ, ngươi nên có thể tưởng tượng được, này một thế lực, đến cùng là khủng bố cỡ nào. Lợi hại. Diệp Hàn hoàn toàn khách quan làm ra lời bình, đáy mắt tinh mang sáng quắc. Rất hiển nhiên, bất luận có hay không Vân Mộng giao chuyện này, chính mình sớm muộn cũng sẽ cùng vị này Dương Tiễn đối đầu. Đối với mình bây giờ tới nói, này cho là một luồng vô cùng cường đại áp lực, hầu như để hắn không kịp thở. Vân Mộng giao nhìn Diệp Hàn nghiêm túc sắc mặt, trong đôi mắt đẹp càng tràn ngập lo lắng. Nàng biết thân phận của Diệp Hàn, đương nhiên rõ ràng Diệp Hàn lúc này đang suy nghĩ gì. Diệp Hàn trầm ngâm hồi lâu. Phục Tử, Phục Bân cùng Vân Mộng giao đều không có quấy rầy hắn, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Rốt cục, Diệp Hàn phảng phất đột nhiên lại nghĩ tới điều gì giống như vậy, hai mắt đột nhiên sáng lên, không đúng. Phệ thần tộc là trên một kỷ nguyên lưu lại thế lực, Dương Tiễn bọn họ là thiên tuyển chi, thuộc về người ngoại lai. Cái kia Vân Dương bí giới kỷ nguyên này tự thân thế lực đây. Ta nghĩ, kỷ nguyên này Vân Dương bí giới như thế nào đi nữa kém, cũng không thể kém đến liền một cái có can đảm đứng ra thế lực đều không có chứ. Lời vừa nói ra, Phục Tử vẻ mặt đột nhiên trở nên quái dị lên. Phục Bân cũng là như thế. Chuyện này, Diệp Hàn kinh ngạc nhìn tình cảnh này, mơ hồ cảm giác được chính mình tựa hồ đang trong lúc vô tình đâm thủng bí mật gì. Quả nhiên, Phục Tử bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ cười nói, Diệp Minh quả nhiên thông minh hơn người. Không sai. Ngươi đoán rất đúng, kỷ nguyên này, chúng ta đương nhiên là có thế lực của chính mình. Ta Tàn Kiếm Thành, dù là một người trong đó phân bộ, mà ta, chính là này một thế lực thiếu chủ. Quả nhiên. Phe thứ ba thế lực, Phục Tử là thiếu chủ. Diệp Hàn hai mắt sáng ngời. Hắn đối với này sớm có suy đoán, chỉ là vẫn luôn là suy đoán mà thôi, không cách nào chứng thực. Lúc này Phục Tử chính mình thừa nhận, để cho mình đáy lòng tất cả phát hiện đều nối liền một cái tuyến. Cùng lúc đó, Diệp Hàn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao đối với Vân Dương bí giới tất cả tin tức, Phục Tử đều hiểu rất rõ. Thậm chí ngay cả Dương Tiễn, Điệp Kiệt tin tức đều biết. Nguyên nhân chính là, hắn là Vân Dương bí giới kỷ nguyên này thiếu chủ, gánh chịu không biết bao nhiêu người hy vọng. Các ngươi cũng muốn cột mốc. Diệp Hàn hỏi vấn đề này liền tương đương trực tiếp, thậm chí có chút vô lý, để Phục Tử đều là sức sở, chợt vẻ mặt nghiêm túc nói. Thực không dám dâu dếm. chúng ta đương nhiên cũng muốn lấy được cột mốc. Chỉ tiếc, cột mốc thứ này, lịch sử đã nhiều lần chứng minh, chỉ có thiên tuyển chi mới có thể đạt được. Thế nhưng dù vậy, chúng ta cũng muốn lấy được. Bởi vì chỉ có chiếm được cột mốc, chúng ta mới có thể tự giúp mình lựa chọn vận mệnh của mình. Vận mệnh? Phục tử, Diệp Hàn lập tức liền nghe rõ ràng. Không sai. Cột mốc là Vân Dương bí giới hạt nhân, chỉ cần luyện hóa cột mốc, liền tương đương với trở thành toàn bộ Vân Dương bí giới thần. Đôi này, chuyện này đối với toàn bộ Vân Dương bí giới, tự nhiên là cực kỳ then chốt. Nếu như đạt được cột mốc, là một cái khắc lòng tràn đầy tàn bạo người làm sao làm? E sợ toàn bộ Vân Dương bí giới đều muốn rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Nhưng nếu như phục tử đạt được cột mốc vậy thì không giống nhau, hắn hoàn toàn có thể chính mình chủ động lựa chọn coi trọng mắt tiên tuyển chi, lấy bảo đảm toàn bộ Vân Dương bí giới an toàn. Đây chính là phục tử dự định. Đương nhiên, cái này cũng là một hồi đánh bạc, cực kỳ thử thách phục tử nhãn lực. Nếu như hắn ở thời khắc sống còn chọn sai, đây mới thực sự là mãn bản đều thua. Cho tới này một vấn đề cuối cùng, Diệp Hàn liền hoàn toàn không dự định hỏi. Phục tử dự định lựa chọn ai? Đây là hắn sự lựa chọn của chính mình, không có quan hệ gì với chính mình. Đối với hắn mà nói, hiện tại nhất là cực kỳ trọng yếu, là giải quyết Vân Mộng Giao trên người này tê dần thiền. Vạn nhất cái kia trong hang động vệ thần tộc người triệt để thức tỉnh, thậm chí đi ra hang động, chờ khi đó, Vân Mộng Giao liền phiền phức lớn hơn rồi. Thậm chí, đối với phục tử tới nói, cũng là cái phiền phải lớn. Dù sao, hắn lại hội thêm một cái mạnh mẽ cạnh tranh địch thủ. Mà phục tử sở dĩ tự nói với mình những bí mật này, e sợ cũng là có phương diện này suy nghĩ, muốn mượn dùng sức mạnh của chính mình giải quyết cái phiền phức này. Cùng với nói đây là một loại trợ giúp, chẳng bằng nói là một vụ giao dịch. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn không khỏi sâu sắc nhìn phục tử một chút. Phục tử lập tức cũng rõ ràng, Diệp Hàn đã nghĩ thấu tất cả những thứ này, nhìn nhau nở nụ cười, không nói cũng hiểu. Ngươi phải đi. Phục tử một lời, Vân Mộng Giao lập tức kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Hàn. Mà Diệp Hàn thì lại sâu sắc liếc nhìn nàng một cái, một đầu, đúng, ta phải đi. Phục tử phảng phất đã sớm biết Diệp Hàn hội có như vậy trả lời, giơ lên trước người chén trà, về phía trước đẩy một cái, ngươi yên tâm, Vân cô nương ở đây tuyệt đối là an toàn. Tuy rằng ta sức chiến đấu không mạnh, nhưng ta tản kiếm thành, cũng không phải hắn Dương Tiễn muốn vào liền tiến vào. Giải quyết phiền phức, lại trở về tiếp Vân cô nương đi. Diệp Hàn nghe vậy hơi trầm ngâm, sảng khoái tiếp nhận phục tử trong tay chén trà, uống một hơi cạn sạch. Trà ngon. Một lời tận, Diệp Hàn lại quay đầu nhìn về phía Vân Mộng Giao. Chờ ta. Sau đó, không giống nhau, không chờ Vân Mộng Giao nói cái gì, hắn đã lưng mọc hai cánh, lăng không mà đi, lòng lánh mà óng ánh bóng người, lúc này lại để cho phục tử cùng phục Vân đột nhiên cả kinh. Vân Mộng Giao nhìn Diệp Hàn đi xa bóng lưng, càng là thật lâu không cách nào dẹp loạn nội tâm kích động, thế nhưng nàng không có hô hoán, cũng không có đứng lên, bởi vì nàng biết, nàng không thể chỉ hoãn Diệp Hàn. Huống chi, Diệp Hàn đây là đi vì nàng mà chiến rồi. Chương 397, Dương Tiễn cơn giận. Tọa Sơn Quan Hổ. Diệp Hàn đi tới. Cưới Thiên Nguyên Thần là lớn, chạy tới Vân Mộng Giao lần thứ nhất gặp phải Phệ Huyết Thạch cái kia một hang động. Nhưng mà, chính nhanh như chớp lo lắng chạy đi hắn nhưng lại không biết, ở khoảng cách hắn không biết mười mấy vạn dặm trong rừng rậm, một cái hào hoa phú quý quần áo thiếu niên chính đang giận tím mặt, thịnh nộ đầu nguồn không phải người khác, chính là hắn. Cái gì? Liền ông hầm ông hừ đều chết rồi. Nhìn Dương Tiễn trong tay Linh Châu bên trong biến mất hai cái đại biểu ông hầm ông hừ điểm sáng, người xính, thôi anh, Tương Hùng ba người kinh hãi, liền ngay cả trong ngày thường hàng ngày sinh động thôi anh, nhìn thấy Dương Tiễn tái nhợt gương mặt đó, cũng là nửa ngày không dám ra một hơi. Đây chính là thời khắc mấu chốt, một cái sơ sẩy, liền có thể thần vị khó giữ được, tính mạng cũng khó giữ được. Dương Tiễn sắc mặt biến đổi không biết bao nhiêu lần, rốt cục giận dữ cười, được. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng là ai, lại dám liên tục giết ta bảy người. Nói, Dương Tiễn đột nhiên giở ra chỉ tay, hướng về phía trước tìm đòi, bạch quang lấp lóe gian, một cái vóc người lọn khổng thiếu niên lập tức xuất hiện ở trên. Thôi anh ba người vừa nhìn, lập tức rõ ràng Dương Tiễn tâm tư. Bởi vì người này không phải người khác, chính là Dương Tiễn khâm điểm mấy chục thiên thần một trong, Không Tinh, Mai Đức. Thân là Không Tinh, hắn đương nhiên cũng có những người khác không có thần thông, nhận biết đại địa. Đột nhiên bị triệu hoán, Mai Đức hiển nhiên có chút mơ hồ quyền. Thế nhưng khi thấy trước người mặc long bào Dương Tiễn thì, nhất thời tinh thần dùng mình, túi người liền bái. Nếu như là bình thường, Dương Tiễn thật sự hội hưởng thụ một thoáng, thế nhưng hiện tại, hắn nơi nào còn có cái tâm tình này. Đứng lên đi. Đến đây đi, nói cho ta nghe một chút, ngươi vừa nãy là không phải nhận biết được cái gì. Chỉ này một lời, Mai Đức lập tức rõ ràng Dương Tiễn trong giọng nói ý tứ, vội vàng nói, hồi bẩm thiếu chủ, tiểu thần nhìn thấy. Ông hầm ông hử cùng một người đánh lên, thậm chí vận dụng hanh ha thần thông, thế nhưng lực có thua, chết thẳng tại chỗ, liền thi thể đều không có để lại. Vận dụng thần thông còn chết rồi. Liền thi thể đều không có để lại. Thôi anh ba người nghe vậy, lập tức rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mà Dương Tiễn cũng hơi nhướng mày, ngươi chắc chắn chứ? Mai Đức gật đầu liên tục, tiểu thần xác định. Tiểu thần nào dám lừa gạt thiếu chủ. Tiểu thần biết thiếu chủ nhất định sẽ tìm ta hỏi dò, còn đặc biệt quan tâm người này. Hắn cùng một nữ sau đó tiến vào Tàn Kiếm Thành. Nhưng Tàn Kiếm Thành, thiếu chủ ngài cũng biết, ta không còn dám tra xét, cũng chỉ thật ở bên cạnh chờ. Liên ở một canh giờ trước đó, hắn rốt cục đi ra, một thân một mình, hướng phía nam chạy đi. Phía nam. Dương Tiễn trong mắt sáng ngời, chợt nhếch miệng lên, ha ha. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, dĩ nhiên lại cùng Tàn Kiếm Thành kéo lên quan hệ. Nếu như ta biết không sai, phục tử tiểu tử kia hẳn là ngay khi Tàn Kiếm Thành chứ. Người chưa tiến vào, rất lý trí, làm được. Ngươi kế tục nói cho ta nghe một chút, tiểu tử kia đến tận cùng là làm sao đem vận dụng thần thông ông hầm ông hừ cho chém giết. Mai Đức nghe vậy, trên mặt xoay cổ tay một cái, từ nhận chứa đồ lấy ra một viên hình ảnh thạch, thiếu chủ, tiểu thần sợ tự mình nói không hiểu, tất cả đều cho ngài nhớ kỹ. Ghi nhớ. Mai Đức Linh xảo, để Dương Tiễn cũng là cả kinh, chợt nở nụ cười, hơi điểm nhẹ cái kia hình ảnh thạch. Lúc này, ở tàn kiếm bên cạnh thành tràng đại chiến kia, sự không lớn nhỏ xuất hiện ở trước mặt của hắn, bao quát Diệp Hàn cùng ông Hầm ông Hử liên tục va chạm không rơi xuống hạ phong, đương nhiên, còn có cho gọi ra Minh Vương quang ảnh, trấn áp ông Hầm ông Hử cảnh tượng. Chỉ là một chút, Dương Tiễn liền nhận ra Diệp Hàn thủ đoạn, đột nhiên cả kinh. Minh Vương truyền thừa, tiểu tử này thật lớn số mệnh, thậm chí ngay cả thứ này đều có thể đạt được. Không trách, ta nhiều người như vậy đều chết ở trong tay hắn. Dương Tiễn thật sự rất giật mình. Mai Đức đám người không biết Diệp Hàn cho gọi ra Minh Vương quang ảnh đến cùng là cái gì, thế nhưng hắn có thể rõ ràng, ở giết chóc một đạo trên, Minh Vương truyền thừa thậm chí so với hắn chiếm được thần thoại truyền thừa càng mạnh hơn. Đương nhiên, này cũng không biểu hiện hắn chỉ sợ Diệp Hàn. Hắn có thể nhận ra, Diệp Hàn tu vi võ đạo, bất quá là thiên nguyên cảnh thất phẩm mà thôi. Một cái thiên nguyên cảnh thất phẩm tiểu tử, lại dám vượt lên đến trên đầu ta, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Dương Tiễn suýt nữa liền không nhịn được tự mình ra tay, đi vào đánh chết Diệp Hàn, nhưng chính vào lúc này, hắn lại dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt đột nhiên sáng lên, hắn không phải người địa phương. Khẳng định cũng là ta chí tôn thần điện người dự bị. Ha ha ha, lần này được rồi. Không nghĩ tới, không có được cái viên này phệ huyết thạch, nhưng trong lúc vô tình đạt được một sự giúp đỡ lớn. Hắn hiện tại khẳng định là đi gây sự với phệ thần tộc, mà phệ thần tộc cũng là ta tương lai cướp đoạt cột mốc một đại cản trở, chẳng bằng để bọn họ trước tiên đấu một thoáng, ta ở bên lục chiến, biết người biết ta, lại ra tay cũng không muộn à. Dương Tiễn rất thông minh, chỉ là không lâu sau, liền tìm tới có thể lợi dụng địa phương, đáy mắt tinh mang sáng lên. Thế nhưng, yên lặng xem biến đổi không phải là tính cách của hắn, con ngươi đảo một vòng, nhất thời lại có chủ ý, quay đầu nhìn về phía Thôi Anh ba người các người, đi đem Cao Giác, Cao Minh gọi tới. Cao Giác cùng Cao Minh. Thôi Anh ba người sững sờ. Hai người này bọn họ đương nhiên biết, đoạn thời gian gần đây vẫn quỷ cầu muốn gia nhập Dương Tiễn dưới trướng, chỉ tiếc Dương Tiễn vẫn không có đồng ý, chẳng lẽ Dương Tiễn là muốn cho bọn họ thế thân đã chết đi ông Hầm ông Hử thần bị. Trong lòng suy đoán không ngừng, thế nhưng bọn họ vạn vạn không dám mở lời hỏi, đặc biệt là Dương Tiễn còn ở nổi nóng thời điểm, đội vã đi tìm người. Rất nhanh, Cao Giác, Cao Minh đến. Bọn họ phảng phất cũng mơ hồ linh cảm đến cái gì, sau khi đến cũng không nói lời nào, cùng nhau quỳ xuống, quỳ bái. Mà thấy cảnh này, Dương Tiễn khoe miệng không khỏi nhẹ nhàng làm nổi lên, Cao Giác, Cao Minh, các ngươi không phải vẫn muốn cùng ta sao? Vừa vặn, xuất hiện ở chỗ này của ta có cái cơ hội, mà hai người các ngươi cũng cùng ta dưới trướng thần vị hai đại thần linh tục danh tương đồng, rẻ người khác, chẳng bằng cho các ngươi. Bất quá, thành người của ta, liền muốn vì muốn tốt cho ta thật làm việc, hiểu không? Cao Giác, Cao Minh nghe vậy lại hỉ. Rõ ràng. Xin mời thiếu chủ tứ ân. Dương Tiễn lúc này mới đáy mắt tinh mang lóe lên, cánh tay vung lên, bất luận người nào chỉ có thể nhìn thấy, ở lòng bàn tay của hắn, đột nhiên hạ xuống hai đạo ánh vàng, đem trước người Cao Giác, Cao Minh hai người bao phủ ở bên trong. Tiếp theo, à. Thê thảm mà thống khổ âm thanh đột nhiên nhớ tới, ở đây tất cả mọi người kinh hãi nhìn kỹ, nguyên bản tướng mà bình thường Cao Giác cùng Cao Minh, đột nhiên dáng dấp đại biến. Cao Giác mặt lập tức biến thành đỏ phừng phừng màu đỏ thẫm, cái trán trung ương, sống lại ra một con đại giác, xương sọ nhô ra. Nhưng rõ ràng hơn, vẫn là lỗ tai của hắn, nhanh chóng tăng gọn, rất nhanh liền tăng lớn đầy đủ 5 lần, hầu như muốn rủ xuống tới trên vai của mình. Cho tới Cao Minh, cũng không có thật lớn chạy đi đâu, gương mặt biến thành màu xanh, mặt xanh nhanh vàng, đỉnh đầu song giác, dị thường dữ tợn. Đáng sợ nhất, là hắn một đôi mắt, có tới chuông đồng to nhỏ. Đây là Thôi Anh ba người kinh hãi, nhìn Cao Minh, Cao Giác hai người lần nữa khôi phục bình tĩnh, hai người nhìn nhau, mặt lộ vẻ kinh hãi. Thiếu chủ, chúng ta. Dương Tiễn nghe vậy, nở nụ cười, chúc mừng các ngươi. Thuận Phong Nhĩ, Cao Giác, Ống Giòm, Cao Minh, từ nay về sau, các ngươi chính là người của ta, đứng hàng phong thần bảng. Ống Giòm, Thuận Phong Nhĩ, Cao Giác, Cao Minh hai người cả kinh, lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, liên tục vận chuyển thuộc về mình thần thông, quả nhiên phát hiện năng lực chính mình kỳ diệu, kinh hãi quét đi sạch sành sanh, cả người đều trở nên phấn khởi lên. Tướng mạo tính là gì? Năng lực cường mới là then chốt. Vừa nghe, có tới bạn giảm xa, năng lực như vậy trên đi đâu cầu. Còn không chờ hai người triệt để biểu đạt đáy lòng phấn khởi, Dương Tiễn lại là vung tay lên, hai tấm bức tranh cùng nhau xuất hiện ở trước mặt hai người, một nam một nữ, không phải Diệp Hàn cùng Vân Mộng Giao thì là người nào? Nhớ kỹ bọn họ, tìm tới bọn họ. Sau đó, mỗi một nhật đều muốn hướng về ta bẩm báo hướng đi của bọn họ, hiểu không? Đối với Dương Tiễn yêu cầu, Cao Giác Cao Minh hai người tự nhiên không dám nói một chữ không, gật đầu liên tục, lại xem Dương Tiễn vung tay lên, lúc này mới cực kỳ hưng phấn cùng tản đi. Mà nhìn thấy bọn họ rời đi bóng lưng, Dương Tiễn quẹt miệng, rốt cục làm nổi lên một tia cười khẩy, tự lẩm bẩm, kha kha, chó căn chó, một miệng lông a, ta làm sao thông minh như vậy đây? Xem ra ta thực sự là trời sinh chính là cái kia ngồi đợi thu lợi cái kia ngư ông a. Mà biết lúc này, Thôi Anh ba người lúc này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi Dương Tiễn ý đồ, tâm thần rung động đồng thời, đội vã tranh nhau chen lấn nào tới, tranh tương đập nổi lên linh loạn, tương tự thiếu chủ Anh Minh lời nói, không dứt bên hai. Nhưng mà tương lai thật sự hội có Dương Tiễn tưởng tượng thuận lợi như vậy sao? Chương 398, Điệp Huyết Ma Quật Huyết Ý Thần Tướng. Hơn 10 ngày sau, Diệp Hàn đã đi tới Vân Mộng Giao nói tới cái kia Phương Sơn Quật vị trí khu vực. Đây là một vùng núi, tùng lâm sung xuê, xanh lục bát ngát, xem ra cùng cái khác sơn mạch cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng Diệp Hàn đã từ phục tử trong miệng biết được phệ thần tộc mạnh mẽ cùng quỷ dị, đương nhiên sẽ không liền như vậy trực tiếp tùy tiện tiến vào. Hắn lựa chọn trước tiên ở bảng quan sát, điều động dưới thân thiên nguyên thần là lớn, Diệp Hàn rong rổi ở giữa không trung, không ngừng dò xét. Đột nhiên, một cái tàn tạ sơn thôn nhỏ đột nhiên ánh vào Diệp Hàn mi mắt, gây nên sự chú ý của hắn. Bên trong dãy núi, ẩn dấu sơn thôn, đây là một chuyện rất bình thường. Ở Vân Dương bí giới, như vậy sơn thôn cũng không phải số ít. Nhưng Diệp Hàn nói tới tàn tạ, đương nhiên không chỉ là bởi vì nó rất bần cùng, mà là trong đó khắp nơi bừa bộn, chính có không ít người ở trùng kiến quê hương. Điều này cũng rất tầm thường. Kháo sơn cất sơn, kháo thủy cất thủy, chính là loại này sơn thôn sinh hoạt trạng thái. Tình cờ gặp phải dã thú tập kích, càng là không có cách nào chính là. Để Diệp Hàn lưu ý chính là, trong đó tu sửa tàn tạ phong ốc, dĩ nhiên đại thể đều là lão nhân, phế tích bên cạnh cũng không ít phụ nữ trẻ em chính đang ôm nhau khóc ròng, tựa hồ vừa trước đây không lâu gặp cái gì nhân gian thảm sự. Này thì có điểm không bình thường. Theo đạo lý nói, chuyện như vậy hẳn là đều là giao cho tráng niên nam tử làm. Diệp Hàn chính là từ loại này không tầm thường khiếu ra một tia khát ngùi, lăng không thu hồi thiên nguyên thần là lớn, ở khoảng cách sơn thôn nhỏ 5 dặm ở ngoài địa phương, trực tiếp hàng rồi xuống, không người phát hiện. Diệp Hàn rất dễ dàng liền đến gần rồi thôn trang nhỏ, rất nhanh liền gây nên những nơi người chú ý, một trận mang theo kinh hoàng rối loạn sau, thôn trang mọi người tập hợp lên, ánh mắt bất an nhìn hắn, một cái cần bạc trắng lão người đi ra, trong ánh mắt có chứa cảnh giác cùng sợ hãi, ngươi là người nào? Tới làm cái gì? Diệp Hàn trong lòng hơi động. Như thế cảnh giác, theo đạo lý nói đây là không nên. Ở trong dãy núi ở lại người, đại thể cho Diệp Hàn ấn tượng đều là dân phong dũng mãnh thế nhưng thuần phác, như trước mặt lão nhân những người này như thế cẩn thận cũng có chút sợ hãi, thực sự là không thông thường. Diệp Hàn đi thẳng vào vấn đề, lão nhân gia, ta không có cái gì ác ý, chỉ là muốn hỏi một chút, các ngươi chuyện gì thế này? Không có ác ý. Hay là Diệp Hàn thái độ đầy đủ hòa ái, ảnh hưởng lòng người, trước người mọi người lập tức hơi hơi thanh tĩnh lại, nhưng đáy mắt vẫn cứ có vẻ cảnh giác lấp lóe. Lão nhân sâu sắc nhìn Diệp Hàn vài mắt, lúc này mới thở dài một hơi, nói: "Liên ở một canh giờ trước đó, đột nhiên có người ngoài đến rồi, bắt đi thôn chúng ta lạc phần lớn trắng đinh, bảo là muốn cho bọn họ mở ra sơn đạo. Nhưng bọn họ đều là võ tu, cái kia còn cần mở ra cái gì sơn đạo?" Lão nhân lắc đầu một cái, thoại không rõ xác thực, nhưng đã đầy đủ Diệp Hàn từ những lời nói này bên trong tìm ra hữu dụng tin tức. Phệ thần tộc, khẳng định là phệ thần tộc người. Những người bình thường này hoặc là không cách nào phán đoán ra được giả thân phận, thế nhưng Diệp Hàn hoàn toàn có thể suy đoán đến, trong mắt lập tức dùng mình. Bọn họ có phải là muốn đi tìm cái gì sơn quật? Diệp Hàn nói thẳng hỏi dò, lão nhân cả kinh, làm sao ngươi biết? Ngươi cùng bọn họ là một nhóm. Lời vừa nói ra, đứng ở phía sau lão nhân tất cả mọi người đồng thời sốt sáng lên đến, sợ hãi nhìn Diệp Hàn, mà Diệp Hàn lắc đầu đáp lại, đương nhiên không phải. Lão nhân gia, ngươi nói cho ta, bọn họ có phải là đang tìm cái gì sơn quật? Nếu như ngươi có thể nói cho ta, ta cố gắng còn có thể đuổi được bọn họ, giúp thôn của ngươi đem những kia tráng đinh đều mang về. Nghe được Diệp Hàn, lão nhân vẫn đủ con mắt lập tức sáng ngời. Hắn động tâm rồi. Vâng. Bọn họ đang tìm một cái sơn quật, ở ta tổ tông cũng có truyền lưu, ngay khi trên Tây Sơn. Đó là chúng ta bộ lạc cấm địa, tổ tiên truyền lệnh, chúng ta tuyệt đối không thể đi nơi đó, tên cứ gọi Điệp Huyết Ma Quật. Bọn họ mới vừa đi tới không lâu. Thiếu hiệp, ngươi nhất định phải giúp chúng ta, ai chúng ta người trong thôn, nhất định sẽ cảm kích ngươi cả đời. Nói, lão nhân hai đầu gối mềm nhũn, lại muốn trực tiếp quỳ xuống, cũng may Diệp Hàn phản ứng nhanh, vội vã đem hắn kéo lên. Lão nhân gia, ngươi yên tâm, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định cứu. Bọn họ có bao nhiêu người? Từ Điệp Huyết Ma Quật bốn chữ này, Diệp Hàn đã hoàn toàn có thể phán đoán ra, cái kia đúng là Minh Phương muốn tìm. Đồng thời, mang đi này nhất sơn thôn trắng đinh, xác thực chính là phệ thần tộc người. Lão nhân kích động tâm tình hồi lâu mới một lần nữa vững vàng hạ xuống, hồi đáp, mười mấy cái, mỗi người đều sắc mặt dữ tợn, rất đáng sợ. Đúng rồi, thiếu hiệp ngươi như nhìn thấy bọn họ nhất định phải cẩn thận, trong bọn họ phảng phất còn có một cái đầu lĩnh, ăn mặc một thân màu đỏ áo bào lớn, mang theo một cái mặt nạ bằng đồng xanh, cùng quỷ như thế. Đầu lĩnh, đại hùng bảo, quỷ diện cụ. Diệp Hàn nghe vậy tâm thần dùng mình. Hắn từ phục tử trong miệng đạt được liên quan với phệ thần tộc tin tức bên trong, vừa vặn có một người hoàn toàn phù hợp lão nhân lần này miêu tả, phệ thần tộc thiếu chủ Điệp Kiệt dưới trướng, tám đại ma tướng một trong, huyết ý thần tướng. Hắn cũng là thiên nguyên cảnh đỉnh cao võ tu, nhưng một thân sức chiến đấu đã sớm vượt quá thiên nguyên cảnh đỉnh cao, từng chính diện từng đánh chết chân nguyên cảnh cường giả. Quả nhiên, Diệp Hàn tâm thần dùng mình, đối với mình phát hiện đã rất thỏa mãn. Tiếp đó, hắn lập tức lại hướng về lão nhân hỏi ra Điệp Huyết Ma Quật vị trí chính xác, lúc này đuổi tới đằng trước. Dành giật từng giây, nếu phệ thần tộc đã đến rồi, chuyện này đã kinh biến đến mức tương đương phức tạp. Thời gian rất gấp bách. Vạn nhất bị phệ thần tộc những người kia đạt được trên một kỷ nguyên còn sót lại đến nay cái kia đại năng, dù cho chỉ là đạt được truyền thừa của hắn, cũng khá là ghê gớm. Đương nhiên ngoài ra, còn có một cái càng thêm hung hiểm khả năng, nếu như trên một kỷ nguyên còn sót lại đến nay cái kia phệ thần tộc đại năng đem phệ thần tộc tiểu đội cắn nuốt mất rồi, sức mạnh lớn tiến vào, đối với mình tới nói càng là một cái to lớn uy hiếp. Vì lẽ đó, Diệp Hàn cũng không dám nữa lãng phí một chút xíu thời gian, thân hình như điện, hướng lão nhân nói Tây Sơn phương hướng chạy đi. Dọc theo ngọn núi mười bậc mà trên, dọc theo đường đi, Diệp Hàn tốc độ tuy rằng rất nhanh, thế nhưng vẫn ở mượn dùng thiên ma phân thân ẩn nấp thiên phú bảo vệ tự thân. Bởi vậy, dù cho có người ở hắn trong vòng 10 trượng, cũng tuyệt đối phát hiện không được sự tồn tại của hắn. Rốt cuộc, Diệp Hàn leo lên Tây Sơn, mà ở Tây Sơn giữa sườn núi nơi, hắn quả nhiên thấy một cái to lớn hang động. Hang động như một vị vô tận hung ác hung thú, mở ra miệng rộng, dường như muốn nuốt chửng tất cả, lạnh lẽo cực kỳ. Bên ngoài không có một bóng người. Diệp Hàn thấy thế, không khỏi tinh thần rùng mình. Bọn họ đã đi vào. Diệp Hàn càng ý thức được thời gian gấp gáp, không có suy nghĩ nhiều, nhảy vào hắc ám sơn quật. Điệp huyết ma quật bên trong rất đen, thế nhưng đối với Diệp Hàn loại cường giả cấp bậc này tới nói, một điểm ảnh hưởng đều không có. Diệp Hàn nhỏ giọng không tức lặn xuống, không có gây nên một chút xíu tiếng vang. Không bao lâu, đã đến phần cuối, bên trong rốt cục có âm thanh truyền ra, nhanh lên một chút tìm. Ai nếu như có thể tìm tới chúng ta tổ tiên lưu lại truyền thừa, vậy cũng là một cái công lớn, tiểu gia ta tất có trọng thưởng. Thế nhưng nếu như không tìm được, các ngươi sẽ chờ ta đem các ngươi băm thành tám mảnh cho ăn đi. Hung tàn lời nói thanh truyền đến, để Diệp Hàn không khỏi khẽ nhíu mày, thân thể nghiêng về phía trước, hướng vào phía trong nhìn lại. Quả nhiên, hắn nhìn thấy bóng người đông đảo, mà ở những người này trung ương, còn có một cái vóc người đại hán khôi ngô, chính như vị lao nhân kia hình dung như thế. Đại hùng bảo, thanh đồng vị diện, phệ thần tộc, huyết ý thần tướng. Chương 399, tàn bạo đáng ghét Diệp Hàn ra tay. Huyết ý thần tướng. Ở Điệp huyết ma quật, hắn một thân đại hùng bảo không thể nghi ngờ là chói mắt nhất cái kia một cái. Chính như Thâm Sơn thôn xóm vị lão giả kia nói, hắn chuyến này dẫn theo mười mấy hộ vệ, một thân áo bào đen, đấu đồng che mặt, ngoại trừ thân hình ở ngoài, hoàn toàn xem không ra bất kỳ cái khác không giống nhau địa phương. Rất hiển nhiên, những này đều chỉ là hắn tùy tùng hộ vệ mà thôi. Nhưng dù cho như thế, ở trên người bọn họ, Diệp Hàn cũng nhận biết được thiên nguyên cảnh cấp cao võ đạo khí tức. Không có người yếu. Phệ thần tộc quả nhiên không hổ là chấp trưởng trên một kỷ nguyên tà ác kỷ nguyên trung tộc, trong đó bất luận một hai thả ở bên ngoài, đều đủ để nghiền ép một đám lớn. Đương nhiên, ở trong mắt Diệp Hàn, những người này cũng chỉ đến như thế, duy nhất hay là có thể đối với hắn tạo thành một điểm uy hiếp, hay là chỉ có cái kia huyết ý thần tướng. Nhưng Điệp huyết ma quật bên trong cũng không phải chỉ có bọn họ những người này. Ở ma quật một góc, cũng là huyết ý thần tướng bên cạnh, còn có 20, 30 người, dáng dấp kinh hoàng, trên người không có bất kỳ linh lực tỏa ra, quần áo trên người cũng nát, áo không đủ che thân. Hiển nhiên, bọn họ chính là lão nhân trong miệng những kia trắng đình. Ở chỉ lộ sau khi, bọn họ cũng bị mang đến nơi này. Đương nhiên, ngươi như lấy vì bọn họ ở trong mắt vệ thần tộc chỉ là dẫn đường tác dụng, vậy thì mười phần sai. Vài tiếng dục sau khi, huyết ý thần tướng đáy mắt tinh mang lóe lên, rất là tùy ý đi tới nơi này chút trắng đinh trước mặt, còn chưa chờ Diệp Hàn làm ra bất kỳ phản ứng nào. Phúc. Huyết ý thần tướng rộng lớn áo bào dưới, một con đen kịt bàn tay lớn đột nhiên dò ra, nắm lấy những này trắng đinh bên trong một người cổ, nhẹ nhàng ngốn một cái. Giang rắc. Cổ vỡ vụn, máu tươi dâng trào. Huyết ý thần tướng dĩ nhiên đem đầu của hắn trực tiếp kéo xuống. Không chỉ có như vậy, huyết ý thần tướng đem cái này chết không nhắm mắt đầu lâu xách ngược bắt được bên mép, dùng sức hút một cái. Ngoẹt. Hồng bạch huyết thanh vào miệng, lôi vào, huyết ý thần tướng trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn cười khẩy. Ha ha ha, không nghĩ tới người bình thường máu tươi cũng như thế ngon, chủ và thợ trước đây xem thường hấp các ngươi huyết, vốn tưởng rằng lần này từ thiếu chủ trong tay tiếp nhận cái này khổ sai sự, tất nhiên không cách nào hưởng thụ, không nghĩ tới, dĩ nhiên gặp phải như vậy mỹ vị, thực sự là đáng giá. Huyết ý thần tướng lớn tiếng cười lớn, đưa tới bên cạnh một đám hộ vệ ánh mắt hâm mộ. Huyết ý thần tướng phát hiện, thần sắc cứng lại, trên mặt ý cười càng đồng, các ngươi cũng muốn hưởng thụ. Có các ngươi phần. Chỉ cần có thể ở đây tìm ra chút vật gì, các ngươi một người hai cái. Huyết ý thần tướng hào phóng ban thưởng lập tức gây nên đông đảo hộ vệ một trận hoan hô. Có thể nghe được hắn những câu nói này, nguyên bản liền bởi vì sợ hãi có các ngồi dưới đất rất nhiều người bình thường mặt lập tức dọa trắng, không có một chút hồng hào. Sợ hãi? Huyết ý thần tướng, quá tàn bạo rồi. Dĩ nhiên hút người huyết. Có người sợ hãi, đương nhiên cũng có người phẫn nộ. Huyết ý thần tướng lời còn chưa dứt, trong đám người đã có thanh âm cao vút băng lên, quay tay. Ngươi ở làm, thiên ở xem, nhân quả báo ứng, 10 lần như một, ngươi sẽ gặp báo ứng. Đột nhiên xuất hiện trách cứ để huyết ý thần tướng thần sắc cứng lại, nhìn trong đám người một cái trong hai con ngươi lửa giận phần nhiên thiếu niên, giận dữ cười, báo ứng. Thiên đạo. Ha ha ha. Ở trước mặt các ngươi, chủ và thợ chính là thiên, ngươi hiểu sao? Quát lớn băng lên, nay quần người bình thường bên trong đại đa số người trong nháy mắt đầu lâu hạ thấp, bởi vì sợ hãi của nội tâm mà run lẩy bẩy, nhưng thiếu niên không giống, vẫn cứ căm tức huyết ý thần tướng, tựa hồ trong lòng không hề có một chút sợ hãi, có chỉ là phẫn nộ. Một màn như thế, để huyết ý thần tướng đáy lòng tức giận dựng lên, nhưng là, hắn không có lập hạ sát thủ, mà là hướng về thiếu niên từng bước một đi tới, ngươi không sợ chết? Tốt lắm, ta liền từng điểm đem ngươi dằn vặt đến chết, xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nghe được huyết ý thần tướng một câu nói này, vẫn ẩn nút ở ma quật vẻ ngoài sát Diệp Hàn trong mắt lập tức đột nhiên nhảy một cái. Ở huyết ý thần tướng đột nhiên giết người khi đó, lông mày của hắn cũng đã sâu sắc nhăn lại, đặc biệt là khi làm thấy người sau lại vẫn hút người huyết, càng là càng thêm nổi giận. Tàn bạo đáng ghét, phệ thần tộc, quả nhiên hung tàn. Thiếu niên đột nhiên trách cứ, đánh gây Diệp Hàn trước tiên muốn ra tay chuẩn bị. Thế nhưng hiện tại, nhìn huyết ý thần tướng từng bước một hướng trên mặt không có vẻ sợ hai chút nào thiếu niên đi đến, Diệp Hàn biết chính mình nhất định phải ra tay rồi. Không ra tay nữa, thiếu niên này liền muốn chết rồi. Thiếu niên ý chí kiên định, vừa nhìn rồi cùng cái khác người bình thường không giống nhau, Diệp Hàn đã sớm tâm lên cứu người tâm ý, sao lại trốn ở một bên? Cứu người, cũng muốn giết người. Hơi suy nghĩ, Diệp Hàn không thể nhịn được nữa, rốt cục bạo phát, ầm. Sấm sét giữa trời quang. Ở huyết ý thần tướng nhận thức dưới, chỉ cảm thấy một đạo sét đánh giống như nổ vang đột nhiên ở bên thai vang lên, cùng lúc đó, mặt đất rung chuyển, để đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới chân hắn trở đi, suýt nữa một con ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Địa chấn. Huyết ý thần tướng còn chưa ý thức được nguy hiểm giáng lâm, hắn còn chìm đắm ở vừa nãy từng bước ép sát thiếu niên kia tiêu sái tư thái dưới. Khi hắn theo bản năng ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, lúc này mới phát hiện một đạo sắc bén cực điểm ánh lửa chính hướng chính mình gào thét mà đến, trong mắt nhất thời co rụt lại. Không phải địa chấn, là địch tấn công. Người nào dám đối với chủ và thợ ra tay? Huyết ý thần tướng nổi giận. Thân là Điệp Kiệt thiếu chủ bên người tám đại thần tướng một trong, càng là sau đó cột mốc giáng lâm sau, Điệp Kiệt thiếu chủ phụ tá đắc lực, trong ngày thường dù cho là đi ở võ vương cảnh đại năng trước mặt, cũng là bị lễ nhượng ba phần tồn tại, khi nào bị người trong bóng tối đánh lên quá. Vì lẽ đó, hắn tương đương phẫn nộ. Trước tiên làm dĩ nhiên là quát mắng, mà cũng không phải ra tay ngăn cản. Đây là trong nháy mắt sai lầm phản ứng. Ở bực này thế của dưới, đừng nói là trong nháy mắt, chính là một ý nghĩ không thỏa đáng, cũng đủ để gây thành đại họa, huống chi huyết ý thần tướng còn đầy đủ lãng phí một câu nói thời gian. Ầm. Ánh lửa nổ bang, như lôi có nhĩ. Khi làm ánh lửa gần người, huyết ý thần tướng lập tức cảm nhận được trong đó chất chứa cuồng bạo uy năng, sắc mặt đột nhiên biến. Cường, người tới là cao thủ. Hắn rốt cục ý thức được chính mình quyết sách tính sai lầm. Thế nhưng, tốt nhất ngăn cản cơ hội đã mất đi, huyết ý thần tướng vong hồn đại mạo, thủ đoạn gì cũng đã không kịp triển khai, đội vã thân vung tay lên, chỉ gian nhận chứa đồ sáng lên, một cái giày nặng cực kỳ đại thuẫn lập tức xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, bảo vệ toàn thân. Vật chất phòng ngự bảo khí. Từ đại thuẫn trên truyền đến khí tức, Diệp Hàn trong nháy mắt liền phân biệt ra được huyết ý thần cầm trong tay đại thuẫn cụ thể cấp bậc, trên mặt cười gần vung lên. Chính mình một quyền, chất chứa 6 loại tuyệt nhiên không giống ngũ ý, lại xúc động kim ô chi diễm, lại há lại là chỉ là một cái vật chất phòng ngự bảo khí có thể chống đối. Đúng như dự đoán, bang, nắm đấm cùng đại thuẫn đụng vào nhau, nương theo một tiếng kinh thiên động địa nổ đùng, càng có một đạo nặng nề xuyên qua tiếng vang lên. Ở toàn bộ điệp huyết ma của tất cả mọi người kinh hãi nhìn kỹ, một con kiên nghị như sắt nắm đấm, lấy hung hãn không sợ tư thái, đánh tan đại thuẫn, đồng thời trực tiếp xuyên thấu huyết ý thần tướng lồng ngực. Phúc. Máu tươi phun. Một đòn trọng thương huyết ý thần tướng căn bản là không có cách chống đối Diệp Hàn cú đấm này bên trong chất chứa cự lực, cả người lập tức hai chân cách mặt đất, bay ngược mà đi, miệng phun máu tươi, rơi ra một chỗ. Một đòn mất mạng. Nhìn như hỏa thần dáng thế đột nhiên giáng lâm ma quật Diệp Hàn, tất cả mọi người đều choáng váng. Chương 400, không diệt ma thể. Giết nhiều mấy lần. Một đòn mất mạng. Nhìn bay ngược mà đi huyết ý thần tướng, Diệp Hàn cũng có chút sững sờ. Này tựa hồ có chút quá đơn giản chứ? Kẻ này đã vậy còn quá nhược. Diệp Hàn bĩu môi một cái, dẫn ra khóe miệng. Xem ra, thực lực của chính mình lại trở nên mạnh mẽ. Diệp Hàn có chút tự yêu mình nghĩ, lập tức lại cắt đứt tâm tư, nhìn về phía một bên trận mắt ngoác mồm thiếu niên, cùng bên cạnh hắn đồng dạng há to mồm một mặt khiếp sợ cũng khó có thể tin chúng người bình thường, nhuận miệng cười, các ngươi tự do. Mau trở về đi thôi, người nhà của các ngươi đều ở chờ các ngươi đây. Chờ chúng ta. Thiếu niên sững sờ, con mắt đột nhiên sáng lên. Đại ca. Không, tiền bối. Ngươi gặp thân nhân của chúng ta. Thiếu niên trong lúc nhất thời thật sự không biết mình muốn xưng hô như thế nào Diệp Hàn được rồi. Hắn muốn là coi chính mình nhất định phải chết, lại không nghĩ rằng Diệp Hàn đột nhiên bỏ ra, một quyền đem huyết ý thần tướng cho đập bay. Có thể làm đến một bước này, làm sao cũng phải là vị tiền bối chứ. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy Diệp Hàn dung mạo, không khỏi đột nhiên sững sờ. Diệp Hàn dĩ nhiên tuổi tác cùng hắn gần như, trên mặt thậm chí còn mang hơi có chút tính trẻ con. Đây chính là thôn xóm ở ngoài cường giả sao? Nhìn Diệp Hàn, thiếu niên trong lúc nhất thời không khỏi tâm thần rung động, khó có thể khoe khoang, lần thứ nhất đối với thế giới bên ngoài sản sinh một tia cả đời không cách nào tiêu diệt ấn tượng, cũng ở trong lòng sản sinh một ý nghĩ, tu luyện trở thành cường giả. Trở thành cường giả mới có thể trưởng khống vận mệnh của mình, không bị người tùy ý bắt nạt, tùy ý sâu xé. Đối với thiếu niên ấy lòng nhiều như vậy gợn sóng, Diệp Hàn đương nhiên không biết, nhẹ nhàng nở nụ cười, ta đã thấy. Ba chữ, đủ để tỉnh lại tất cả mọi người. Đang bình thường lòng của người ta bên trong, dù cho vị này lòng sinh chấn động thiếu niên, nhớ thương nhất, khi, làm, vẫn là ra bên trong phụ lao hương thân, nghe vậy lại hỉ, dồn dập từ dưới đất bò dậy đến, dập đầu quỳ lạy, cảm tạ ân cứu mạng. Đối với những người này cảm tạ, Diệp Hàn vẫn chưa tránh né. Đây là hắn nên được. Nhưng mà giữa lúc những này vừa trải qua xong đại bi đại hỉ người bình thường nói cảm ơn sau khi liền muốn rời khỏi thời gian, đột nhiên chỉ nghe ở ma quật nơi sâu xa một đạo âm trầm như nước âm thanh đột nhiên vang lên, làm cản. Ai để cho các ngươi đi? Không có chủ và thợ chấp thuận, các ngươi đi một cái thử xem. Ngông cùng lời nói truyền đến, để Diệp Hàn lông mày lập tức chú khẩn, đáy mắt càng tránh qua một tia ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên không phải lời nói này bên trong chất chứa ngông cùng, mà là thanh âm này hắn quả thực không thể quen thuộc hơn được, huyết ý thần tướng. Hắn vẫn còn có khí lực phát ra tiếng. Ta vừa nãy một quyền không phải đã đem hắn lồng ngực xuyên qua, trái tim đánh nát sao? Hắn làm sao có khả năng còn sống sót? Như vậy chuyện quái gì? Để Diệp Hàn sắc mặt đều không khỏi nghiêm nghị lên, theo tiếng kêu nhìn lại. Quả nhiên, ngay khi thanh nguyên nơi điệp huyết ma quật nơi sâu xa đứng lên đến đạo kia người mặc trường bào màu đỏ ngòm bóng người, không phải huyết ý thần tướng thì là người nào? Hắn quả nhiên còn sống sót. Diệp Hàn ngay đầu tiên liền khóa chặt đối phương lồng ngực, chỉ thấy hắn lồng ngực hang lớn đã biến mất, chỉ có lưu lại một ít vết máu còn có thể chứng minh vừa nãy đến tột cùng phát sinh cái gì. Trái tim phục hồi như cũ rồi. Diệp Hàn có thể cảm ứng được huyết ý thần tướng nhịp tim. Tuy rằng lúc mới bắt đầu rất yếu ớt, thế nhưng theo hắn chậm rãi đứng dậy, càng ngày càng cường tráng, khí tức cũng càng ngày càng hùng hậu. Thấy cảnh này, Diệp Hàn không khỏi trong mắt đột nhiên co rụt lại, cùng lúc đó, một đạo linh quang đột nhiên từ đáy lòng tránh qua, để hắn không nhịn được kinh kêu thành tiếng, không diệt ma thể. Huyết ý thần tướng nghe vậy, trong mắt lập tức sáng ngời, ngông cuồng ngửa đầu cười to, tùy ý vô kỵ, ha 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 ha, không. Xin mời gọi ta bất diệt thánh thể. Ta thánh thể, lại há lại là tầm thường không diệt ma thể có thể so sánh với. Chỉ cần ngươi không trong nháy mắt phá hủy thần hồn của ta bản nguyên, dù cho là xuyên thủng chỗ yếu hại của ta, cũng tuyệt đối giết không được ta. Đúng rồi, ta nói sai. Ta bất diệt thánh thể, nào có cái gì muốn hại, chỗ yếu. Ha 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 ha. Tùy tiện cười to vang vọng toàn bộ ma quật. Ma âm có nhĩ, Đệ Diệp Hàn phía sau một đám người bình thường trong nháy mắt biến sắc. Bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này giết người đồng thời hút người huyết ác ma, dĩ nhiên lại sống lại rồi. Vừa vặn ngược lại, tùy tung huyết y thần tướng đồng thời đến đây ma quật những vệ thần tộc đó hộ vệ thì lại mỗi cái mừng rỡ như điên, nhìn một lần nữa đứng lên đến huyết y thần tướng, cùng kêu lên hô to, thần tướng uy vũ. Bọn họ thực sự là thật cao hứng. Tuy rằng Diệp Hàn vừa nãy chỉ vung ra đi tới một quyền, có thể cú đấm này vai nhưng là liền huyết y thần tướng đều không chống đỡ được, liền trái tim đều bị xuyên thủng. Bọn họ cũng không có khởi tử hoàn sinh tuyệt kỹ. Một khi trái tim nát, chỉ có một con đường chết. Bọn họ biết, dù cho bọn họ liên thủ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Hàn, đương nhiên hiểu ý thần chấn động, dị thường sợ hãi. Nhưng hiện tại, huyết y thần tướng một lần nữa đứng lên đến rồi. Bọn họ lại lần nữa có người tâm phúc, sao lại không thích? Bất diệt thánh thể. Nhìn trước mắt hoan hô nhảy nhót vệ thần tộc người, Diệp Hàn khỏe miệng cười gần làm nổi lên, xem thường nở nụ cười. Cái gì chó má thánh thể? Hắn đã sớm nhìn thấu rồi. Huyết y thần tướng mặc dù có thể khởi tử hoàn sinh, hoàn toàn là bởi vì hắn tu luyện võ học thần kỳ. Trái tim cũng không phải là hắn thân thể hạt nhân. Tính mạng hắn hạt nhân, một là thần hồn, thứ hai là hắn cả người. Một đinh nửa điểm tổn thương, căn bản là không có cách lay động bản nguyên sinh mệnh của hắn. Dù cho là trái tim vỡ vụn, cũng chỉ có thể đối với hắn tạo thành một điểm ảnh hưởng mà thôi. Nếu như là những người khác đối mặt như vậy bất tử kẻ địch, sợ là sớm đã hoàn rồi. Thế nhưng Diệp Hàn lại há lại là người bình thường có thể so sánh với. Bất tử. Vậy ta liền giết nhiều ngươi mấy lần, xem ngươi còn có thể hay không thể một lần nữa phục sinh. Hơi suy nghĩ, Diệp Hàn trong mắt đen lấy bên trong tinh mang nổi lên, thậm chí ngay cả một câu nói cũng không nói, nắm đấm lần thứ hai vung lên, dưới chân màu tím ánh chớp hiện ra, cả người đã đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Tài chiến, đánh giết. Diệp Hàn động tác thực sự là quá nhanh, cũng quá đột nhiên. Không chỉ là phệ thần tộc những người khác, liền ngay cả huyết y thần tướng cũng không nghĩ tới, Diệp Hàn dĩ nhiên sẽ như vậy không có dấu hiệu nào liền trực tiếp ra tay rồi. Ma quật nhỏ hẹp, tổng cộng bất quá hơn 10 trượng, hoành mẹ tới, làm sao cần muốn thời gian bao lâu? Như thế một chút xíu thời gian, huyết y thần tướng thậm chí đều không thể điều cả động tác của chính mình. Chính là ở tình huống như vậy, Diệp Hàn nắm đấm, lại một lần nữa lăng không nện xuống. Lần này, Diệp Hàn nắm đấm chỉ, rõ ràng là huyết ý thần tướng đầu lâu. Ngươi không phải nói thần hồn bất diệt liền bất tử sao? Vậy ta liền đập nát đầu của ngươi. Diệp Hàn động tác đơn giản thô bạo, thực sự quá trực tiếp, để huyết ý thần tướng trong nháy mắt bối rối. Nhưng đã tử quá một lần, huyết ý thần tướng cũng không muốn trở lại lần thứ hai, vội vã nghiêng người né tránh. Chỉ tiếc, động tác của hắn lại há có thể so với được với lôi bạo vũ ý hỏa mình Diệp Hàn. Răng rắc, lanh lảnh tiếng gãy xương lại một lần nữa vang lên. Huyết y thần tướng đầu lâu tránh thoát đi tới, chỉ tiếc vai nhưng rơi vào chỗ trống, một quyền nện xuống, một cánh tay đã sóng vai mà đứt, sơ vụn xương rõ ràng. A! Huyết y thần tướng thống khổ âm thanh lúc này ở ma quật bên trong vang lên, người người nghe ngóng biến sắc. Quá hung tàn rồi. Cùng hiện tại Diệp Hàn so với, vừa nay huyết y thần tướng căn bản liền cái gì cũng không tính a. Mọi người trố mắt ngất ngụm, mà Diệp Hàn một kích thành công, đến lý không tha người, trong cơ thể chân dương nguyên lực liên tiếp bạo phát, kế tục nhanh như tia chớp lược tiến vào tiến lên, quyền ra như rồng, mỗi một quyền đều nhắm thẳng vào huyết y thần tướng trên người một chỗ yếu hại. Nhìn bên ngoài, chiến cuộc tựa hồ là ở vào gay cấn tột độ. Nhưng trên thực tế, này đã là một hồi tuyệt đối nghiền ép. Chương 401, thần tướng lựa chọn hy vọng tuyệt vọng. Vành ngoành ngoành. Liên tục tiếng va chạm ở nhỏ hẹp điểm huyết ma quật vang lên ầm ầm, liền thành một vùng. Diệp Hàn động tác thực sự là quá nhanh. Thanh thế cuồn cuộn, dù cho là đấm ra một quyền dư âm, tùy tung huyết y thần tướng mà đến rất nhiều phệ thần tộc hộ vệ cũng không dám dễ dàng tiến lên, toàn bộ quận mình ở góc, mượn dùng trên vách đá nhô ra núi đá che chắn. Sợ hãi, đáng sợ. Bọn họ trơ mắt nhìn Diệp Hàn từng bước một áp sát, nắm đấm dường như tỉ mỉ hạt mưa hạ xuống, còn huyết y thần tướng, căn bản cũng không có một chút xíu sức lực chống đỡ lại, liên tiếp rút lui, càng sợ mình bị bức bách đến triệt để không cách nào xoay chuyển thế của góc, chỉ có thể vòng quanh điệp huyết ma quật đi vòng mèo, khỏi nói có bao nhiêu bất ức. Thế thảm. Đây là người ngoài nhìn thấy huyết y thần tướng dáng vẻ. Nội tâm của hắn, càng là đầy dây khó có thể tin cùng sợ hãi. Diệp Hàn, thực sự là thật đáng sợ rồi. Mỗi một quyền hạ xuống, cũng như đồng nhất tòa trầm trọng núi lớn ép đỉnh mà tới. Hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là Diệp Hàn đột nhiên bạo phát, không thể kéo dài, thế nhưng khi làm nhận biết được Diệp Hàn một quyền sức mạnh còn muốn vượt quá một quyền, ý chí của hắn rốt cục bắt đầu tan vỡ, không chống đỡ được. Bằng hắn sức mạnh bây giờ tuyệt đối không ngăn được Diệp Hàn. Tiếp tục như vậy ta sẽ chết. Huyết ý thần tướng không phải người ngu, có thể có tư cách đi theo ở phệ thần tộc công nhận thiếu chủ Điệp Kiệt bên người, đồng thời bị mang theo tám đại thần tướng tên gọi, hắn xem xét thời thế năng lực tự nhiên mạnh hơn người khác, nhưng chính là bởi vì càng mạnh hơn cho nên mới càng sợ hãi. Diệp Hàn đáng sợ làm người giận sôi. Tuy rằng hắn mượn dùng chính mình sở học võ học cùng công pháp, có thể ở Diệp Hàn quyền thứ hai giáng lâm trước đó, khôi phục quyền thứ nhất đối với mình tương tích, có thể đây cũng không phải là hắn thân thể bản năng, mà là đối với trong cơ thể khí huyết thôi thúc, là cực kỳ tiêu hao tinh khí thần. Huyết y thần tướng rõ ràng, dựa theo loại nhịp điệu này xuống, một khi hắn tinh khí trong cơ thể thần hoàn toàn tiêu hao hết, như vậy, hắn liền triệt để chết rồi. Cái gì bất diệt thánh thể? Dù cho là chân chính bất diệt thánh thể, cũng không bảo vệ được hắn tính mạng. Nhất định phải xoay chuyển cục diện. Huyết y thần tướng nội tâm lạnh lẽo. Muốn xoay chuyển cục diện, có lưỡng loại phương thức. Một loại là đột nhiên lấy ra một cái bí bảo, không chỉ có thể ngăn cản trụ Diệp Hàn vô tận thế tiến công, càng có thể trong nháy mắt bùng nổ ra nghiền ép cấp độ sức chiến đấu. Nhưng khả năng này sao? Đối với điểm này, huyết ý thần tướng đương nhiên rõ ràng. Hắn không có như vậy bí bảo. Dù cho có bảo bối, đối với trước mặt thế cục mà nói cũng không hề trợ giúp, căn bản không thể đối với Diệp Hàn tạo thành một chút xíu ảnh hưởng. Như vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn loại thứ hai, lâm trận phá cảnh. Một khi lên cấp chân nguyên cảnh, hắn vẫn có xoay chuyển chiến cuộc cơ hội. Có thể điều này cũng mang ý nghĩa, ở hắn lên cấp chân nguyên cảnh một khắc đó, hắn liền từ bỏ chính mình thân là tám đại thần tướng tư cách. Huyết Y thần tướng rõ ràng, chính mình mặc dù có thể bị Điệp Kiệt tuyển chọn, bước lên tám đại thần tướng trong hàng ngũ, có một cái trọng yếu nguyên nhân dù là, hắn là thiên nguyên cảnh võ tu, đồng thời ở thiên nguyên cảnh bên trong, là có thể nói sự tồn tại vô địch. Ở những nơi khác, đột phá hay không, là không quá quan trọng. Thế nhưng ở Vân Dương Bí Giới không giống nhau. Một khi cột mốc giáng lâm thế gian, như vậy toàn bộ Vân Dương Bí Giới bên trong võ tu, tu vi võ đạo đều sẽ bị áp chế đến thiên nguyên cảnh đỉnh cao. Nếu như ngươi vốn là thiên nguyên cảnh đỉnh cao, cột mốc giáng lâm, tự nhiên cũng là thiên nguyên cảnh đỉnh cao, cũng có thể phát huy ra vượt qua thiên nguyên cảnh đỉnh cao sức chiến đấu. Nhưng một khi ngươi tu vi võ đạo vượt quá thiên nguyên cảnh đỉnh cao, liền sẽ phải chịu toàn bộ thiên địa cực lực áp chế, một khi ra tay, lại như là gánh vác một toàn núi cao. Chân nguyên cảnh võ tu cũng là như thế. Đây mới là tám đại thần tướng chân chính tồn tại ý nghĩa. Huyết Ý thần tướng rất rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó hắn rõ ràng hơn, chính mình một khi lựa chọn ở trong trận chiến đấu này đột phá, dù cho cuối cùng còn sống, cũng nhất định sẽ bị Điệp Kiệt vứt bỏ, trục xuất tám đại thần tướng đội ngũ. Thế nhưng, không đột phá, hắn liền muốn chết rồi. Là đòi mạng hay là muốn tiền đồ? Cái vấn đề này e sợ căn bản không cần suy nghĩ, mà Huyết Ý thần tướng cũng không có thời gian đi suy nghĩ. Nhìn Diệp Hàn càng thêm mãnh liệt một quyền lăng không mà đến, hắn rốt cục làm ra sự lựa chọn của chính mình, đột phá. Mệnh đều không còn, còn muốn cái gì tiền đồ? Trước tiên đem nguy cơ trước mắt giải trừ lại nói. Một niệm động lòng, Huyết Ý thần tướng đồng dạng một quyền vung ra, cùng Diệp Hàn đánh đến nắm đấm chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ trên nắm đấm máu thịt bé bét, cả người trực tiếp hơn hướng sau bay ngược mà đi. Muốn chết. Huyết Ý thần tướng động tác, để Diệp Hàn đột nhiên cả kinh. Nếu như hắn vẫn như vậy né tránh xuống, hay là còn có cơ hội chống đỡ một quãng thời gian, có thể chính diện chống đỡ, sẽ làm trong cơ thể hắn tinh khí thần trong nháy mắt tiêu hao càng nhiều, thậm chí không cách nào trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đỉnh cao. Huyết Ý thần tướng làm như thế, không phải là tìm chết sao? Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, Diệp Hàn lập tức rõ ràng Huyết Ý thần tướng nội tâm ý nghĩ, ầm. Chỉ thấy ở Huyết Ý thần tướng quanh người, một đạo màu đỏ sẫm vòng sáng đột nhiên tỏa ra, trong đó chất chứa uy thế, tuyệt đối vượt quá thiên nguyên cảnh đỉnh cao, thậm chí còn ở từ từ tăng vọt bên trong. Tiểu tử, là ngươi buộc ta. Ngày hôm nay, ngươi phải tử. Huyết Ý thần tướng một mặt dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Hàn, đáy mắt nơi sâu xa hàn mang lấp lóe, muốn nuốt sống người ta. Đột phá. Diệp Hàn trong nháy mắt lĩnh hội Huyết Ý thần tướng chính đang làm gì, đồng thời đánh đáy lòng bội phục sự quyết đoán của hắn. Rất quả đoán. Diệp Hàn rõ ràng, tám đại thần tướng là tuyệt đối không có thể đột phá cảnh giới, một khi đột phá, mỹ hảo tiền cảnh khi, làm, lập tức hóa thành hư không. Vì lẽ đó, Huyết Ý thần tướng lúc này vì vận mệnh của mình làm ra hy sinh lớn như thế, Diệp Hàn vẫn là rất kính nể. Thế nhưng, lẽ nào ngươi đột phá, liền có thể thuận lợi đảo mạng sao? Diệp Hàn đen kịt mấy mắt, tinh mang đột nhiên lóe lên, ở bên người hắn, một đạo mông lung mà không thể nhận ra bóng đen đột nhiên hòa vào toàn bộ vòng chiến, ẩn nó ở che kín bầu trời bụi mù bên trong, để Huyết Ý thần tướng hoàn toàn không có cách nào phát hiện. Thiên Ma phân thân. Tay cầm chấn ma chi nhận hắn liền ẩn nó ở trong bóng tối, phản phất một viên du đang ở trong bóng tối truy thủ, đáy mắt một vệ huyết quang lấp lóe, ở Huyết Ý thần tướng không cách nào phát hiện địa phương, nhìn chòng chọc vào hắn, trong ánh mắt tràn ngập tham lam. Tham lam. Đây là Thiên Ma bộ tộc bản tính. Mà lúc này Diệp Hàn Thiên Ma phân thân người được, dù là Huyết Ý thần tướng trong lòng đạo kia dâng trào lửa giận cùng báo thù chi tâm. Đây là một đạo. Nhưng đối với Thiên Ma phân thân mà nói, này nhưng là trên thế giới tươi đẹp nhất đồ vật. Vì lẽ đó, ở Huyết Ý thần tướng đấy lòng ý chí bốc hơi đến cực điểm, lập tức liền có thể làm ra cuối cùng đột phá thời gian, Diệp Hàn bản tôn trái lại dừng lại. Diệp Hàn đột nhiên xuất hiện động tác, lập tức để Huyết Ý thần tướng cả kinh. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào hắn phải đợi ta đột phá, thành tựu chân nguyên cảnh? Chết tiệt tiểu tử. Dĩ nhiên như vậy không có sợ hãi, như vậy xem nhẹ ta. Huyết Ý thần tướng nổi giận. Trước nay chưa từng có lửa giận cùng báo thù chi tâm ở Huyết Ý thần tướng đáy lòng bùng lên. Vào giờ phút này, hắn đã không thể chờ đợi được nữa phá cảnh thành công, đồng thời, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem Diệp Hàn giết chết, hắn muốn giàn vặn, hung tợn giàn vặn. Nhưng mà chính đang hắn tâm huyết dâng trào thời gian, đột nhiên, rào. Vô hình vô ảnh, trước mắt hắn bụi mù, đột nhiên nứt ra rồi. Hả? Đây là cái gì? Huyết Ý thần tướng đột nhiên sững sờ. Hắn vẫn đang chăm chú Diệp Hàn, sau khi biết giả lúc này cũng không có nửa điểm động tác. Thế nhưng, này tiếng xé gió là làm sao đến? Nghi hoặc ở đáy lòng hiện lên, chỉ tiếc, hắn nhất định không cách nào lại suy nghĩ ra sau lưng nguyên do. Huyết Ý thần tướng chỉ cảm giác mình thần hồn mát lạnh, một mảnh dày nặng như núi hắc ám đã hướng hắn bao phủ tới, không cách nào nghịch chuyển. Ta chết rồi. Này, hay là hắn một đời một lần cuối cùng phán đoán, đồng thời là bực này tinh chuẩn. Diệp Hàn Thiên Ma phân thân một đao, trực tiếp bổ ra hắn đang sắp đột phá thần hồn bản nguyên. Chương 402, quét ngang toàn trường thiếu niên bái sư. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, thực sự là quá yếu ớt. Dù cho là gần trong gang tấc Diệp Hàn đều không nhất định có thể nghe được âm thanh, bởi vì nó là trực tiếp vang vọng ở Huyết Ý thần tướng trong đầu. Huyết Ý thần tướng có thể nghe được, thế nhưng hắn không nghe được thanh âm này cuối cùng kết thúc thời điểm. Bởi vì ở âm thanh này vang lên trong nháy mắt, hắn toàn bộ thần hồn bản nguyên đã vỡ vụn, ý chí bị thâm thúy vô biên hắc ám triệt để vây quanh. Huyết Ý thần tướng, tử. Hắn tử thực sự là quá nhanh. Không cần nói là người khác, e sợ liền chính hắn đều không nghĩ tới, chớ nói chi là tiếp thu kết cục này. Từ lần thứ nhất cùng Diệp Hàn đối mặt, bị Diệp Hàn một quyền kinh, đến lúc sau liên tiếp bị Diệp Hàn từng quyền áp chế, cảm nhận được nguy cơ sống còn, Huyết Ý Thần Tướng rốt cục làm ra cuối cùng lựa chọn, dùng tương lai mình con đường võ đạo làm áp chú, mạnh mẽ đột phá. Trong quá trình này, hắn vẫn cho là chính mình là còn có hy vọng, tuyệt đối sẽ không chết. Thậm chí, hắn tựa hồ cũng đã thấy ở chính mình sau khi đột phá Diệp Hàn chết thảm ở trước người mình thê thảm dáng dấp, để tâm thần của hắn cực kỳ phấn khởi. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, hy vọng cùng tuyệt vọng trong lúc đó khoảng cách đã vậy còn quá gần, hắn vẫn không có cuối cùng bạo phát, cũng đã đi tới sinh mệnh kết thúc cuối cùng. Chí tử hắn đều là không cam lòng. Nhưng dù cho hắn hiện tại phục sinh, e sợ cũng không nghĩ ra, tuy rằng nhìn như tất cả chu toàn, nhưng chính là hắn thần hồn bên trong bốc hơi báo thù ý nghĩ, trở thành Diệp Hàn tốt nhất lợi dụng vũ khí. Hắn tử không an. Có thể ở Điệp Huyết Ma Quật tùy tùng Huyết Ý Thần Tướng tới rồi nơi này cái khác vệ thần tộc trong lòng mọi người, kết quả này liền thực sự quá để bọn họ kinh hãi. Không thể nào tiếp thu được. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, ở trước nháy mắt còn sinh long hóa hổ, thậm chí thể hiện ra ngay lập tức sẽ có thể nghịch chuyển chiến cuộc tư thái Huyết Ý Thần Tướng hội như vậy thốt nhiên trực tiếp tử vong ngã xuống đất. Mãi đến tận người sau thân thể đều trực tiếp mạnh mẽ ném tới ma quật trên vách đá, bọn họ cũng không thể nào tiếp thu được trước mắt tình cảnh này, ảo giác cho rằng Huyết Ý Thần Tướng còn có thể như vừa nãy như thế, kế tục đứng lên đến. Mãi đến tận, một mặt sát khí Diệp Hàn một lần nữa xoay người lại, lửa giận phần nhiên con ngươi nhìn chăm chú ở trên người bọn họ lúc này mới phát hiện, Huyết Ý Thần Tướng thậm chí ngay cả cuối cùng một tia thần hồn gợn sóng đều biến mất. Thần hồn của hắn mảnh mỡ, hoàn toàn bị Diệp Hàn Thiên Ma phân thân trong tay trấn hồn chi nhận nuốt chửng, thậm chí ngay cả hồn vi minh giới đều không làm được. Gay go, ý thức được Huyết Ý Thần Tướng triệt để chết đi, phệ thần tộc mọi người giờ mới hiểu được chuyện lúc này thái đến tuột cùng nghiêm trọng đến mức độ nào. Huyết Ý Thần Tướng đều chết ở Diệp Hàn trong tay, còn bọn họ lại há có thể còn sống. Liền đón lấy, vành hai đầu gối quỳ xuống đất thanh liên tiếp băng lên, ở đồng dạng tránh né ở vách núi phía sau chư người bình thường kinh hãi nhìn kỹ, phệ thần tộc mọi người liên tiếp quỳ xuống, lấy đầu cướp, khóc lớn tiếng gọi, đại hiệp tha mạng. Chúng ta biết sai rồi. Chúng ta đều là bị hắn mạnh mẽ bức ép tới à, đều không phải tự nguyện, kính xin thiếu hiệp có thể dơ cao đánh khẽ, tha chúng ta một mạng. Cầu xin tha thứ. Phệ thần tộc mọi người quả đoán, còn ở Diệp Hàn ngoài tưởng tượng, để hắn cũng không khỏi cả kinh. Nhưng nhìn thấy trước mặt khóc ròng ròng mọi người, Diệp Hàn đen kịt đáy mắt không khỏi hàn mang lóe lên, cười gần làm nổi lên. Buồn cười. Dù cho là mới vào tu luyện giới, Diệp Hàn cũng chưa từng bởi vì kẻ địch cầu xin tha thứ còn chân chính buông tha bất luận một hai tính mạng, hiện tại lại há sẽ làm như vậy. Thả hổ về rừng. Diệp Hàn là tuyệt đối sẽ không phạm vào sai lầm như vậy. Đồng thời hắn dám khẳng định, dù cho hắn hôm nay đem những người này thả, dù cho bọn họ miệng kín như bưng, không đem chuyện hôm nay hoàn toàn nói ra, khẳng định cũng sẽ tiếp tục làm hại tứ phương. Như vậy cái ác, hắn sao lại làm? Bởi vậy tiếp đó, Diệp Hàn thậm chí ngay cả một câu nói đều chẳng thèm nói, song quyền liên tục vung dậy, 18 điều tử kim hỏa long bốc hơi cam lòng, ở hắn tinh chuẩn cực kỳ trưởng không dưới, người phàm bình thường liền một chút xíu tổn thương đều không có, phệ thần tộc mọi người lập tức chết thảm tại chỗ. Hắn thậm chí ngay cả vũ ý cũng không từng vận dụng, chỉ là dùng thuần túy linh lực. Một câu nói, chính là như vậy cường. Đầy đủ quá thật lớn một lúc, toàn bộ Điệp Huyết Ma Quật hoàn toàn yên tĩnh, dấu ở vách núi phía sau mọi người lúc này mới rốt cục phản ứng lại, vẫn là cái kia mới vừa rồi cùng Huyết Ý Thần Tướng đối kháng chính diện thiếu niên, cái thứ nhất run run rẩy rẩy đi ra, nhìn một mảnh yên lặng ma quật, sắc mặt trắng bệch. Hắn biết mình an toàn, nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Hàn vừa ra tay đã vậy còn quá bạo lực, ở ngăn ngắn mười mấy tức thời điểm, trước tiên chém giết Huyết Ý Thần Tướng, sau lại đem những người khác một lưới bắt hết. Tốc độ này, thực sự quá nhanh. Đây chính là thực lực của người tu luyện sao? Thiếu niên tâm thần chấn động dữ dội. Hắn cảm giác một cái thế giới mới liền như vậy ở trước mặt chính mình mở ra. Đương nhiên, không có ai bất luận người nào giải thích, thiếu niên cũng rõ ràng, dù cho là ở tu luyện giới, Diệp Hàn thực lực e sợ cũng là tài năng xuất chúng cái kia một loại, nếu không thì hắn tuyệt đối không làm được kinh người như vậy. Đa tạ đại ca. Phục hồi tinh thần lại, thiếu niên cái thứ nhất túi xuống hai đầu gối, vì trên mặt đất đang nhìn đến động tác của hắn sau khi, phía sau hắn, thôn xóm mọi người lúc này mới liên tục nói theo, tranh nhau chen lấn quỳ xuống. Ân cứu mạng, không lấy báo lại, này một quỳ tuyệt đối không miễn cưỡng. Đây là Diệp Hàn nên được. Bởi vậy hắn cũng không lập gì né tránh, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, hai tay khẽ nâng, đại gia đều đứng lên đi. Việc nhỏ một việc, không đủ nói đến. Dù cho là không có các ngươi, bọn họ ta cũng là muốn giết. Linh lực hơi phong thích, cũng là rất mạnh một nguồn sức mạnh, đại đa số người đều bị nguồn sức mạnh này trực tiếp nhấc lên, mỗi cái vẻ mặt kinh hoàng, nhìn về phía Diệp Hàn thần sắc giống như là nhìn thấy thần linh. Nhưng có một người là ngoại lệ, vẫn là thiếu niên kia. Hắn dĩ nhiên mạnh mẽ kháng ở nguồn sức mạnh này, kiên quyết không rời quỷ trên mặt đất. Thấy cảnh này, Diệp Hàn không khỏi sửng sở. Mà thiếu niên đón lấy động tác, càng làm cho Diệp Hàn kinh ngạc. Ngoành ngoành ngoành. Không lo được để Diệp Hàn phản ứng, thiếu niên liên tiếp trên đất dập đầu ba cái, trên trán một mảnh đỏ đậm, thậm chí buốc lên vết máu, có thể thiếu niên vẫn như cũ sắc mặt không hề thay đổi, một mặt thành khẩn nói, đại ca, ta nghĩ theo ngươi học vũ. Học võ. Tuy rằng thiếu niên trước đó động tác để Diệp Hàn đã có một chút dự liệu, nhưng khi thật sự nghe được thiếu niên ước ao, Diệp Hàn vẫn còn có chút sững sờ. Thu đồ đệ. Mình đã có như vậy tư cách sao? Không sai. Tuy rằng Diệp Hàn chính mình cũng chưa hề nghĩ tới, nhưng hắn sớm đã có thu đồ đệ tư cách. Dù cho là ở Thiên Nguyên Đại Lục, Thiên Nguyên cảnh võ tu thành lập loại nhỏ tông môn đều chỗ nào cũng có, huống chi Diệp Hàn thực lực đã sớm vượt quá Thiên Nguyên cảnh đỉnh cao, liền sơ tấn chân nguyên cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng có tư cách là một chuyện, có chuẩn bị tâm lý là một chuyện khác. Diệp Hàn không khỏi có chút không rõ, thật lâu mới rốt cục phản ứng lại. Thu đồ đệ, chuyện này cũng không phải là không thể. nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Diệp Hàn lần nữa khôi phục trấn định, sâu sắc ở thiếu niên trước mắt trên người liếc mắt nhìn. Không thể không nói, thiếu niên này mang đến cho hắn ấn tượng vẫn là rất sâu. Ít nhất hắn chưa từng gặp có cái nào người bình thường dám trực diện đối kháng huyết ý thần tướng. Dù cho là chân nguyên cảnh sơ kỳ võ tu, e sợ cũng không làm được đến mức này chứ. Tâm trí cực kỳ. Ở động thu đồ đệ ý nghĩ sau khi, Diệp Hàn dĩ nhiên đối với hắn có chút hứng thú. Thế nhưng hiện tại không phải là thu đồ đệ thời điểm tốt. Hắn tới nơi này là có trọng đại sứ mệnh. Bởi vậy, hơi suy nghĩ, Diệp Hàn lập tức thêm đại sức mạnh, lần thứ hai nâng lên thiếu niên, lần này, thiếu niên không ngăn được, đứng dậy. Diệp Hàn không có lập tức đáp ứng, hắn không khỏi có chút thất vọng, mãi đến tận, Diệp Hàn âm thanh lần thứ hai chuyển đến, ngươi trước tiên đi thôn xóm ở lại. Ta trước tiên đem chuyện nơi đây xử lý tốt, nếu có duyên, lại đi tìm ngươi. Còn có cơ hội. Thiếu niên nghe vậy lại hỉ, không lo được hỏi Diệp Hàn nói tới sự tình là cái gì, mừng như điên không ngừng, gật đầu liên tục, rốt cục cam lòng rời đi. Mà hắn không biết chính là, sau khi hắn rời đi, Diệp Hàn nhìn bên cạnh đã không có một bóng người Điệp Huyết Ma Quật, đã sâu sắc nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được, này Điệp Huyết Ma Quật thật sự không tầm thường. Chương 403, Ma Quật nơi sâu xa quan tài lớn bằng đồng tàu. Ngoành ngoành. Tiên tính Điệp Huyết Ma Quật bên trong, tuy rằng chỉ có Diệp Hàn một người, nhưng thanh âm này tuyệt đối không phải tiếng tim đập của hắn. Ở phát giác này Điệp Huyết Ma Quật không tầm thường thời điểm, Diệp Hàn đã đem chính mình tất cả cơ thể sống trinh đều ép đến cực hạn nhất, đừng nói tim đập, liền ngay cả tự thân mạch máu bên trong dòng máu đều muốn bất động, sao có thể sản sinh nửa điểm âm thanh? Đây là cùng thần hồn của hắn bản nguyên hòa làm một thể âm dương nghiệp hỏa dương viêm nhảy lên âm thanh. Loại này nhảy lên, Diệp Hàn không thể quen thuộc hơn được. Bởi vì từ khi hắn ở ma diễm thành trong giếng ma lần thứ nhất đạt được nhân quả nghiệp hỏa dương viêm, mỗi khi nguy hiểm tới gần, loại này quen thuộc nhịp điệu đều sẽ xuất hiện, đã lại như là một phần của thân thể hắn, là một loại bản năng. Diệp Hàn lập tức sốt sáng lên đến. Không tầm thường. Nếu như là tiểu nguy hiểm, nhân quả dương viêm nghiệp hỏa tuyệt đối sẽ không nhảy lên như thế nhiều lần. Đây là chỉ có ở sản sinh đầy đủ đối với tính mạng của chính mình sản sinh uy hiếp nguy hiểm mới hội kích phát nhảy nhót. Trong ngay mắt, Diệp Hàn thậm chí đều có một loại xoay người rời đi kích động. Thế nhưng vừa nghĩ tới Vân Mộc Dao, vừa nghĩ tới giai nhân lòng bàn tay cái viên này đèn kỵ phệ huyết thạch, Diệp Hàn một trái tim lại lần nữa trở nên kiên định hạ xuống. Nếu đến rồi, liền không thể đi. Phải đi, cũng phải tìm đến giải quyết Vân Mộc Dao nguy cơ phương pháp. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn rốt cục đè xuống trong lòng sợ hãi, để cho mình triệt để bình tĩnh lại, cũng chìm đắm nhập tuyệt đối lý trí bên trong, nhìn quét chu vi, vách đá san sát, không có một chút xíu khe hở. Không có cái khác lối ra, chỉ có một cái vào đường lối. Diệp Hàn thì tuyệt đối không tin điểm này. Thậm chí không cần nửa điểm suy nghĩ, Diệp Hàn cũng biết, đây là một loại lừa dối. Bởi vì trong cơ thể hắn nhân quả lực lượng đã giúp hắn vững vàng khóa chặt nguy hiểm đến vị trí, đó là một khối vừa khớp vách đá. Ở Diệp Hàn đi tới thời gian, phệ thần tộc mọi người xác thực đã cẩn thận tra xét thời gian rất lâu, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Nhưng Diệp Hàn lục soát cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau, trên người chịu nhân quả nghiệp hỏa dương viêm, có thể vận dụng nhân quả lực lượng Diệp Hàn tới nói, tìm ra cái hở, quả thực là lại đơn giản bất quá một chuyện. Hắn lo lắng duy nhất chính là ẩn giấu ở phía sau nguy hiểm. Không có cách nào. Thì đến nơi này, không sông cũng đến sông, bởi vì một khi chính mình từ bỏ, Vân Mộng Giao liền chỉ có thể chờ đợi tử. Đùng, Diệp Hàn động, một bước bước ra, đi thẳng tới vách đá trước mặt, không cần đụng chạm, một chút liền nhìn thấy dưới chân một viên tảng đá cùng trước mặt vách đá hoàn toàn không hợp, dùng sức một dẫm, lúc này, răng rác, cơ quan mở ra thanh âm vang lên, nương theo một trận kim loại bánh răng ma sát, vách đá bỗng dưng bắt đầu lay động, chậm rãi hiện lên. Đây là một đạo cửa đá. Hiện tại, cửa mở rồi. Ánh vào Diệp Hàn mi mắt, nhưng là một cái thâm thúy u ám dưới nền đất đường núi, cả hướng phía dưới kéo dài, không biết sâu bao nhiêu. Dầm. Nhìn này điều thâm thúy dường như dẫn tới địa ngục minh giới đường lối, Diệp Hàn đáy lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí có loại một thoáng đến liền sẽ chết mãnh liệt cảm ứng, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nhưng thanh âm này nhưng đem chính hắn đều giật mình. Dưới, môn đều mở ra, còn do dự cái gì? Diệp Hàn lên dây cót tinh thần, một bước bước ra, chậm rãi đi tới, ở lòng bàn tay của hắn, một đóa ngọn lửa chậm rãi dựng lên, rọi sáng chu vi phạm vi trong vòng 10 trượng tất cả. Bình tĩnh, tính khiến người ta sợ sệt, khiến cho người giận sôi. Càng là ở loại này chật hẹp địa phương, một người càng là có thể nhìn thấy chính mình sợ hãi của nội tâm. Tuy rằng hiện tại Diệp Hàn sức chiến đấu đã vượt qua thiên nguyên cảnh đỉnh cao, liền cấp thấp chân nguyên cảnh võ tu cũng có thể ung dung chém giết, nhưng hắn cũng là người à, là người thì có sợ hãi. Vì lẽ đó, đi ở như vậy một cái hành lang bên trong, Diệp Hàn cũng không khỏi có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Đặc biệt là loại kia không gặp phần cuối không biết cảm giác, càng làm người ta hoảng hốt không ngớt. Nhưng cuối cùng, Diệp Hàn vẫn kiên trì hạ xuống. Chống đỡ hắn đi xong dài dằng dặc một đường, đương nhiên vẫn là hắn đấy lòng đối với Vân Mộng Giao vô tận lo lắng. Nỗi sợ hãi này tính là gì? Ít nhất không so với mất đi Vân Mộng Giao đáng sợ hơn chứ. Chính là bởi vì đấy lòng trước sau ôm ý niệm như vậy, Diệp Hàn mới từng bước một đi tới đường lối tối phần cuối. Sơn cùng thủy tận, hy vọng. Diệp Hàn vốn cho là nơi sâu xa càng hắc, cũng không định đến, khi, làm, chuyển qua một cái chỗ ngặt, đột nhiên đập vào mi mắt, nhưng là một mảnh đèn đuốc sáng choang, để hắn suýt nữa bị đâm mù hai mắt. Thật cường liệt quang. Diệp Hàn không nhịn được về phía sau rút lui một bước, che khuất hai mắt. Hành động này là nguy hiểm, đặc biệt là ở một cái biết rõ hội tràn ngập các loại địa phương nguy hiểm. Đáng được an mừng chính là, xấu nhất cảnh tượng cũng không có phát sinh, mai cho đến Diệp Hàn rốt cục thích đứng trước mắt ánh sáng, cũng không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào. Lẽ nào trước đó đều là ta ảo giác? Diệp Hàn không khỏi nhíu chặt lông mày, hướng trước mắt nhìn lại. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ trước mắt tất cả, cả người lập tức kinh ngạc đến ngây người ở tại chỗ, liền miệng đều đã quên nhắm lại. Quăng! Đôi mắt đều là ánh sáng long ánh. Càng khiến người ta ngơ ngác chính là, những này ánh sáng long ánh khởi nguồn, dĩ nhiên là đầy đất tinh thạch. Hiện ra ở Diệp Hàn trước mắt chính là một phương phòng khách, thật không có đặc biệt lớn, trăm trượng phạm vi mà thôi, như thế ngắn khoảng cách, Diệp Hàn e sợ một bước là có thể trực tiếp nhảy tới. Thế nhưng, nếu như ở như vậy một phương bên trong đại sảnh bày ra đều là tinh thạch, đồng thời đều là cực phẩm tinh thạch, cái kia lại là một bộ thế nào cảnh tượng? Không sai. Lúc này Diệp Hàn nhìn thấy chính là như vậy. Khắp phòng rực rỡ muôn màu, khắp phòng cực phẩm tinh thạch. Cực phẩm tinh thạch. Này nhưng bất đồng với tầm thường tinh thạch, trong đó năng lượng tinh khiết, chỉ có thiên giai trở lên thánh khí hoặc là võ vương cảnh đại năng mới có năng lực rút lấy trong đó tinh khiết năng lượng. Thế nhưng hiện tại, chúng nó liền như vậy bị ngổn ngang bày ra trên mặt đất, không có chút nào chỉnh tề. Là ai đem chúng nó để ở chỗ này? Như vậy một phần phú khả địch quốc của cải, ai nhẫn tâm trực tiếp vứt bỏ? Vẫn là nói, chúng nó bị đặt ở đây, có cái gì đặc thù dụng ý? Diệp Hàn không có tùy tiện động tác, nhíu mày, trong lúc nhất thời, trăm loại ý nghĩ ở trong lòng hiện lên, mơ tưởng viễn vông, tầm mắt lại càng không do rời về phía nơi càng sâu, đánh giá toàn bộ phòng khách. Căn bản không cần quan sát tỉ mỉ. Rất nhanh, Diệp Hàn liền bị trong đó mà khắc một vật hoàn toàn hấp dẫn lấy hết thảy tầm mắt, cự quan. Một phương to lớn quan tài đồng mục, liền bày ra ở đại sảnh trung ương nhất, cũng ở đến không hết cực phẩm tinh thạch chiếu rọi xuống. Chỉ thấy nó toàn thân tỏa ra thanh mang, vô cùng cổ điển, bởi vì màu sắc cùng cực phẩm tinh thạch màu sắc thực sự là quá gần gũi, Diệp Hàn lúc này mới không thể trước tiên phát hiện nó. Ở cự quan mặt ngoài, các loại hoa văn nằm dày đặc, là Diệp Hàn chưa bao giờ nghe thấy, tạo thành một cái hoặc là liên tiếp mảnh kỳ lạ đồ án, làm cho người ta cảm thấy một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Diệp Hàn lập tức trở nên cẩn thận. Này đương nhiên không phải phía trước có động tĩnh gì, mà là ở tầm mắt của chính mình lạc ở trước mắt quan tài lớn bằng đồng thau trên thì, cùng thân hồn bản nguyên hòa làm một thể nhân quả nghiệp hỏa dương viêm, đột nhiên lần thứ hai kịch liệt run rẩy lên. Nguy hiểm, cực hạn nguy hiểm. Mà này nguy hiểm khởi nguồn chính là trước mắt này một phương quan tài lớn bằng đồng thau. Nhưng là nó rõ ràng rất phổ thông a. Liền ngay cả Diệp Hàn chính mình cũng không biết đến tột cùng là chuyện ra sao. Ngay trong nháy mắt này, đáy lòng báo động phóng đãng thời gian, chính mình thậm chí đột nhiên trở nên chần chờ lên, lùi lại bước tiến hơi hơi chậm như vậy nháy mắt. Nhưng mà chính là trong giây lát này, đại họa đã giáng lâm. Bang, đương theo một tiếng vang thật lớn, Diệp Hàn trơ mắt nhìn trước mắt quan tài lớn bằng đồng thau nắp quan tài đột nhiên mở ra, một đoàn dày đặc khói đen âm lãnh uy nghiêm đáng sợ hướng chính mình đón đầu bao phủ mà đến. Ở này đoàn khói đen bên trong, hắn rõ ràng ngửi được hơi thở của cái chết. Chương 404, kề bên tử cảnh, sinh tử giao phong. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Diệp Hàn kinh hãi. Thế nhưng hắn khoảng cách quan tài lớn bằng đồng thau vị trí thực sự là quá gần rồi, sương mù màu đen tràn ngập mà đến, để hắn liền một chút xíu phản ứng thời gian đều không có. Một luồng bỏng cảm cũng đã tập kích toàn thân, bị bỏng, đau nhức. Cùng lúc đó, Diệp Hàn càng một điểm phản kháng đều không làm được bị này đoàn xương mù màu đen mạnh mẽ duệ vào quan tài lớn bằng đồng tàu. Bang, trầm trọng thâm hậu nắp quan tài trong nháy mắt đóng trên, toàn bộ ma quật bên trong lần thứ hai rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh, là thật sự bình tĩnh sao? Đương nhiên không phải. Bên trong quan tài lớn bằng đồng tàu, Diệp Hàn chính đang chịu đựng sinh tử thử thách. Hô, sức mạnh cuồng bạo bao phủ quanh thân, Diệp Hàn trước mắt đã là đen kịt một màu, một điểm ánh sáng đều không nhìn thấy. Cùng ma quật bên trong sặc sỡ lóa mắt cảnh tượng vừa vặn ngược lại, cực hạn hắc ám áp lực, không phải bất luận người nào đều có thể chịu đựng. Ở quan tài lớn bằng đồng thau bị đóng trên trong nháy mắt, Diệp Hàn tựa hồ cảm giác mình hết thảy giác quan thứ 6 đều bị phong ấn, cùng ngoại giới mất đi hết thảy liên hệ. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là có thể cảm nhận được chu vi dâng trào mà đến ăn mòn sức mạnh, trong đó càng có một luồng mạnh mẽ sức hút không ngừng truyền đến, tựa hồ muốn đem mình toàn bộ nuốt xuống. Khí huyết, hồn lực, thậm chí chân dương nguyên lực, nguồn sức mạnh này không có gì không thôn. Diệp Hàn lập tức nghĩ đến vệ thần tộc. Vệ thần tộc không phải là như vậy sao? Luyện hóa người khác tinh khí thần, chiếm vị bản thân có. Chẳng lẽ, này quan tài lớn bằng đồng thau chính là phệ thần tộc trên một kỷ nguyên lưu lại đến nay vị kia bế con nơi? Đạo rồi. Đối mặt nguồn sức mạnh này, Diệp Hàn tựa hồ không có nửa điểm biện pháp, bên ngoài thân ánh vàng tỏa ra, thượng cổ phượng văn hiện ra, có thể dù cho là như vậy ánh vàng, tựa hồ cũng không cách nào đột phá khói đen ràng buộc, thậm chí vây quanh càng sâu. Diệp Hàn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình các loại sức mạnh đang lấy một cái có thể nói điên cuồng tốc độ trôi đi. E sợ lại quá hơn 10 tức thời gian, chính mình liền muốn triệt để hóa thành một cổ thây khô rồi. Sương mù màu đen phảng phất cũng cảm ứng được Diệp Hàn chống đối, không biết nơi nào, rồi lại phảng phất tồn tại với Diệp Hàn bên người mỗi một cái phương vị, một đạo khô quát âm lãnh mà thanh âm khàn khàn lặng yên vang lên, ha 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 ha. Thực sự là ông trời giúp ta xấu liêu. Dĩ nhiên đưa tới cho ta như vậy một cái thế gian tinh phẩm. Tiểu tử, từ bỏ chống lại đi, để lão tổ cố gắng thưởng thức một thoáng ngươi mùi vị. Ngươi yên tâm, chỉ cần là nuốt ngươi, ta liền có thể rời đi nơi này, lại rút lấy phệ huyết thạch bên trong chứa đựng khí huyết, triệt để hoàn mỹ, lại tới thế gian. Cái này chẳng lẽ không phải ngươi vinh hạnh sao? Đến đây đi, đem ngươi hết thảy đều giao cho ta. Lời còn chưa dứt, Diệp Hàn chỉ cảm thấy chu vi cuồng bạo sức hút càng thêm mãnh liệt, khuôn mặt nhỏ đột nhiên nhếch bạch, tâm thần chấn động dữ dội. Xấu liêu, hắn quả nhiên là trên một kỷ nguyên liền tồn tại ở thế gian gian vệ thần tộc lão quái vật, dùng tự tàn cùng tự mình phong ấn phương thức sống đến nay. Không cần nhiều hơn nữa suy đoán Diệp Hàn cũng rõ ràng, chủ nhân của thanh âm này khẳng định chính là Vân Mộng giao trong tay cái viên này vệ huyết thạch chủ nhân. Trong lúc nhất thời không khỏi cắn chặt hàm răng, nỗ lực kiên trì. Không thể, mình tuyệt đối không thể bị hắn luyện hóa, để hắn có đi ra ngoài cơ hội. Thế nhưng, làm sao chống lại? Mặc dù mình trên người chịu dòng máu phượng hoàng, tự mình khôi phục năng lực cực cường, có thể đối mặt như vậy mãnh liệt lực cắn nuốt, cũng thật là gặp phải to lớn nhất khắc tinh. Chính mình khôi phục tốc độ, căn bản là không đổi kịp số liêu tốc độ cắn nuốt. Không được, không thể truy, cũng đến truy. Thì đến nỗi kim, ta đã không có bất kỳ đường lui. Diệp Hàn đáy mắt tinh mang lóe lên, rốt cục triệt để xúc động trong cơ thể dòng máu phượng hoàng, lập tức một luồng đồng dạng cuồng bạo sinh mệnh lực lượng nối đuôi nhau mà ra, để hóa thân khói đen xấu liêu đều không khỏi giật nảy cả mình. Phượng hoàng lực lượng, hắn tử vong khói đen là Diệp Hàn khắc tinh, mà Diệp Hàn trong cơ thể phượng hoàng lực lượng lại chẳng phải là hắn tử vong khói đen khắc tinh. Mỗi một lần mạnh mẽ rút lấy Diệp Hàn sức mạnh trong cơ thể, hắn cũng có cảm giác được một luồng thiêu đốt cảm tràn ngập khắp toàn thân từ trên xuống dưới, để hắn không nhịn được nổi giận. Cùng ta tiến hành sinh tử đối kháng. Khá lắm, vậy thì đến a. Đang khi nói chuyện, ầm, khói đen mê man lần thứ hai cuồng bạo, làm người chấn động cả hồn phách uy thế bao phủ tới. Mà đối mặt tình cảnh này, đã biết làm sao bảo mệnh Diệp Hàn liền một câu phí lời đều không có, trong cơ thể phượng hoàng lực lượng cam lòng mà ra, cùng khói đen dao động cùng nhau. Tuy rằng mỗi một lần Diệp Hàn cũng có thể cảm giác được chính mình sức mạnh trong cơ thể bị sương mù màu đen cuốn đi một phần, có thể sương mù màu đen cũng không phải là không có tổn thương, cùng mình phượng hoàng lực lượng va chạm, nó cũng đang không ngừng tiêu hao bên trong. Liền, trận này thuần túy sống và chết chiến đấu, dĩ nhiên đã biến thành một hồi đối lập. Xấu liêu đúng là cưỡi hổ khó xuống, hắn nhất định phải không ngừng nuốt chửng. Nếu không thì, một khi Diệp Hàn làm ra cái gì đột phá, hắn liền triệt để bị kịch. Mà Diệp Hàn cũng là như thế, hắn muốn cầu sinh, nhất định phải muốn mỗi giờ mỗi khắc chống đối không ngừng tập kích chính mình thân thể màu đen sương mù, một khi dừng lại, chính mình cả người đều sẽ bị hắn nuốt lấy. Đây chính là sự thực, lưỡng nan hoàn cảnh, không cách nào thoát vây, không có kết thúc. Nhưng như vậy đối lập đối với người nào có lợi nhất? Không nghi ngờ chút nào, đương nhiên là Diệp Hàn. Theo hắn không ngừng thúc đẩy trong cơ thể dòng máu phượng hoàng cùng phượng hoàng lực lượng, Diệp Hàn phát hiện, hắn đối với hai người này cảm ngộ đang lấy một cái tốc độ kinh người tăng gọn. Nhận biết được những này, Diệp Hàn đáy mắt không khỏi tinh mang lóe lên, cái này cũng là một cái cơ duyên. Có thể hay không để ta ở này bên trong quan tài lớn bằng đồng thau trực tiếp lĩnh hội sức mạnh của sự sống. Sức mạnh của sự sống có rất nhiều loại, mộc chi sinh lực, hỏa chi sinh lực, nhưng tối bị thế nhân đều biết, dù là phượng hoàng sinh lực. Phượng hoàng niết bàn, có thể làm trọng sinh. Bởi vậy có thể thấy được, phượng hoàng là cỡ nào cường hãn một loại thần thú, loại năng lực này những chủng tộc khác hay là trải qua ngàn vạn năm tu luyện mới có thể làm đến, thế nhưng đối với một con phượng hoàng tới nói, chỉ là bản năng. Diệp Hàn tuy rằng trên người chịu dòng máu phượng hoàng, đồng thời còn tìm hiểu ra thượng cổ phượng văn, nhưng là không phải một vị chân chính phượng hoàng. Muốn có được phượng hoàng niết bàn năng lực, nhận biết phượng hoàng sinh lực, là tất yếu một đạo tìm hiểu cùng bậc cửa. Lúc này, ở bên ngoài nuốt chửng cùng sự uy hiếp của cái chết giới, Diệp Hàn rốt cục lần thứ nhất bắt đầu tìm hiểu phượng hoàng sinh lực. Đây là một quá trình gian nan. Sinh mệnh, tử vong, phượng hoàng lực lượng cùng thuộc về số liêu màu đen xương mù trong lúc đó không ngừng va chạm, làm cho cả bên trong quan tài lớn bằng đồng thau nát tạp vô số. Nhưng là dù vậy, điều này cũng quấy rầy không tới Diệp Hàn, bản năng đối lập, nội bộ tìm hiểu. Diệp Hàn bao lâu mới có thể thành công? Này cũng không ai biết. Lại như là quan tài lớn bằng đồng thau ở ngoài hoàn toàn yên tĩnh, phản phất liền thời gian trôi đi đều không thể ở đây lưu lại vết tích. Lúc này Diệp Hàn càng hoàn toàn đánh mất nhận biết thời gian năng lực, chỉ có bản năng đang đối đầu xấu liêu tập kích, còn lại có tâm thần đều đặt ở tìm hiểu phượng hoàng sinh lực trên. Tí tách, thời gian trôi qua, hoàn toàn không biết quá bao lâu, nhưng khẳng định tương đương dài dằng dặc, bên trong quan tài lớn bằng đồng thau đối lập vẫn còn đang kế tục, không từng có một chút thời gian dừng lại. Diệp Hàn cùng xấu liêu cũng đã không cách nào ghi chép thời gian, càng không cách nào phân tâm đi nhận biết biến hóa của ngoại giới. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết, cuộc chiến đấu này nhất định chỉ có một người có thể sống sót, cái nào còn dám lãng phí chút nào tinh lực. Nhưng vào đúng lúc này, khoảng cách nơi này mấy trăm ngàn dặm đoạn kiếm thành, hậu viện trong đình viện, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, trên mặt đầy dây tràn đầy lo lắng. Hai người này, đương nhiên không phải người khác, thực sự là Diệp Hàn trước sau lo lắng Vân Mộng Giao, ở trước mặt nàng, chính là phụ tử. Vân Mộng Giao khí tức không phải bước vàng. Vừa vặn ngược lại, hơi thở của nàng chính đang không ngừng tăng cường, tuy rằng rất là chậm chậm, có thể nàng thân thể cảnh giới đã vượt qua chân nguyên cảnh ba tầng ràng buộc. Biến hóa này đối với nàng mà nói, tuyệt đối không bình thường. Lại nghĩ đến đã hồi lâu không có tin tức truyền đến Diệp Hàn, Vân Mộng Giao có thể nào không lo lắng. Rốt cục, nàng không chịu đựng được đáy lòng dày vò, đối với phục tử hỏi ra thanh, "Phục đại ca, hơn một năm, ngươi cảm thấy Diệp Hàn còn sống sót sao?" "Một năm?" "Không sai, chính là hơn một năm." Lại chuẩn xác điểm, hẳn là một năm bốn tháng. Diệp Hàn ở bên trong quan tài lớn bằng đồng thau ở một năm thời gian bốn tháng, mà Vân Mộng Giao cùng phục tử cũng ở nơi đây khổ sở đợi một năm rưỡi. Một năm này bán là thế nào dày vò, hay là chỉ có Vân Mộng Giao tự mình biết? Điểm này, từ nàng hơn một năm hướng về Diệp Hàn phát sinh vô số điều truyền âm liền có thể thấy được chút ít. Mà nghe được Vân Mộng Giao hỏi dò, phục tử sắc mặt cũng lập tức trở nên trầm thấp mà trở nên nghiêm túc. Trong lòng hắn có không rõ. Chương 405, một năm kỳ hạn tìm hiểu sinh tử. Phục tử sắc mặt tương đương khó coi. Một năm này bán hắn cũng không có nhàn rỗi, không biết phát sinh bao nhiêu thám tử, thăm dò liên quan với Điệp Huyết Ma Quật tất cả tin tức. Sắp thực có người nhìn thấy Diệp Hàn tiến vào Điệp Huyết Ma Quật. Thế nhưng không có người nhìn thấy hắn đi ra. Điệp Huyết Ma Quật là không. Diệp Hàn đến cùng là đi nơi nào? Phục tử cũng không biết. Nhưng chính là bởi vì loại này không biết, hắn mới càng thêm bất an. Nhưng là, hắn cũng biết, mình tuyệt đối không thể đem này bất an mang cho Vân Mộng Giao. Bởi vì Vân Mộng Giao cố gắng sẽ trực tiếp tan vỡ, nếu như khi đó Diệp Hàn đột nhiên trở về, hắn giải thích thế nào? Không cách nào giải thích. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể một tha lại tha, liền như vậy trực tiếp kéo 1 năm rưỡi. Thì đến nội kim, hắn vẫn là chỉ có này một loại lựa chọn. Nhưng mà, giữa lúc hắn muốn lại tìm lý do thời gian, Vân Mộng Giao đôi mắt đẹp tối sầm lại, nói, phụ tử đại ca, ngươi cũng không cần giấu ta, nói cho ta chân tướng đi. 1 năm này bán, trong tay ta phệ huyết thạch 1 lần đều không có phát tác quá, nhưng dù vậy, ta thể phách vẫn là đầy đủ tăng lên 3 cái tiểu cấp độ. Ngươi nói cho ta, điệp huyết ma quật bên trong vật kia có phải là đã đi ra? Diệp Hàn, có phải là đã gặp bất trắc? Vân Mộng Giao trong giọng nói có tử ý. Phụ tử nghe vậy, lập tức sững sờ, vội vàng nói, ngươi có thể tuyệt đối không nên nghĩ không ra, sự tình không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Ta vẫn phái người ở nhìn chằm chằm điệp huyết ma quật, bên trong vẫn không có đồ vật đi vào, chỉ là cũng vẫn không có Diệp Hàn huynh đệ tin tức mà thôi. Ngươi yên tâm, ta cùng Diệp Hàn huynh đệ ước hẹn, qua 1 tháng nữa, dù là ta triệu tập khắp nơi thiên tài cộng phó ta phục gia tộc thời điểm, Diệp Hàn huynh đệ cũng từng đã đáp ứng ta gia nhập, nếu như Diệp Hàn huynh đệ đến lúc đó vẫn không có thể trở về, ta nhất định sẽ triệu tập mọi người, trước tiên đi điệp huyết ma quật tìm tòi hư thực. Lần này, bất luận Diệp Hàn huynh đệ đến cùng là sống hay chết, ta đều hội cho một mình ngươi trả lời chắc chắn. Vân Mộng Giao nghe vậy, trong mắt lập tức 1 lần nữa lượn lên, muốn há mồm nói cái gì, nhưng cuối cùng không hề nói gì đi ra, chỉ là đứng lên, đối với phục tử nhẹ nhàng hạ thấp người, vậy làm phiền phục tử đại ca. Một câu nói xong, Vân Mộng Giao xoay người rời đi, bóng người dư sức, có loại khó nén thê lương. Thấy cảnh này, phục tử không khỏi lại là ở đáy lòng thở dài. Ai? Đáng thương có tình người a. Phục tử đáy lòng bất an rất mãnh liệt. Hắn mơ hồ có loại dự cảm, Diệp Hàn hiện tại rất có thể đúng như Vân Mộng Giao vừa nãy nói tới như thế, đã gặp bất trắc. Nhưng là, vì cái kia một đường hy vọng, hắn hay là muốn đi. Nhưng mà, sự thực thật sự lại như hắn ngẫm lại bên trong bi quan như vậy sao? Không sai, rất bi quan. Diệp Hàn xác thực không chết, vẫn cứ ở vị này quan tài lớn bằng đồng thau bên trong. Nhưng tuy rằng không chết, khoảng cách chân chính tử vong nhưng đã không xa. Lúc này bên trong quan tài lớn bằng đồng thau, có 2 cái ý chí. Một cái thuộc về Diệp Hàn, một cái khác, đương nhiên thuộc về phệ thần tộc trên 1 kỷ nguyên di lão, Xấu Liêu. 2 đạo ý chí cũng đã trở nên cực kỳ suy yếu. Nếu như dùng hỏa diễm để hình dung, cũng như cùng tản trong gió vật dễ cháy, tựa hồ sau một khắc sẽ triệt để dập tắt. Kể bên cực hạn, đây chính là 2 cái ý chí hiện tại trạng thái. Dài đến 1 năm rưỡi, 2 người vẫn ở tối giao phong kịch liệt bên trong, có thể nói mỗi thời mỗi khắc đều ở bờ vực sinh tử dãy rủa. Xấu Liêu mỗi giờ mỗi khắc không muốn triệt để nuốt chửng Diệp Hàn cuối cùng thần niệm, mà Diệp Hàn cũng ở mỗi giờ mỗi khắc chống đối bên trong, thôi thúc trong cơ thể dòng máu phượng hoàng khôi phục bản thân. Đây là một hồi chỉ biểu chiến, kéo dài thời gian, vượt quá 2 người bất kỳ bên nào tưởng tượng. Mà đến vào lúc này, trận này gian nan chiến đấu, tựa hồ rốt cục có kết thúc xu thế. Bởi vì ngay khi mấy ngày nay, Xấu Liêu thình lình phát hiện, Diệp Hàn chống đối càng ngày càng không còn chút sức lực nào, lại như là ý chí bị thời gian cùng dày vò nghiền nát, lập tức liền không chống đỡ nổi, từ trong cơ thể hắn tỏa ra hơi thở sự sống càng ngày càng yếu ớt. Ha 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 ha. Tiểu tử, ngươi rốt cục nhận mệnh sao? Rốt cục muốn kết thúc rồi. Không thể không nói, tiểu tử ngươi thực sự là ngoan cố, dù cho là ở một đời trước, ta cũng chưa từng gặp cũng khó dây dưa như vậy kẻ địch. Bất quá rất đáng tiếc, thắng lợi sau cùng vẫn là ta. Ngươi cuối cùng vẫn là muốn trở thành ta sống lại tế phẩm. Ầm. Nương theo một tiếng trầm trọng, Xấu Liêu thế tiến công trở nên càng thêm mãnh liệt, để Diệp Hàn sinh mệnh bản nguyên chấn động lại chấn động, tựa hồ Xấu Liêu lại dùng 1 phần khí lực, Diệp Hàn liền muốn hoàn toàn không chống đỡ được. Thế nhưng, lần này hắn vẫn là chặn lại rồi. Tuy rằng gian nan, Diệp Hàn muốn không xong rồi sao? Không. Đương nhiên không phải. Khổ sở kiên trì 1 năm rưỡi, hắn làm sao có khả năng hội vào lúc này đột nhiên đi dây xích. Huống chi, ở này 1 năm rưỡi bên trong, hắn thời khắc ghi nhớ, cuộc chiến đấu này sự sống còn, nhưng là liên quan đến Vân Mộng Giao tính mạng, hắn có thể nào chịu thua. Hắn bây giờ, chỉ là ở vào một cái cực kỳ đặc thù thời khắc. Thời khắc này, gọi tình ngộ. Không sai. Chính là tình ngộ. Dài đến 1 năm rưỡi, thời khắc chìm đắm ở bên bờ sinh tử, mỗi thời mỗi khắc đều ở chịu đựng sinh tử thử thách. Đây là một loại giàn vặt, nhưng theo Diệp Hàn, đã sớm là một loại mài rũa. Hắn biết, chỉ cần mình mượn cơ hội tìm hiểu thấu đáo Phượng Hoàng sinh lực, như vậy thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc về mình. Thế nhưng, theo thời gian trôi đi, Diệp Hàn phát hiện, chính mình vẫn là quá đánh giá thấp chính mình. Tìm hiểu Phượng Hoàng sinh lực. Không. Không chỉ có là Phượng Hoàng sinh lực. Bên bờ sinh tử cũng không chỉ là có sinh mệnh tồn tại, còn có sự uy hiếp của cái chết. Cự cách tử vong như vậy gần, Diệp Hàn trong lúc vô tình đối với tử vong cảm thụ cũng là càng ngày càng sâu khắc, thậm chí đủ để cùng Phượng Hoàng sinh lực tìm hiểu ngang hàng. Thì đến nỗi kim, tất cả đến ngàn cân treo sợi tóc. Cho tới cùng Xấu Liêu trong lúc đó đối kháng, đã trở thành hắn bản năng. Còn ý của hắn thức, đã sớm chìm đắm nhập tinh thần của chính mình bên trong thế giới. Sống và chết. Đây là một loại luân hồi, càng là sinh mệnh sinh ra cùng héo tàn. Đạo lý như vậy mỗi người đều hiểu, dù cho là thế tục không biết tu luyện là vật gì người bình thường. Nhưng là, sinh tử chân lý là bọn họ không cách nào nhìn thấu. Diệp Hàn đụng chạm đến, dù là này chân lý biên giới. Hắn mơ hồ nhìn thấy. Nhưng tự thân từng trải cùng gốc gác có hạn, Diệp Hàn biết, chính mình nhìn thấy cũng chỉ là biên giới một góc. Từ trong tầm mắt của hắn nhìn lại, sinh, chính là Phượng Hoàng sinh lực, mà chết, chính là hủy diệt chân ý, là Hoàng Tuyển Thánh Bi cùng Minh Vương thấy tu lục bên trong gánh chịu hủy diệt chân ý. Làm sao hình dung sinh tử? Cùng hắn tự thân 1 năm này bán trải qua so với, e sợ bất kỳ ngôn ngữ cùng từ tạo đều là nông cạn. Diệp Hàn hình dung không ra. Nhưng là, hắn có thể tìm hiểu, có thể lĩnh hội. Diệp Hàn rơi vào vắng lặng. Điều này làm cho Xấu Liêu cảm thấy cực kỳ bất an. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này không đúng. Là thật sự từ bỏ. Kiếp trước thân là phệ thần tộc đại năng, Sấu Liêu đối với mình bản năng phán đoán vẫn là hết sức tín nhiệm, càng là bất an, càng biết nhất định phải mau chóng giải quyết bị vây ở bên trong quan tài lớn bằng đồng thau thiếu niên này, bằng không trời mới biết muốn phát sinh thế nào dị biến. Vì lẽ đó, ầm, Sấu Liêu thế tiến công trở nên càng thêm mãnh liệt lên, một đòn bên dưới, thần hồn của Diệp Hàn bản nguyên run rẩy không ngớt, hầu như liền muốn trực tiếp vỡ vụn. Thiếu một chút, lại tới một lần nữa, hắn nhất định phải chết rồi. Sấu Liêu tâm niệm trong nháy mắt bốc hơi đến mức tận cùng, chất chứa sát khí trong đó càng khiến người ta sợn cả tóc gáy, không dám đụng vào xúc. Hắn thế muốn một đòn đánh chết Diệp Hàn rồi. Rốt cục, ầm ầm ầm, năng lượng dâng trào, quan tài lớn bằng đồng thau kịch liệt rung động. Nếu như lúc này có người có thể xốc lên quan tài lớn bằng đồng thau nắp quan tài, tất nhiên có thể sợ hãi nhìn thấy, nguyên bản hóa thành một đoàn màu đen sương mù, không có bất kỳ hình thể Sấu Liêu, hoàn toàn xúc động trong cơ thể tất cả sức mạnh, cuồn cuộn khói đặc, hướng Diệp Hàn quanh thân nhào tới. Lần này, hắn không muốn lại cho Diệp Hàn chút nào thời gian. Có thể chính vào lúc này, phản phất là bị ngoại giới đột nhiên xuất hiện áp lực bức bách, lại phản phất cái khác, dài đến thời gian 1 năm rưỡi không nhúc nhích Diệp Hàn, đột nhiên mở hai mắt ra, bạch. Hai mắt mở đóng, tinh mang bắn ra bốn phía, trong đó màu sắc rồi lại có sự khác biệt. Một con mắt vì là đỏ đậm, như tuyết. Một con mắt hiện đen kịt, như mực. Song sắc lấp loé trong đáy mắt, một luồng dâng trào đến liền Sấu Liêu đều trong lòng run sợ khí tức, đột nhiên từ Diệp Hàn bên ngoài thân tảng ra, ta, hiểu được rồi. Chương 406, hai đại chân ý. Sống lại hỉ. Hiểu được. Cái gì? Sấu Liêu nghe vậy, tập kích động tác đột nhiên cả kinh. Chỉ cần là Diệp Hàn hai câu này, đương nhiên sẽ không để cho hắn phát sinh trọng đại như thế sai lầm. Then chốt ở chỗ, Diệp Hàn một đôi con mắt. Một con đen kịt, băng hàn thấu xương, như thâm thúy nhất vượt sâu tử vong. Một con đỏ đậm, thường hực dâng trào, phản phất thế gian nóng ánh nhất đồng hòa sự sống. Này hai con mắt, bất kỳ một con đều mang đến cho hắn mãnh liệt chấn động, để hắn không nhịn được phân thần, thậm chí trong lòng run sợ, tâm lên hết sức dự cảm bất tường. Hắn có loại ảo giác, phản phất Diệp Hàn mở hai mắt ra thời điểm, hắn cũng đã chết rồi. Đây là ảo giác sao? Không, là chân thực cảm giác. Ở Diệp Hàn mở hai con mắt trong nháy mắt, Sấu Liêu chỉ cảm thấy ở Diệp Hàn trên người, hai đạo đồng dạng một cái, làm cho người ta cảm giác nhưng tuyệt nhiên không giống khí tức dựng lên, một luồng túc sát như nước thủy triều, là cực hạn lạnh lẽo. Mà mặt khác một loại, bàng bạc dâng trào, càng cho hắn một loại không cách nào chống đỡ cảm giác. Lạnh lẽo, là hơi thở của cái chết. Thân là phệ thần tộc đại năng, Sấu Liêu vẫn cho là sức mạnh của chính mình là gần nhất sức mạnh của cái chết, tu vi võ đạo so với mình kém, chỉ cần hơi hơi đụng tới một điểm, chỉ có một con đường chết. Nhưng là, trong lúc thì cảm nhận được Diệp Hàn trên người dựng lên đệ nhất cố khí tức, Sấu Liêu kinh ngạc đến ngây người. Đây mới là tối cực hạn sức mạnh tử vong. Hủy diệt. Ở Diệp Hàn trong mắt trái, hắn chỉ có thể nhìn thấy vạn vật tan rã. Tựa hồ hắn tất cả những gì chứng kiến đều sẽ hóa thành bụi phấn, biến mất với trong trần thế. Nay cố hủy diệt sức mạnh, không biết muốn so với hắn khổ sở tu luyện mà đến sức mạnh bản nguyên còn tinh khiết hơn bao nhiêu lần. Nhìn Diệp Hàn mắt trái, Sấu Liêu thậm chí ở trong lòng sản sinh một loại muốn cúng bái cảm giác, liền phảng phất nhìn thấy chân chính tử thần. Đây là một loại cấp độ trên tuyệt đối áp chế. Từ nhìn thấy Diệp Hàn mắt trái thời gian, Sấu Liêu liền đã rõ ràng, chính mình cũng không có cơ hội nữa. Bởi vì hắn cũng không còn hướng về Diệp Hàn dũng khí xuất thủ. Ai dám hướng chính mình quân vương động thủ? Nhưng là, Diệp Hàn mắt phải, tuyệt nhiên không giống. Nếu như nói mắt trái của hắn kỳ, đều là tử vong cùng hủy diệt, như vậy ở mắt phải của hắn bên trong, Sấu Liêu nhìn thấy vạn vật sống lại cùng thức tỉnh. Sinh lực. Đối với loại sức mạnh này, Sấu Liêu vẫn là rất quen thuộc. Đây là bọn hắn vệ thần tộc bộ tộc khắc tinh. Hắn đã từng đối mặt quá sinh lực, hay là so với Diệp Hàn hiện tại bên ngoài thân dựng lên số lượng càng nhiều, khí tức càng nồng nặc hơn, nhưng là, hắn nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy so với Diệp Hàn mắt phải bên trong cái kia cỗ sinh lực càng tinh khiết hơn. Không sai, chính là tinh khiết. Cùng hắn trong mắt trái sức mạnh hủy diệt như thế, này cỗ sinh mệnh lực lượng đồng dạng là tối cực hạn. Đây là khắc tinh của hắn. Sấu Liêu trong nháy mắt rõ ràng, ở Diệp Hàn cho gọi ra nguồn sức mạnh này thời điểm, chính mình cũng lại không đả thương được hắn. Không cách nào lực địch. Vô lực khả thi. Này không thể nghi ngờ là một loại to lớn nhất sự bất đắc dĩ. Sấu Liêu hoàn toàn có thể tiếp thu chính mình thất bại, thế nhưng để hắn đánh chết cũng nghĩ không thông chính là, tại sao ở Diệp Hàn trên người, có thể đồng thời xuất hiện này hai loại tuyệt nhiên không giống, thậm chí có thể nói là hoàn toàn đối lập lưỡng loại sức mạnh. Đùa này hợp thiên đạo luân hồi lý niệm sao? Nhưng mà, Sấu Liêu nhất định là không có cơ hội đi thăm dò cất giấu trong đó tân mật. Ngay khi Diệp Hàn mở hai con mắt đồng thời, một luồng đại biểu hủy diệt, một luồng đại biểu sinh mệnh lực lượng khí tức đồng thời dâng trào bao phủ, tràn ngập toàn bộ quan tài lớn bằng đồng tàu. Ở nhỏ hẹp bên trong quan tài lớn bằng đồng tàu, Sấu Liêu thậm chí ngay cả dãy rủa cơ hội đều không có, nửa tiếng rít gào cũng không phát ra được, hóa thân khói đen hắn, bị trực tiếp tách ra. Sấu Liêu, tử. Diệp Hàn nhìn đại biểu Sấu Liêu ý chí cuối cùng một tia khói đen tản đi, ánh mắt bình tĩnh, không có nổi lên một tia sóng lớn. Hắn đã sớm biết sẽ như vậy. Ở chính mình tìm hiểu ra Phượng Hoàng sinh lực cùng Hoàng Tuyển Thánh trong bia hủy diệt chân ý sau, Sấu Liêu tất nhiên liền nửa điểm dãy rủa cơ hội đều không có, sự thực cũng là như thế, hoàn toàn dựa theo hắn dự đoán tình huống phát triển. Cuối cùng kết thúc rồi. Diệp Hàn ở đáy lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, mắt trái đen kịt tiêu tan, hủy diệt chân ý ở hắn trưởng không giới hoàn toàn che lại đi, cảm thụ thân thể của chính mình ở Phượng Hoàng sinh lực dưới sự giúp đỡ, từ cực hạn suy yếu, chậm rãi thức tỉnh. 1 năm rưỡi. Thời gian này quá lâu. Nếu như đổi làm một người bình thường, cố gắng đã hóa thành một bộ xương khô. Này 1 năm rưỡi, Diệp Hàn bị Sấu Liêu áp chế, không chỉ có thân thể không nhúc nhích, còn chịu đủ Sấu Liêu tàn phá, đã sớm kể bên cực hạn. Cũng may, hắn tìm hiểu phượng hoàng sinh lực. Thời khắc này, hắn càng rõ ràng cảm ứng được phượng hoàng sinh lực cường hãn, ngăn ngắn một thời gian uống cạn chén trà, Diệp Hàn cảm giác thân thể của chính mình trạng thái đã trở lại đỉnh cao, thậm chí ở phượng hoàng sinh lực tầm bổ dưới, còn có kéo dài trở nên mạnh mẽ xu thế. Sảng khoái. Vành. Một tiếng bạo hống, đấm ra một quyền. Quan tài lớn bằng đồng thau nắp quan tài trực tiếp đánh bay, Diệp Hàn rốt cục khôi phục tự do, nhìn vây nốt chính mình dài đến một năm rưỡi địa phương, đáy mắt tinh mang lấp lóe. Vừa lúc sau, bị vây nốt ở này chật hẹp địa phương dài đến một năm có thừa, đang cực lực dãy rủa thời điểm, Diệp Hàn đương nhiên cảm thấy trước nay chưa từng có ngột ngạt cùng ức. Có thể rốt cục phá khốn mà ra, lúc này Diệp Hàn đáy lòng chỉ có vui sướng. Nay trải qua, thực sự là quá sảng khoái rồi. Sảng khoái, đương nhiên hay là bởi vì hắn thu hoạch to lớn. Một năm rưỡi, mặc dù nói lên rất dài, thế nhưng Diệp Hàn hiểu được nhưng là hai môn chân ý, đồng thời là cùng sinh mệnh tương quan hai môn chân ý, hủy diệt chân ý, niết bàn chân ý. Thu hoạch này không thể bảo là không lớn. Chân ý, siêu thoát vũ ý mà hủy diệt chân ý, càng là ở vạn ngàn chân ý bên trong cũng có thể xếp hạng thứ 10 tồn tại. Chớ nói chi là niết bàn chân ý, đây là chỉ có trên người chịu dòng máu phượng hoàng thần thú hoặc là phượng tộc thành viên mới tham ngộ mạnh nhất chân ý, chất chứa chính là phượng hoàng niết bàn cuối cùng huyền bí. Tuy rằng Diệp Hàn hiện tại chỉ là đụng chạm đến nó biên giới một góc, còn không làm được chỉ còn chút nào cũng có thể niết bàn sống lại, chỉ có thể mượn dùng này chân ý khôi phục tự thân, nhưng này cũng đã rất mạnh. Diệp Hàn phòng trường, lấy hắn bây giờ đối với niết bàn chân ý tìm hiểu trình độ, dù cho là đứt rời một cái cánh tay, chỉ cần cho hắn mấy ngày thời gian, cũng có thể hoàn mỹ khôi phục. Đây chính là niết bàn chân ý cường hãn, có thể so với thân thể bất tử. Có nó ở tay, dù cho là như thế nào đi nữa địa phương nguy hiểm, Diệp Hàn cũng dám xông vào một lần. Bởi vì hắn có niềm tin a, chỉ cần bất tử, ta sớm muộn cũng sẽ trở lại đỉnh cao, còn sợ gì? Đương nhiên, đây là một loại bên trong gốc gác. Ngoại tại, chính là giết chóc chân ý rồi. Giết chóc, đối ứng chính là tử vong. Tìm hiểu thấu đáo giết chóc chân ý, Diệp Hàn mơ hồ có loại cảm giác, chính mình võ học chiêu thức, nếu như có giết chóc chân ý gia trì, uy lực ít nhất phải kéo lên đầy đủ gấp đôi. Gấp đôi, khái niệm này nghĩa là gì? Phải biết, vốn là Diệp Hàn liền có thể vượt cấp chiến đấu, liền sơ tấn chân nguyên cảnh võ tu đều tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, huống chi hiện tại sức chiến đấu đầy đủ vọt lên gấp đôi. Hơn nữa ở bên trong niết bàn chân ý, Diệp Hàn càng có can đảm trực diện sinh tử, hoàn toàn không có trước đây cùng chân nguyên cảnh giao thủ sợ đầu sợ đuôi. Hiện tại ta, cùng chân nguyên cảnh ngũ phẩm cao thủ đối chọi, hẳn là sẽ không quá thảm, thậm chí có hy vọng thủ thắng. Diệp Hàn làm ra mơ hồ phán đoán. Đây chỉ là suy đoán. Ở chân chính giao thủ trước đó, Diệp Hàn cũng không biết chính mình đến tuột cùng có thể làm được loại trình độ đó, chỉ có thử một lần mới có thể biết. Có thể dù cho chỉ là trụ cột nhất suy đoán, Diệp Hàn cũng rất thấy đủ. Một năm này bán, không có bạch bị nốt. Diệp Hàn rất phấn khởi. Ở quan tài lớn bằng đồng thau chu vi rất nhiều cực phẩm tinh thạch chiếu dọi xuống, gương mặt càng là thần thái sáng láng, hoàn toàn không có che giấu đáy lòng hưng phấn. Nhưng mà, giữa lúc hắn vì chính mình tăng lên rất là thỏa mãn thời gian, đột nhiên, hắn nhận chứa đủ, đột nhiên bắt đầu nhảy lên kịch liệt lên. Chuyện gì xảy ra? Diệp Hàn sững sờ, thăm dò vào thần niệm, lập tức phát hiện người khởi sướng. Truyền âm thạch. Màu xanh truyền âm thạch linh quang cuồng tiệm không ngừng, từng đạo ở trong đó chứa đựng đã lâu thần niệm lan truyền nhập não hải, để Diệp Hàn sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Là Vân Mộc Dao. Mình bị khốn một năm này bán, nàng thực sự là lo lắng hỏng rồi, dĩ nhiên đầy đủ cho mình phát ra hơn 1000 đạo truyền âm. Một điều cuối cùng, dù là ở một canh giờ trước phát, phục tử kế hoạch muốn bắt đầu rồi. Đồng thời muốn trước đó, đi tới điểm huyết ma của cứu ta. Thời gian liền ở một tháng sau. Diệp Hàn ngửi tuân, khỏe miệng bung lên. Phục tử, quả nhiên vẫn là rất đáng tin. Một năm rưỡi, đều không hề từ bỏ chính mình. Người bạn này, đáng ra cái dao. Ai? Ta cũng là thật cao hứng, đều đã quên cho Giao Nhi đưa tin. Diệp Hàn nói, liền muốn lộ ra thần nghiệm, truyền đạt mình đã an toàn tin tức. Nhưng vào lúc này, hắn động tác lại là dừng lại, khóe miệng bung lên, quên đi. Tự mình đi, cho nàng một niềm vui bất ngờ. Hơi suy nghĩ, Diệp Hàn lập tức thu hồi truyền âm thạch, liền muốn rời khỏi điểm huyết ma quật. Nhưng trước lúc ly khai, hắn hiển nhiên còn có một việc muốn làm, thu lại cực phẩm tinh thạch. Nhiều như vậy cực phẩm tinh thạch, không cần thì phí. Đây nhất định là số liêu thu thập, vì sau khi sống lại rút lấy, để tăng cao thực lực. Bất quá, hiện tại toàn bộ đều muốn rẻ chính mình. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Hàn này mới rời khỏi điểm huyết ma quật, cho gọi ra phi thiên thần là lớn, hướng phục tử đoạn kiếm thành phương hướng chạy đi. Nhưng vào đúng lúc này, hắn nhưng lại không biết, đoạn kiếm trong thành, một hồi cùng hắn có quan hệ thảo luận chính đang kịch liệt tiến hành bên trong, phục tử ở trung ương, khẩu chiến quần nho, thảo luận, chính là có hay không đi vào cứu viện hắn một chuyện. Chương 407, lòng hiệp nghĩa lòng người bất nhất. Diệp Hàn thoát vây, cũng không có hướng về bất kỳ ai lan truyền tin tức. Cùng lúc đó, đoạn kiếm trong thành, một hồi liên quan với hắn tranh luận đang tiến hành bên trong. Đoạn kiếm thành, trung ương, thuộc về phục tử một người đình viện mất thất, ngoại trừ phục tử ở ngoài, còn có bốn người. Nổi bật nhất chính là một cái tối đen đại hán, vóc người khôi ngô cường tráng, bắp thịt hùng tráng, mặc dù không có phát lực cũng là nổi gân xanh, chỉ là nhìn thấy liền làm cho người ta mang đến một loại như cùng ở tại đối mặt một con manh thu thở hồng hoang cảm giác, không khỏi lòng sinh run rẩy. Đây là một vị thuần túy thể tu ba đồ, phục tử dưới trướng tứ đại chiến tướng một trong, tương tự cũng là thiên nguyên cảnh đỉnh cao tu vi võ đạo, có thể nếu có thể bị phục tử coi vì chính mình phụ tá đắc lực, hắn chân thực sức chiến đấu đương nhiên không ngừng thiên nguyên cảnh đỉnh cao, đủ để cùng mới lên cấp chân nguyên cảnh võ tu chống lại, mạnh kinh khủng. Cho tới ba người kia, đương nhiên chính là phục tử dưới trướng tứ đại chiến tướng ba người khác, Bao Văn Bân, Trầm Văn Hồng, Đường Lu. liên quan ba đồ ở bên trong, ba nam một nữ. Bốn người này đều là phục tử từ khác nhau địa phương tìm thấy. Ngoại trừ Đường Nhu từ nhỏ tùy tùng cho hắn, ba người kia đều mỗi người có xuất xứ. Trong đó ba đồ là một cái thuần túy núi rừng người mang dợ, từ lúc mười mấy năm trước, phục tử liền phát hiện hắn, mắt sáng biết chọn người, nhìn ra hắn ở thể tu một đạo chắc Việt thiên phú, đem hắn kéo vào chính mình dưới trướng. Bao Văn Bân xuất thân bần hàn, cha mẹ tổ tông đều là người bình thường, cũng là phục tử tình cờ gặp phải, nhìn ra thiên phú của hắn, từ mà thay đổi số mệnh của hắn. Trầm Văn Hồng là trong ba người một vị duy nhất con nhà giàu, ở gia tộc càng là ở Vân Dương bí giới tiếng tăm lừng lẫy gia tộc lớn. Có thể từ lúc mười mấy năm trước, ở hắn quyết định trở thành phục tử người theo đuổi thời điểm, cũng đã rời đi bao gia, ở cả gia tộc lòng của người ta bên trong, đã sớm chết đi nhiều năm, mười mấy năm qua, vẫn đối với phục tử trung thành tuyệt đối, là hiếm có nhân tài. Ra ngoài dựa vào huynh đệ, nay mười mấy năm, bọn họ đối với phục tử trợ giúp đương nhiên không ít, cũng hoàn toàn ủng hộ người sau. Nhưng ở hôm nay, khi làm bốn người trở lại Đoạn Kiếm Thành, biết được phục tử ý nghĩ, nhưng lập tức gợi ra một hồi cãi vã. Đại ca, ta cảm thấy chuyện này còn cần bàn bạc kỹ càng. Nếu như là chỉ có chúng ta năm cái, đừng nói là điệp huyết ma quật cứu người, chính là lên núi lao, xuống biển lửa, ta ba đồ cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Thế nhưng, ngài có thể đừng quên, còn có mười mấy ngày, những người kia liền muốn tới rồi. Bọn họ sẽ đồng ý nghĩ của ngươi sao? Ba đồ tuy rằng cường tráng, có thể tuyệt đối không ngu dốt. Khi làm phục tử đem Diệp Hàn bị vây ở điệp huyết ma quật, mà phục tử quyết định bay mọi người lực lượng đi tới cứu viện thời gian, ba đồ liền trong nháy mắt ý thức được điểm này, lúc này càng là trực tiếp chỉ ra. Bao Văn Bân cùng Trầm Văn Hồng nghe vậy, cũng là lần lượt gật đầu, không sai. Đại ca, chúng ta đều biết tính tình của ngươi. Nếu như ngươi không phải thật tâm cảm thấy này Diệp Hàn đầy đủ trọng yếu, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra kế sách như thế. Tâm tình của ngươi, chúng ta có thể lý giải. Nhưng những người kia ý nghĩ, ngài cũng không thể không cân nhắc. Khư khư cố chấp, đối với chúng ta kế hoạch thực sự là quá có ảnh hưởng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng đại cục. Ta gần nhất tra xét, Dương Tiễn Thần Đỉnh gần nhất mờ ám không ngừng, ở chúng ta Đoạn Kiếm Thành chu vi tựa hồ cũng che kín cơ sở ngầm. Những người kia đến, tuyệt đối không gạt được hắn, khẳng định có thể phán đoán ra chúng ta muốn tiến hành động tác lớn, ra tay với chúng ta xác suất độ khả thi rất lớn. Nếu như lại đi điệp huyết ma quật cứu người, chúng ta e sợ hữu tâm vô lực a. Những câu chân thành. Tuy rằng Đường Nhu không nói gì, nhưng từ trên mặt nàng nghiêm nghị vẻ mặt, hiển nhiên cũng vì phục tử kế hoạch mà lo lắng. Nghe đến mấy cái này, phục tử cũng trở nên nghiêm túc. Nhưng cuối cùng các ngươi nói đều không sai. Ý nghĩ của ta xác thực rất lý tưởng, thế tất yếu gặp phải rất nhiều phiền phức không tất yếu. Thế nhưng Diệp Hàn, tuyệt đối là ta nhìn thấy quá đặc biệt nhất người. Ta có một loại dự cảm, ta phục gia lần này có thể hay không một lần nữa quật khởi, liền xem lần này rồi. Người này, ta phải cứu. Cho tới những người kia, liền do ta tới nói phục đi. Rộn rộn ràng ràng, đều bị lợi hướng về, có tiền có thể khiến quỷ thôi mà. Tuy rằng ta phục gia suy yếu, thế nhưng xấu tử lạc đà so với ma lớn, có chút đánh đổi, ta phục tử vẫn có thể chịu được lên. Phục tử còn cứng hơn lắm. Nghe được phục tử lời nói này, Đường Nhu bốn người tâm niệm run lên, nhưng không có đặc biệt giật mình. Bọn họ đối với phục tử đã sớm quen thuộc, biết tính cách của hắn, cũng biết hắn lòng hiểm nghĩa. Bất quá, cũng chính là bởi vì này, bọn họ đối với phục tử trong miệng nói Diệp Hàn có nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Đến cùng là thế nào một người, có thể làm cho phục tử như vậy lo lắng. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác. Trong nháy mắt, dù là hơn 10 ngày quá khứ. Năm đó Diệp Hàn điều động phi thiên thần lằn lớn từ Đoạn Kiếm Thành chạy tới Điệp Huyết Ma Quật, dùng đầy đủ mười mấy thiên thời gian. Một năm rưỡi, sức chiến đấu của hắn sát thực tăng lên tương đương to lớn, thế nhưng ở tốc độ trên cũng không có quá nhiều tăng cường, hơn nữa dọc theo đường đi đều ở dựa vào phi thiên thần lằn lớn sức mạnh phi hành, vì lẽ đó, hắn đi vòng vèo Đoạn Kiếm Thành, tương tự dùng đầy đủ mười mấy thiên thời gian. Vì ẩn giấu tung tích, hắn ở Đoạn Kiếm ngoài thành liền thu hồi phi thiên thần lằn lớn, đi bộ. Nhưng khi hắn đi tới Đoạn Kiếm trong thành, đang muốn liên lạc với phục tử thời gian, đột nhiên phát hiện, ở phục tử tiểu đỉnh viện nhỏ bên trong, đột nhiên thêm ra mười mấy đạo tương đương hung hãn khí tức. Mỗi một cỗ khí tức đều ở thiên nguyên cảnh đỉnh cao, võ đạo căn cơ thâm hậu, không phải người bình thường có khả năng nắm giữ. Phục tử nơi này làm sao đột nhiên hội tụ nhiều người như vậy? Những người này là tới làm gì? Diệp Hàn hơi suy nghĩ, lập tức dừng bước, hướng đi một bên tiểu lâu. Thế nhưng ở hắn leo lên tiểu lâu thời gian, nhưng không người phát hiện, một đạo hư huyễn cái bóng từ trên người hắn lướt ra khỏi, hướng phục tử chuyên môn đỉnh viện chạy đi. Đây là hắn tiên ma phân thân. Ở không biết sản sinh cỡ nào biến cố tình huống dưới, Diệp Hàn cũng tương đương cẩn thận, để Thiên Ma phân thân đi đầu đi thăm dò tin tức. Hắn Thiên Ma phân thân từ lâu đạt đến thiên nguyên cảnh đỉnh cao, càng có ẩn nấp thần thông, muốn bị phát hiện, thật sự không là một chuyện đơn giản, làm thám báo, tự nhiên tối thuận tiện bất quá. Một đường tiềm hành. Rốt cục, thời gian một chun trà sau, Diệp Hàn phát hiện này mười mấy đạo khí tức khởi nguồn. Một chỗ khá là bí ẩn bên trong tính thất, đầy đủ 16, 17 người ngồi quanh chân, trong đó ở phía trên chính là phụ tử. Ở sau người hắn, càng có 4 người theo sát phía sau, mơ hồ là người theo đuổi gián dấp. Còn hắn trước người, liền mỗi cái vẻ mặt bất nhất, cũng không biết phục tử vừa nãy em nói cái gì, mỗi cái vẻ mặt trong lúc đó có suy tư vẻ, rốt cục, một cái gánh vác một thanh cổ kiếm, một mặt ngạo khí thiếu niên đã mở miệng, "Phục tử huynh, chúng ta ý đồ đến cùng tâm tư ngươi cũng biết. Nếu như không phải ngươi nói đầy đủ để chúng ta động tâm, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không gia nhập ngươi trận doanh. Cột mốc tức sắp xuất thế, đại kiếp nạn sắp tới. Không biết có bao nhiêu thánh địa cùng thế lực cường đại yêu mời chúng ta, dù sao mỗi người đều biết, một khi cột mốc xuất thế, đại kiếp nạn giáng lâm, giống chúng ta như vậy thiên nguyên cảnh đỉnh cao, sức chiến đấu đạt đến chân nguyên cảnh thiên tài võ tu, mới là chiến lược mạnh mẽ nhất. Chúng ta là bởi vì tin tưởng ngươi mới gia nhập. Thế nhưng, ở làm sự kiện kia trước đó, ngươi lại vẫn muốn chúng ta đặt mình vào nguy hiểm, càng ở thần đỉnh dưới mí mắt đi cứu người. Nay liên quá phận quá đáng, cùng chúng ta trước đó ước định không giống nhau a. Cứu người? Cứu ai? Lẽ nào là ta? Diệp Hàn nghe vậy sững sờ, còn không chờ hắn suy tư, chỉ nghe trong đám người lại có người nói, Thạch Bạch Minh nói không sai. Phục Tử Minh, chỉ là một cái thiên nguyên cảnh đỉnh cao võ tu mà thôi, luận chiến lực, cũng bất quá cùng chúng ta sấp xỉ chứ. Một người mà thôi, lại trọng yếu như vậy sao? Huống chi, lấy ngươi nói, hắn đã bị vây ở thị huyết ma quật một năm rưỡi, hiện tại sợ là sớm đã thành một bộ xương khô chứ. Theo ta Phi Lộc nói, chúng ta vẫn là chiếu lao kế hoạch tiến hành, không muốn tái xuất cái gì yêu tiêu thân. Đại kiếp nạn sắp tới, lòng người bàng hoàng, có thể không có mấy người nguyện ý cùng ngươi liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng chơi loại trò chơi này. Quả nhiên là ta. Từ người này trong lời nói, Diệp Hàn rốt cục xác định, phục tử trước đó khẳng định là đề nghị đi cứu mình. Cho tới những người này là người nào, Diệp Hàn cũng hầu như phán đoán ra cái không rời mười. Những này phải làm chính là bị phục tử mời mà đến, tham gia hắn chủ tính đã lâu kế hoạch kia người. Ở 2 năm trước, chính mình lần thứ nhất kết bạn phục tử thời điểm, hắn liền cùng mình đã nói sự kiện kia. Chỉ là không nghĩ tới, ở cái này mấu chốt trên, phục tử lại vẫn nghĩ muốn cứu mình. Phần này lòng hiểm nghĩa, thực tại để hắn trong lòng ấm áp. Phục tử, đáng ra kết giao. Cho tới lời mới vừa nói hai người kia hử. Người và người tâm, kém thật đúng là đại a. Diệp Hàn Thiên Ma phân thân nhìn chằm chằm lời mới vừa nói Thạch Bạch cùng Phi Lộc, sắc mặt đó là tương đối khó xem, đặc biệt là khi thấy những người khác cũng ở hai người du thuyết dưới trở nên du ly bất định, càng là sát ý lắm liệt. Như vậy người, có thể nào làm đồng bạn? Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng đối với phục tử đón lấy ứng đối càng thêm hiếu kỳ. Đối mặt loại này thế cuộc, phục tử hội làm thế nào? Hắn còn có thể kiên trì nữa chính mình trước đó ý nghĩ, kế tục kiên trì cứu mình sao? Vẫn là nói, hội cứ thế từ bỏ. Diệp Hàn trong mắt tràn ngập chờ mong. Chương 408, phục gia truyền thuyết. Diệp Hàn lo lắng. Phục tử trầm ngâm rất lâu. Diệp Hàn một mực chờ đợi chờ, nhưng không chờ phục tử mở miệng, phía dưới 10 trong mấy người, dĩ nhiên có người lại mở miệng, thanh âm yếu ớt, khí thế tự không đủ, ta cảm thấy, nên cứu đến hay là muốn cứu a. Các vị ngẫm lại, nếu như hôm nay gặp rủi ro bị nhốt không phải Diệp Hàn, mà là chư vị ở đây, vậy các ngươi là hy vọng phục tử đại ca cứu hay là không cứu đây? Chúng ta gặp rủi ro. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là chấn động. Thạch Bạch, Phi Lộc hai người càng là tuần phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, thấy rõ người nói chuyện, trợn mắt đối lập, Mạnh Dương tiểu tử, ngươi chú chúng ta. Mạnh Dương. Diệp Hàn kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc nhìn tới, nhưng thấy ở khí vũ hiên ngang mọi người bên trong, Mạnh Dương không hề bắt mắt chút nào, tựa hồ vốn sinh ra đã kém cỏi, thân cao chỉ tới bả vai của người khác, về mặt khí thế đương nhiên liền lạc hậu mọi người mấy phần, nhưng một đôi mắt có ánh trong suốt, không có nửa điểm bụi trần. Thạch Bạch cùng Phi Lộc gầm thanh rất lớn, Mạnh Dương phảng phất là bị dọa cho sợ rồi, không tự chủ được lui về sau một bước, nói, ta chỉ nói là cái khả năng mà thôi. Ai có thể bảo đảm chính mình một điểm nguy hiểm không gặp được? Không sai, này xác thực là cái khả năng, đặc biệt là ở đại kiếp nạn sắp xảy ra thời điểm. Bạn nhất mình bị khốn, cũng hy vọng phục tử từ bỏ cứu viện sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều rơi vào trầm ngâm bên trong, nửa ngày không nói ra được một câu. Thấy cảnh này, phục tử tựa hồ rốt cục có quyết định, ta có thể cho các ngươi một cái hứa hẹn. Nếu như trong chúng ta có người bị nhốt hoặc là gặp nạn, như vậy ta phục tử tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cho tới lần này Diệp Hàn huynh đệ sự, ta hay là một cứu. Nhưng chính như Thạch Bạch huynh cùng Phi Lộc huynh từng nói, xác thực là bởi vì ta phục tử một người nguyên nhân, thay đổi kế hoạch, vì lẽ đó, ta quyết định đi hướng về thị huyết ma của việc, đồng ý theo ta cùng đi người, nguyên bản hứa hẹn thù lao thêm nữa 4 phần 10. Những người còn lại có thể chờ ở bên ngoài. Thù lao tăng cường 4 phần 10. Còn có chuyện tốt như vậy. Đồng thời, phục tử còn hứa hẹn sẽ không bỏ qua bất luận một hai tính mạng. Mọi người kinh hãi. Lần này, bọn họ thực sự là nửa điểm nghi vấn đều để không ra. Đúng là Thạch Bạch đang ngạc nhiên sau khi, đáy mắt một vẻ vẻ khinh thường chợt lóe lên, hiển nhiên cũng không tin phục tử trước đó hứa hẹn, chỉ là nhìn con mắt của hắn, Diệp Hàn thậm chí liền có thể nhìn thấu hắn suy nghĩ trong lòng, giả từ bi. Trời mới biết đến thời điểm ngươi có hay không lại tuần hoàn hứa hẹn. Diệp Hàn hơi nhướng mày. Tiểu tử này, cũng thật là cái đâm đầu a bất quá, dù cho trong lòng tồn đang chất vấn, nếu như vậy, Thạch Bạch đương nhiên không dám trực tiếp ở trước mặt mọi người nói ra. Nay không phải hoài nghi, mà là gây xích mích ly gián. Trong bóng tối tự mình nói vẫn được, hắn cũng không dám chịu được mọi người tại đây cùng phục tử lửa giận. Một hồi thương nghị, liền như vậy kết thúc. Rất nhanh, mọi người dồn dập rời đi, tạm làm nghỉ ngơi. Ở trước khi đi, phục tử cũng đem xuất phát ngày nói ra. Ngày mai, cứu người chuyện như vậy, đương nhiên là nhanh chóng bất tận muộn, thời gian mấu chốt nhất. Còn nói vài câu chi tâm thoại, phục tử phía sau 4 vị người theo đuổi cũng rời đi. Toàn bộ bên trong tĩnh thất, chỉ còn giữ lại phục tử một người. Mà thấy cảnh này, Diệp Hàn biết, là nên chính mình hiện thân thời điểm. Phục tử huynh, có khỏe hay không? Thanh âm quen thuộc truyền đến, phục tử bỗng dưng sững sờ, vừa thanh tĩnh lại thân thể bỗng dưng cứng đờ, đột nhiên xoay người, nhìn chăm chú theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy đang nghiêm mật tĩnh thất một góc, một cái bóng người quen thuộc chậm rãi hiện lên thành hình, không phải Diệp Hàn, thì là người nào? Diệp Hàn huynh, ngươi lại vẫn sống sót. Phục tử vui mừng khôn xiết, theo bản năng liền muốn xông lên. Nhưng ngay khi hắn bước ra bước thứ nhất đồng thời, động tác lại là đột nhiên cứng đờ, cố nén đứng tại chỗ, đáy mắt một vẻ cẩn thận chợt lóe lên. Một cái ánh mắt đã đủ để Diệp Hàn nhìn thấu ý nghĩ của hắn, không khỏi mỉm cười nở đủ cười, yên tâm, ta không có bị phệ thần tộc lão quỷ kia bám thân. Nếu như nói như vậy, ta há sẽ trực tiếp tìm đến ngươi? Không sai. Phục tử lo lắng chính là cái này. Nghe tới Diệp Hàn, tuy rằng chỉ là một câu cãi lại, nhưng Phục tử vẫn tin tưởng. Bởi vì hắn vẫn có loại dự cảm, Diệp Hàn cũng chưa chết. Từ hiện tại kết quả xem ra, hắn linh cảm thật sự không sai. Ha ha ha, ngươi rốt cục trở về rồi. Ta còn muốn khiến người ta đi cứu ngươi đây. Xem ra, ta thực sự là lo xa rồi. Diệp Hàn nghe vậy nở nụ cười, ta thấy. Vẫn là đa tạ Phục tử huynh đệ vất vả. Diệp Hàn chắc tay, thành ý mười phần. Đây là Phục tử nên được. Chỉ bằng đối phương lòng hiệp nghĩa, cũng đủ để tiếp thu chính mình này túi đầu. Phục tử thấy thế, đương nhiên kinh hoàng, có thể Diệp Hàn căn bản không cho hắn né tránh cơ hội, tốc độ rất nhanh, trực lên eo người sau, càng là trực tiếp gỡ bỏ đề tài, nói, Phục tử huynh, ta vừa nãy nghe ngươi nói, chuẩn bị đem hơn một năm trước nói cho ta sự kiện kia sớm. Chuyện gì thế này? Phục tử nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Chính sự, đương nhiên phải nghiêm túc. Là muốn sớm. Ngươi nhớ tới ta từng nói với ngươi Dương Tiễn chứ? Bên cạnh hắn thế lực càng lúc càng lớn, hiện tại có tới hơn 30 người. Thậm chí mô phỏng theo trên cổ thần thoại, sáng tạo thần đỉnh, này thời gian hơn một năm, vẫn còn đang siêu tầm liên quan với cột mốc tung tích. Đối với này, ta rất lo lắng. Vì lẽ đó, nhất định phải sớm. Dương Tiễn, thần đỉnh, vị thiếu chủ này, lòng dạ rất cao a. Diệp Hàn nghe vậy, đáy mắt tinh mang lóe lên, nói như vậy, ta trở về còn thật là đúng lúc. Lại nói, kế hoạch của ngươi đến cùng là cái gì? Chuyện đến nước này, cũng nên nói cho ta chứ. Từ vừa nãy Phục tử đám người đối thoại bên trong, Diệp Hàn có thể nhìn ra, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, Phục tử mời mỗi người đều là biết được kế hoạch của hắn, chỉ có chính mình còn mông ở cổ bên trong, cái cảm giác này đương nhiên không được, Diệp Hàn lúc này mới nói thẳng hỏi dò. Phục tử vẫn chưa ẩn giấu, trực tiếp nói, là liên quan với ta Phục gia một cái truyền thuyết. Phục tử đáy mắt tránh qua một tia hồi ức, nhưng âm thanh vẫn chưa ngừng lại, kế tục truyền đến, Diệp Hàn huynh cũng biết, ta Phục gia được xưng là viễn cổ đại thần Phục Hy hậu duệ. Nhưng trên thực tế, ta Phục gia chỉ là nho nhỏ một cái chi mạch mà thôi. Thế nhưng, ở ta Phục gia, thật sự có tổ tiên truyền thừa tồn tại. Phục Hy truyền thừa, đại thần truyền thừa. Phục tử trên người lại vẫn tồn tại loại bí mật này. Diệp Hàn nghe vậy kinh hãi. Có thể sự tình cũng không như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta Phục gia truyền thừa, từ lúc 10 triệu năm trước cũng đã đoạn tuyệt. Còn đoạn tuyệt nguyên nhân chính là bởi vì này Vân Dương Bí Giới Thiên Địa quy tắc biến hóa. Vân Dương Bí Giới Thiên Địa quy tắc biến hóa. Cái kia chẳng phải là cũng là bởi vì cột mốc tồn tại. Diệp Hàn cả kinh. Mà Phục tử đã sớm từ thần sắc hắn biến hóa bên trong suy đoán đến hắn đáy lòng ý nghĩ, gật đầu nói, không sai, chính là cột mốc. Căn cứ tổ tiên ghi chép, ở 10 triệu năm trước, cột mốc lần thứ nhất giáng lâm, thay đổi vùng thế giới này. Rất nhiều cường thịnh thế gia chịu khổ diện, trong đó chính bao quát ta Phục gia. Thế nhưng, ta Phục gia gốc gác cũng tương đương tuyệt vời. Tổ tiên thân trước khi chết lưu tin tức, đang bị mai táng lên nhà ta tổ địa, chất chứa một cái liên quan với cột mốc bí mật lớn, thậm chí có thể giúp ta Phục gia đột phá vùng thế giới này, một lần nữa thu được tự do. Nay vẫn là ta Phục gia các đời truyền nhân muốn đi nhất làm một chuyện, đào móc ra điều bí mật này. Chỉ tiếc, bởi vì niên đại thực sự tiểu viễn, mỗi một lần cột mốc xuất hiện, đều là một hồi đại kiếp nạn, tự vệ cũng khó khăn, chớ nói chi là tìm kiếm điều bí mật này. Thời cuộc dung chuyển, lâu dần, ta Phục gia thậm chí ngay cả chính mình tổ địa vị trí cũng không tìm tới ở nơi nào. Phục tử nói tới chỗ này, khoe miệng đã tràn đầy cay đắng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đáy mắt của hắn tinh mang tỏa sáng, bất quá, ngay khi 5 năm trước, ta rốt cục phát hiện ta Phục gia tổ. Ngay khi một vùng núi bên dưới. Vì lẽ đó, 5 năm này gian, ta vẫn ở liên lạc các môn ánh tài, mời chào bọn họ, vì là cha xét tổ địa làm chuẩn bị. Hiện tại, cơ hội rốt cục đến rồi. Phục gia tổ, cột mốc bí mật. Không thể không nói, Phục tử nói tới tất cả, xác thực để Diệp Hàn kinh ngạc đến ngây người. Ở Vân Dương bí giới, đây tuyệt đối là một bí mật lớn rồi. Nhưng là Vân Dương bí giới quan trọng nhất đồ vật. Chỉ là, nghe tới Phục tử câu nói sau cùng, Diệp Hàn trong đầu, đột nhiên hiện lên một tia không rõ, ngươi là nói, 5 năm gian, ngươi vẫn đang làm chuyện này. Phục tử nghe vậy sững sờ. Không sai. Làm sao? Đạt được đáp lại, Diệp Hàn vẻ mặt trở nên càng thêm nghiêm túc, vậy ngươi cảm thấy, thần đỉnh có hay không cũng biết chuyện này. Thần đỉnh. Thiên Tuyển Chi, Dương Tiễn thành lập thần đỉnh. Phục tử nghe vậy, trong mắt lập tức đột nhiên co rụt lại. Hắn thật sự muốn nói thần đỉnh tuyệt đối không biết, nhưng khi nhớ tới thần đỉnh các cường giả quỷ bí hành tung, này bảo đảm nhưng là cũng lại không nói ra được, tầm mắt chăm chú khóa chặt ở Diệp Hàn trên người. Diệp Hàn huynh, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ngươi cảm thấy thần đỉnh cũng đang tìm kiếm chúng ta Phục gia tổ? Diệp Hàn nghe vậy, nghiêm túc một chút đầu, không phải là không có như thế khả năng. Nếu như bọn họ biết rồi, chúng ta lần hành động này, e sợ thật không có đơn giản như vậy. Tối thiểu, cũng là một hồi huyết chiến. Bất ngờ rất nhiều. Diệp Hàn nhắc nhở, để Phục tử tâm lập tức sốt sáng lên đến. Diệp Hàn huynh, ngươi có đề nghị gì sao? Đề nghị. Diệp Hàn rơi vào trầm âm, hồi lâu mới rốt cục ở Phục tử chờ mong nhìn kỹ lại mở miệng, không có đặc biệt gì đề nghị. Nếu như ngươi Phục gia tổ bên trong thật sự có liên quan với cột mốc tin tức hoặc là bí mật, bất luận thần đỉnh người có hay không đã biết rồi kế hoạch của ngươi, chúng ta đều phải muốn đi. Thứ này có thể ngàn bạn không thể rơi vào trong tay bọn họ, bằng không toàn bộ thiên địa đều sẽ đại loạn, mà chúng ta cũng sẽ bị vẫn áp chế, rơi vào hạ phòng. Đi hay là muốn đi, nhưng liên quan với hành tung của ta, ngươi liền hoàn toàn không cần tiết lộ. Dọc theo đường đi, ta theo các ngươi thời khắc quan sát chu vi, hướng về ngươi cảnh báo, bảo đảm tất cả an toàn. Vượt khó tiến lên, cẩn thận một chút. Phục tử cấp tốc được biết Diệp Hàn những lời nói này bên trong chất ủy, nghiêm túc một chút đầu, lấy đó biết được. Chỉ có thể như vậy. Làm Phục gia con cháu, hắn đương nhiên cũng không hy vọng gia tộc mình bí mật rơi vào tay người khác. Làm việc ở người, thành sự tại thiên. Chuyện này, hay là muốn làm? Cho tới có thành công hay không, e sợ muốn xem vận mệnh lựa chọn. Diệp Hàn rất nhanh lại rời đi tinh thất. Phục tử cần yên tĩnh. Chuyện này đột nhiên lại cùng thần đình kéo lên quan hệ, hắn cần suy tư cùng chú ý địa phương rất nhiều, cần muốn thời gian dài đi tiêu hóa, cải thiện kế hoạch của chính mình. Còn Diệp Hàn, đương nhiên cũng có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Ngày mai sẽ phải khởi hành. Hôm nay vừa tới, ngày mai liền muốn đi, nói đến, cũng thật là có chút quá mau. Nay vừa đi, lại là tràn ngập nguy hiểm, không biết sinh tử, Diệp Hàn đương nhiên không muốn để cho Vân Mộng Giao lại lo lắng. Từ tinh thất rời đi, bay thẳng đến Vân Mộng Giao phòng ngủ chạy đi. Có thể tưởng tượng được, nay một phen gặp lại, lại là cười lệ tụ hội, có thai có bi. Thì chính là, Diệp Hàn thật sự không chết, an toàn trở về. Bi chính là, Diệp Hàn lại lập tức phải rời đi. Lần này đi địa phương, hay là so với địa huyết ma quật càng thêm nguy hiểm. Nhưng là, thân là thế nhân, thân bất do kỷ. Chính như phục tử từng nói, có một số việc là nhất định phải làm. Huống chi, chuyện này vẫn cùng cột mốc có quan hệ, việc quan hệ Diệp Hàn võ đạo tiền đồ, hắn đương nhiên không chịu lãng phí. Bí mật này, bất kể là cái gì, ta nhất định phải đạt được. Thiếu niên tâm tuyên thể ngôn, nói lẩm bẩm, ánh mắt kiên định. Nhưng mà, hắn không biết chính là, nhưng vào lúc này, ở khoảng cách đoạn kiếm thành không biết bao nhiêu vạn dặm địa phương, có một đám người đồng dạng đang chăm chú chuyện này phát triển. Bọn họ, đương nhiên sẽ không là người khác, chính là thần đỉnh chi chủ, Dương Tiễn.